Chương 93, Vương nước nghệ thuật chương 93, Vương nước nghệ thuật một mực chờ đến lớn Hưng Đông, Lý Gia Trang vườn quét sạch làm việc mới tính xong việc. Mã Long ngáp một cái đi tới Thạch Thủ Tín trước mặt, đối hắn chắp tay thi lễ hành lễ nói, "Thạch tướng quân, người Triệu gia cũng không có tới tiếp viện. Mặt tướng thủ một đêm, một điểm động tĩnh cũng không có. Bọn hắn có lẽ là không biết, có lẽ là biết cũng giả vờ như không biết đi." Trên mặt hắn có loại đánh cược thắng vẻ đắc ý, Thạch Thủ Tín thở dài, nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu hắn có thể đi nghỉ ngơi. Liệu địch thời điểm có chút quá rộng, lại không nghĩ địch nhân như thế hẹp. Quả nhiên, thói đời nóng lạnh chính là như vậy, dễ hoa trên gấm người người yêu, ngày tuyết tặng than tránh không bằng. Làm thế hệ thông gia Triệu gia, nhìn thấy Lý gia gặp nạn, tuyển chọn ở một bên đương quần chúng, không để ý chút nào Minh Hữu bị chém. Dù sao, đao không có chặt tới chính mình là được, nhìn nữ thân gia nhà, chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo. Lần này tập kích Thạch Thủ Tín thu hoạch rất nhiều, cùng nghèo kết hủ lậu tập thị khác biệt, Lý gia bộ khúc mặc dù so ra kém tập thị, nhưng trong nhà khố phòng kia thật là tơ lụa đầy đất, vàng bạc đầy phòng, kho lúa tràn đầy. Không hổ là tại Hán lúc hai thế tam công nội tình. Cho dù là bây giờ thành viên gia tộc đã không tại trong quan phủ hỗn, nhưng kinh thư gia truyền Lý thị, ở thời đại này không thể nghi ngờ là có bố liếng. So tập thị mạnh không ít. Một khi thay đổi triều đại, thì như nói tựa như hiện tại Ngụy quốc chiếm cứ Hán Trung đồng dạng, bọn hắn chỉ cần cùng quan phủ nối liền đâu, rất nhanh liền có thể ở địa phương chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí gia tộc ưu tú tử đệ còn có thể đến Lạc Dương pha trộn. Đang lúc Thạch Thủ Tín suy nghĩ lung tung thời khắc, Mạnh Quan mang theo hai cái thân binh đi ra đại trạch, ngang nhau ở ngoài cửa. Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ nói, "Thạch giám quân, Lý thị chủ gia đều đã tập trung ở phòng, chúng ta đi vào về sau, bọn hắn tương đối phối hợp, chỉ là tụ chung một chỗ thương nghị thật lâu. Tuân theo phân phó của ngài, ty chức không có thúc dục." Mạnh Quan thấp giọng bẩm báo nói, "Bọn hắn kỳ thật trong đêm liền có thể hoàn thành tiền tài đại khái kiểm kê, nhân viên xử trí. Là Thạch Thủ Tín muốn câu cá, muốn đem người Triệu gia cũng một mẹ hút gọn, cho nên mới cố ý kéo chậm tốc độ." "Làm tốt." Thạch Thủ Tín gật đầu nói, cảm giác Mạnh Quan làm việc vẫn là rất đắc lực, trọng yếu nhất chính là nghe chỉ huy, để làm gì liền làm gì. Mang theo một đám dưới trướng cấm quân cùng tập tộ tiến vào đại trạch phòng, liền thấy người Lý gia đều đứng chung một chỗ tựa hồ còn tại thương lượng cái gì. Trong đó một vị mặc màu xanh cẩm bào lão giả, nhìn thấy Thạch Thủ Tín bọn hắn tiến đến, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị đáp lời. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy mắt lộ ra hung quang tập tộ, thế là lập tức tỉnh ngồi. Lão giả lập tức trở về, đối một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói thầm mấy câu, thoạt nhìn là muốn để người kia xuất mã. Nơi này đầu tựa hồ có cố sự a. Một bên quan sát Thạch Thủ Tín, dù bận ung dung ôm lấy hai tay xem náo nhiệt. Bị nhân Lý Lượng gặp qua Thạch tướng quân. Vị này người trẻ tuổi đi lên phía trước, đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ, lưng không rất thấp, cơ hồ là hiện ra 90 độ. Lý Lượng thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, rất rõ ràng liền không có sợ qua đao. Ngón tay địa phương khác có vết chai, hẳn là thường xuyên cầm bút viết dấu vết lưu lại. Thạch Thủ Tín bất động thanh sắc đánh giá đối phương, rất nhanh liền ở trong lòng hình thành phán đoán, đây là Lý gia hạt giống tuyển thủ chuyên môn vì làm quan mà bồi dưỡng người đọc sách. Đầu óc nhất định rất lợi hại. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Thạch Thủ Tín đưa tay nói, ra hiệu Lý Lượng không nên mở miệng. "Thạch tướng quân, thư phòng ở bên kia, tại hạ cái này liền mang ngài đi." Lý Lượng dùng tay làm dấu mời. Lý thị tộc nhân không có người nào đánh gãy lời của hắn, xem ra vị này trong nhà rất có địa vị. Thạch Thủ Tín đi theo sau Lý Lượng, cùng nhau tiến vào thư phòng. Hai người ngồi xuống về sau, Lý Lượng đi thẳng vào vấn đề nói, "Trong nhà tiền tài lương thảo, Thạch tướng quân có thể đảm nhiệm lấy. Chỉ là chúng ta hy vọng trở thành ngài dưới trướng bộ khúc, độc lĩnh một quân." Có chút ý tứ, đầu rất kiên quyết mà. Nghe nói như thế Thạch Thủ Tín đại hỉ, hắn cũng không muốn động thủ, có thể hòa bình giải quyết kia là tốt nhất. "Ngươi thật giống như đối ta tới nơi này làm gì rất rõ ràng nha, đoán ra thân phận ta sao?" Thạch Thủ Tín giống như cười mà không phải cười hỏi. Nghe nói như thế, Lý Lượng cười khổ nói, "Vài ngày trước, ta đến Nhạc Thành vùng ngoại Âu Ngụy quân đại doanh, nói rõ đầu nhập chi ý nhưng lại bị từ chối thẳng thắn. Về phần đại đô đốc trung hội, đây không phải là ta Lý Lượng có thể tìm. Ta muốn Ngụy quốc triều đình là ý tưởng gì, không khó lắm ước đoán. Bất quá là người là giao thất ta là thịt cá thôi. Về phần này, Lạc Dương Thạch Cẩm Đường, thiên hạ ai không biết ta?" Thạch Thủ Tín gật gật đầu, đây là trong tay hắn cầm đòn sát thủ, không nghĩ tới thế mà còn là có người sớm nhìn ra, hắn liền Mạnh Quan cùng Mã Long bọn người không có lộ ra. Sát thực như thế. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo xuất ra một viên Tây Hán thời kỳ ngũ thủ tiền, trong tay bướt. Hắn nhìn về phía Lý Lượng tiếp tục nói, "Nếu như triều đình không đem các ngươi ăn xong lau sạch, lần này phạt thuộc lớn như thế tiêu hao, thế nào đền bù thâm hụt? Các ngươi những này đại tộc tại bản địa hùng cứ một phương, cũng không phải người một nhà, triều đình thế nào yên tâm các ngươi? Chờ thủ quốc diệt vong về sau, tộc nhân của các ngươi muốn bị di chuyển đến nơi khác. Về phần trong khu phòng tiền tài, thổ địa thậm chí tá điển, đều muốn phân cho có công tướng sĩ. Cho nên, cho dù là ngươi đi Nhạc Thành vùng ngoại Âu Ngụy quân đại doanh đầu nhập vào, cũng không có người sẽ phản ứng các ngươi. Bởi vì, rất nhanh liền sẽ có người tìm các ngươi hỏi tội. Nếu như các ngươi hiện tại tìm bọn hắn ân cần định mạng, đến lúc đó ngược lại là có chút không xuống tay được. Đạo lý này mình bạch chưa?" Thạch Thủ Tín cười lạnh hỏi. "Hết thảy xin nhờ Thạch tướng quân, Triệu gia bên kia, bị nhân tự mình đi du thuyết. Người Triệu gia tất nhiên mang bộ khúc tìm tới." Lý Lượng cẩn thận từng ly từng tí cam kết, có thể nói là kinh sợ. "Ngươi là người thông minh, tên là Sáng, ngày thường có phải là có người để ngươi nhỏ ngọ long?" Thạch Thủ Tín thuận miệng hỏi, khoát khoát tay, ra hiệu Lý Lượng không cần khẩn trương như vậy. Không dám cùng ra các khổng minh sánh vai, bất quá cái tên hiệu này, hai đồng lúc xác thực có người kêu lên. Lý Lượng không có ý tứ nói, không dám lộ ra dù là một tia tốt sắc. Thạch Thủ Tín muốn cười lại không dám cười, Lý Lượng hồi nhỏ đại khái là cái thần đồng, đáng tiếc không có sinh đối địa phương. Nếu như sinh ở Lạc Dương, không chừng đã danh dương thiên hạ. Một phen đối đáp, giữa hai người không khí khẩn trương hòa hoãn rất nhiều. Các ngươi di chuyển là nhất định phải, cái này ta cũng quản không được. Nhưng là di chuyển đến cái gì địa phương, vậy ta liền có thể nói một chút. Chủ yếu vẫn là nhìn biểu hiện của các ngươi như thế nào. Có công văn thì dễ nói chuyện, minh bạch chưa? Triều đình đối các ngươi, từ đầu đến cuối đều là không yên lòng, chí ít không thể nào để cho lấy các ngươi lưu tại Hàn Trung. Thạch Thủ Tín ở một bên điên cuồng ám chỉ. Lý Lượng bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu, hắn kỳ thật có rất nhiều lời có thể nói, chỉ là tuổi trọ vẫn bất quá đủ, cần gì tự buộc hắn ngăn đâu. Cướp đoạt Hán Trung về sau, Ngụy Quốc muốn giữ gìn thống trị, khẳng định phải trước tiên đem nơi này thổ hào đều trải vớt một lần, nói đơn giản chính là nhổ tận gốc, sau đó để người một nhà di chuyển một bộ phận tới, trở thành mới thổ hào. Loại chuyện này, vô luận là ai đều sẽ làm. Bằng không căn bản không cần trăm năm, bản địa thổ hào liền sẽ lớn mạnh đến nát đất phong vương tình trạng. Hán Trung rời xa Ngụy Quốc thống trị trung tâm Lạc Dương, hiển nhiên không thể lưu lại loại này tai họa ngầm. Nếu như thừa dịp hiện tại Ngụy Quốc đại quân tại Hán Trung đô không đi làm chuyện này, cái kia chỉ có thể nói Tư Mã Chiêu chính trị tố dưỡng đã thấp đến khiến người giận sôi tình trạng. Tập tổ cũng tốt, Lý Lượng cũng tốt, hiển nhiên là nhìn thấy điểm này, cũng tại tích cực tự cứu. Ngụy quân vừa mới đánh hạ Dương An qua lúc, Lý Lượng liền đã từng đi tìm phụ cận Ngụy quân thủ tướng. Không biết là vị nào, bất quá đối phương hiển nhiên không muốn cùng Lý Lượng dạng này bản địa thổ hào tiếp xúc. Thạch Thủ Tín rất lý giải loại này diễn xuất, bởi vì hắn cũng sẽ không cùng sắp lên thực đơn dê bỏ đàm giao tình. Vây cuốn hắn vui hai thành Ngụy quân, vô cùng có khả năng chính là sau đó không lâu tới Lý thị trong nhà xét nhà đội ngũ. Thạch tướng quân, ngài cần chúng ta làm cái gì? Hy vọng ngài có thể nói rõ sự thật. Chúng ta cũng là sẽ đem hết toàn lực, không tiếc tử thương. Lý Lượng rất là trịnh trọng do hỏi, hắn không phải người ngu, hiện tại rõ ràng là bọn hắn cầu người khác, trên trời sẽ không rất đĩa bánh. Thạch Thủ Tín tới đây, tất nhiên có dùng đến bọn hắn địa phương. Kỳ thật đi, nói cho ngươi cũng không sao. Lần này phạt thuộc Ngụy quân chủ tướng, đại đô đốc trung hội muốn phản. Ta nhận triều đình chi mệnh, khi tất yếu muốn trừ hết hắn. Cho nên ta cần tin được bộ khúc, tuyệt sẽ không nghe lệnh của trung hội cái chủ loại kia bộ khúc. Sau khi chuyện thành công, các ngươi lại bởi vì công lao mà thu được tiền đồ. Trung thành là có hồi báo. Ngươi có muốn hay không làm một điểm đại sự? Thạch Thủ Tín đem Tư Mã Chiêu cho hắn bổ nhiệm văn thư đưa cho Lý Lượng nhìn, phía trên giả tiết hai chữ viết rõ ràng. Cái này cơ mật sự tình có thể nói là nghe rợn cả người, nhưng Lý Lượng lại đem dẫn theo tâm buông xuống. Bởi vì vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không có người sẽ vô duyên vô cớ đối ngươi tốt. Theo như nhu cầu, mới là liên hợp trạng thái bình thường, mới là tin lẫn nhau cơ sở. Loại này cơ sở, thường thường so tình cảm gắn bó mối quan hệ muốn càng kiên cố hơn. Lý thị toàn tộc, cảm tạ Thạch tướng quân hậu ái. Nói mà không có bằng chứng, bị nhân cái này liền viết giấy cam đoan. Về sau Thạch tướng quân nói thế nào làm, kia liền thế nào làm, Lý Mộ Tuyệt không hai lời. Lý Lượng lấy ra một tờ lớn giấy, tại chỗ mài mực, sau đó viết một thiên hịch văn nói thẳng bọn hắn Lý thị nhất tộc ủng hộ triều đình, thu mệnh thảo phạt trung hội phản tặc vân vân. Đến chết mới thôi, vĩnh viễn không phản bội. Chờ bút tích làm về sau, Lý Lượng đem nó đưa cho Thạch Thủ Tín nói, Lý Mộ cũng không mang binh chỉ năng, chỉ có thể làm phụ tá Thạch tướng quân. Cho nên trong nhà bộ khúc, liền do Thạch tướng quân trực tiếp chỉ huy chính là, chúng ta không gặp qua hỏi. 500 người không coi là nhiều, hộ vệ Thạch tướng quân Chu Toàn cũng là đủ. Lý Lượng cho ra bảng giá rất cao, thậm chí liền độc lĩnh một quân tướng lĩnh cũng không cần bấy, bộ khúc toàn bộ đưa cho Thạch Thủ Tín. Ngu xuẩn, không có chút nào xuẩn. Muốn lấy chi, trước phải cho đi, Lý gia thủ đoạn rất cao minh, cũng là cả hai cùng có lợi cục diện. Thạch Thủ Tín thoáng suy nghĩ, liền nhìn ra Lý gia bản tính. Lý thị tại Đông Hán hai thế tam công, đi là triều đỉnh thượng tầng lộ tuyến. Nuôi dưỡng tư binh chỉ là vì mất đi chức quan về sau, có thể tại bản địa tự vệ. Bọn hắn cũng không có như viên gia như thế dự định, cho nên nhiều nuôi tư quân cũng không phải là tốt sách lược. Bây giờ như là đã trên bảng đại thụ, điểm kia tư quân tự nhiên liền không quan trọng, trong nhà lưu một điểm phòng trộm là được. Nhiều cái vài trăm người, đối Lý gia mà nói không có cái gì quá lớn trợ giúp, còn không bằng trực tiếp đem những này tư binh quyền chỉ huy nhường lại cho Thạch Thủ Tín. Càng quan trọng chính là, Thạch Thủ Tín cần dùng Lý Lượng ngăn chặn tập tộ, cùng Mạnh Quan cùng Mã Long bọn người. Khác biệt người, đối với tương lai quy hoạch khác biệt, người tuyển chọn tự nhiên cũng khác biệt. Thạch Thủ Tín nhìn thấy Hán Trung bản địa đại tộc mạnh bị gạo, bạo vì tiền, nơi này không có một cái đại tộc là đơn giản, tối thiểu đứng ra nói chuyện người, không có một cái là kẻ ngu. Thạch tướng quân, ngài ngay ở chỗ này an tọa, bị nhân muốn đi cùng trong nhà tử đệ nói một chút chuyện này. Vừa rồi tại bên dưới hứa hẹn sự tình, nghĩ đến không có vấn đề gì. Lý Lượng đứng người lên, đối ngồi quỳ chân tại trên nệm em Thạch Thủ Tín không mình hành lễ nói. Hắn muốn đem cùng Thạch Thủ Tín đàm tốt sự tình cùng tộc nhân nói rõ ràng, đương nhiên, cùng trung hội tương quan sự tình khẳng định sẽ giữ bí mật. Mời. Thạch Thủ Tín tiếc mặt như kim, chỉ nói một chữ, sau đó đưa mắt nhìn Lý Lượng ra thư phòng. Lý Lượng sau khi đi, Thạch Thủ Tín than nhẹ một tiếng, tự đủ, tiếp xuống, hẳn là liền đến đưa nữ câu. Không có nữ quyến thổi bên gối gió, không cách nào cam đoan gia tộc lợi ích không nhận xâm hại. Nữ nhân này không thu là không được, đêm nay khẳng định phải đương một lần thận đấu sĩ. Lý thị đem toàn bộ thân gia áp lên, trứng mắt nhân gia muội tử, kia liền quá không nói đạo lý, không cách nào thủ tín tại người. Quả nhiên, không đầy một lát, một người mặc màu trắng váy xa tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi đi vào thư phòng, trong tay còn cầm một cái bầu rượu. Tóc dài xõa bay, đen nhánh như là thác nước. Lý Lượng đi theo sau nàng, hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Cái này mặc dù không phải thân huynh muội, cũng hẳn là đường huynh muội. Nàng gọi Lý Thu, là ta bà muội. Nàng gặp một lần Thạch tướng quân liền mười phần bị mến, nguyện ý tối nay tự tiến cử cái chiếu phục thị này. Không bằng, Thạch tướng quân liền đem nàng thu làm thiếp thất, ngày bình thường phê duyệt công văn lúc cũng có người hồng tụ thiêm hương, dạng này như thế nào? Lý Lượng nói định nọt lời nói, lại là sắc mặt như thường, đưa muội muội liền tựa như đưa một kiện lễ vật, cũng không động dung. Thạch tướng quân, thiếp cho ngài mời rượu, ta uống trước rồi nói. Lý Thu rót cho mình một chén rượu, đem nó uống một hơi cạn sạch. Xinh đẹp gò má trắng nón bên trên lập tức nhiễm lên một vòng màu đỏ, đôi môi ướt át thoạt nhìn kiểu diễm đát. Bàn tay nhỏ trắng nõn tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, trắng non đến chói mắt. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là đường quen thuộc đường ý lại. Rất nhiều xáo lộ đã trở thành quen thuộc, nhập ra tùy tục. Thạch thủ tín chợt nhớ tới lao trượng nhân Lý Dận, hắn càng là suy nghĩ, càng là cảm giác lao trượng nhân năm đó có thể nói là tâm tư thâm trầm. Coi là thật chỉ là vì nữ nhi trung thân hạnh phúc a. Thứ hôm nay hiện chẳng nhìn, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là như thế. Ngồi xuống, ngồi ta uống rượu. Thạch thủ tín chỉ bên cạnh mình vị trí, nói với Lý Thu. Thấy thế, Lý Lượng bất động thanh sắc rời khỏi thư phòng, đóng kỹ cửa phòng. Chương 94, gia hổ phía dưới chương 94, gia hổ phía dưới gấp rút thở dốc dần dần trở nên bình ổn, Thạch thủ tín chậm rãi rời đi giường nằm, bên cạnh Trần Trủi tiểu nương tử đã ngủ thật say. Nàng quá mệt mỏi, khóe mắt mang theo nước mắt, khóe miệng lại mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Thạch thủ tín đi tới bàn trước, đốt ngọn đèn, rót rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thấp độ rượu mang theo một tia ngọt, dư vị có chút chua xót. Miệng lớn uống vào, có loại thu cùng thông khoái tại trong đầu hiện lên. Tốt một cái mạnh được yếu thua thế đạo a. Cương giả chiếm hữu hết thảy, kẻ yếu bị cường giả chúa tể. Nhìn xem bàn bên trên ngọn đèn, Thạch thủ tín tự rêu cười nói, vừa mới thưởng thức qua xinh đẹp mỹ nhân trẻ tuổi mà có sức sống nổi bật thân thể, Thạch thủ tín cảm giác như là thành tiên hóa vũ đồng dạng thoải mái đến tột đỉnh. Đã hơn mấy tháng không có chạm qua nữ nhân, tối nay Thạch thủ tín xem như đạt được ước muốn, hào hào khoái hoạt một lần. Loại kia hạn hán đã lâu gặp cam lâm thoải mái, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giờ phút này, một loại bá đạo lòng ham chiếm hữu cùng quyền lực đói khát, đánh thẳng vào Thạch thủ tín nội tâm. Câu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có thể thắng, liền có đủ loại chiến lợi phẩm. Bộ khúc, võ tướng, nữ sĩ, mỹ nhân, thổ địa, quyền lực, hết thảy, không gì không có. Sóng gió càng lớn, cá càng đắt. Hồi tưởng lại tối nay hết thảy, tựa như ảo mộng. Ngay tại một canh giờ trước kia, Thạch thủ tín ngay tại dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Lý Thu trên người có một loại khó nói lên lời mềm mại đang yêu, liền tựa như một vũng thu thủy, trong bình tĩnh mang theo một chút gợn sóng. Eo nhỏ cùng bờ mông kia khoa trương tỷ lệ, để bất kỳ nam nhân nào đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như ta tối nay không đối ngươi làm những gì, ngươi hẳn là sẽ rất bối rối a. Thạch thủ tín nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình cố giả bộ chấn định tiểu nữ tử, giống như cười mà không phải cười hỏi. Hắn vô bắp đuổi của mình, Lý Thu rất là cảm kích thức thời, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lý Thu nhìn Thạch thủ tín một chút, biểu lộ mười phần bằng phẳng nói, trên đại thể là như thế này, Thạch tướng quân cho là người là giao thất ta là thịt cá, cũng không có vấn đề gì. Mời khách, chém đầu, nhận lấy đương chó, đây là đang đi theo quy trình. Đưa mỹ nữ thổi bên gối gió, cũng là trong đó một vòng. Nếu không dạng này, thì không cách nào thành lập tin lẫn nhau. Phải tin tưởng một người hoặc là một đám người rất khó, nhưng muốn phá hư tín nhiệm nhưng lại rất dễ dàng. Không thân chẳng quen, rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm cùng nghi kỵ. Cho nên tất cả mọi người thường thường hy vọng là người một nhà. Tối nay tiếng căn này ốc xá, ngươi chính là nữ nhân của ta, không có gì để nói nhiều. Thạch thủ tín phối hợp uống một ngụm rượu nói, Thạch tướng quân, ngài là một cái bằng phẳng người. Lý Thu tán thán nói, chủ động cầm đối phương mọc ra vết chai đại thủ. Ta không chỉ bằng phẳng, còn rất háo sắc đâu. Tối nay ngươi liền sẽ biết làm nữ nhân đến cỡ nào khoái hoạt. Thạch thủ tín ha ha cười nói, trong mắt lại hiện lên một tia lo âu. Ngài muốn là không háo sắc, thiếp ngược lại có chút sợ hãi, thế gian cái nào anh hùng không háo sắc. Thiếp thân phi thường chờ mong có thể phụng dưỡng Thạch Lang quân. Lý Thu lấy lòng hắn nói đạo, nói chuyện kia là thật là dễ nghe. Thạch thủ tín có chút thích nàng ngay thẳng tính cách, thế là đưa tay sờ một chút Lý Thu gương mặt, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Lập tức hắn thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái. Ở đây cái hoang loạn thế đạo, một cái nam nhân có thân phận địa vị, người khác liền sẽ đưa nữ, cái này tự nhiên là một chuyện rất thoải mái. Thế nhưng là, dạng này quá tạo đều là có đại giới, trên bản chất đều là lợi ích trao đổi. Háo sắc cũng tốt, không háo sắc cũng được, kỳ thật đối với Thạch thủ tín tới nói, đều là kiện rất xa xỉ sự tình. Bởi vì nên nhẫn thời điểm nhất định phải nhẫn, nên phóng túng thời điểm nhất định phải phóng túng, hết thảy đều là vì chính trị. Dù cho nhìn qua tiên y nộ mã, thực chất bên trong lại là thân bất do kỷ. Muốn hoặc là không muốn, đều phải xem xét thời thế. Tuân theo chính trị quy tắc, có lợi cho thu được lực lượng cường đại hơn, làm như vậy đều là vì tốt hơn sinh tồn tiếp. Từng giờ từng phút xúc tích lực lượng, hết thảy chỉ vì còn sống. Thu nữ vẫn là không thu nữ, đều muốn nhìn thực tế cần, cũng không phải là tùy tâm sử dụng. Chỉ có sống được càng tốt hơn càng cường đại, mới có thể thực hiện giàu thì kiềm tế thiên hạ khát vọng. Đem chính mình chú ý tốt, mới có thể dẫn dắt trào lưu của thời đại. Có mấy phần năng lực, liền làm mấy phần sự tình, con đường đi tới mãi mãi không ngừng. Chỉ có trở thành đại nhân mới có thể ở đây cái thế đạo sinh tồn. Đại nhân không chỉ có nên có dày đặc bả vai, hơn nữa còn phải có đại nhân đảm đương. Không thể như hài đồng một dạng tùy hứng. Thạch thủ tín đem chính mình viên kia tính trẻ con lặng lẽ giấu đi, lựa chọn làm một cái trực diện mưa gió. Phán đoán sáng suốt không phải là đại nhân. So hiện nay đêm, Thạch thủ tín liền phải cùng vị này gọi Lý Thu tiểu nương tử đi ngủ, ngoài cửa đoán chừng có người của Lý gia đang nghe chân từng đâu. Có chút chần chờ, không bài trừ bọn hắn có trở mặt khả năng. Dù sao còn phải trông cậy vào Lý Lượng đi thuyết phục Triệu gia người, nếu không hắn liền muốn dẫn người đi công Triệu gia đại trạch. Triệu gia đoán chừng đã có phòng bị, cường công đúng là hạ sách. Lý thị tình huống cùng tập thị là hoàn toàn không giống, bọn hắn muốn đi phụ tá lộ tuyến, muốn từ phụ tá đến quan viên, lại tiến vào trung tâm. Cho nên nếu như khước từ Lý Thu, sẽ để cho Lý Thị cảm giác Thạch Thủ Tín thành ý không đủ. Nếu là Thạch Thủ Tín liền nhà bọn hắn nữ nhân đều không hứng thú ngủ, sao có thể bảo đảm tương lai không coi bọn họ là ngoại nhân đuổi ra khỏi cửa đâu? Đây là rất thực tế một sự kiện, hợp tác liền muốn xuất ra thành ý tới. Tối nay không cùng Lý Thu lên giường, chính là nói rõ không nể mặt Lý Thị. Lý Lượng muốn làm phụ tá, tập tụ thì hy vọng có thể độc lĩnh một quân, bọn hắn là không giống. Lý Lượng đối với chính trị mẫn cảm tính, cũng so tập tụ mạnh hơn không ít. Đừng nói Lý Thu xinh đẹp như hoa, coi như dáng dấp có chút khó coi, Thạch Thủ Tín tối nay cũng phải đem nàng thu được giường, đem quan hệ xác định được. Khi ngươi phát hiện chính mình không cách nào dựa theo tâm ý làm việc thời điểm, liền chứng minh ngươi đã là một người lớn, mà không phải hài đồng. Đại nhân nên dựa theo đại nhân quy tắc còn sống. Thì như ngươi, thì như ta. Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng kéo lại Lý Thu eo, nhìn xem nàng kia tiểu mỹ khuôn mặt thành khẩn nói. Đúng vậy a, Thạch tướng quân nói đúng. Ta cũng không phải hài đồng, có lẽ hôm qua vẫn là, nhưng tối nay về sau cũng không phải là. Lý Thu than nhẹ một tiếng nói, buông xuống đề phòng, trong lòng đối Thạch Thủ Tín có mấy phần tán đồng. Lý Lượng khuyên nàng thời điểm, cũng là nói như vậy, hết thể lấy gia tộc làm trọng. Nếu như gia tộc không còn, nàng còn sống cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đây chính là hiện tại thời đại này thông hành quy tắc. Chút bỏ quần áo, thành tâm thành ý dâng ra thân thể, tới phụng dưỡng nam nhân trước mắt này, sau đó sinh con dưỡng cái, làm Lý Thị cùng Thạch Thủ Tín ở giữa mối quan hệ, đây chính là sứ mạng của nàng. Vì thế, không tiếc bất cứ giá nào, đây chính là Lý Thu sứ mệnh. Về sau đừng gọi ta Thạch tướng quân. Thấy bầu không khí đã đến, Thạch Thủ Tín cắn lỗ tai của nàng nhẹ nói, về sau gọi ta A Lang là được, hiện tại, ngươi là ta. Cái này giọng điệu bá đạo để Lý Thu toàn thân bất lực, nàng sủi lơ trong ngực Thạch Thủ Tín, nhắm mắt lại hừ nhẹ, trên mặt hiện ra say mê thần sắc tùy ý lấy đối phương cợt nhả chính mình. Hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phòng khe, Thạch Thủ Tín hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, mỹ nhân uy lực sát thực lợi hại. Thạch Thủ Tín vừa mới trên giường chinh phục nữ nhân thời điểm, có một loại chinh phục thiên hạ ảo giác. Khó trách một chiêu này thời đại nào đều là trăm phát trăm trúng. Hắn đứng người lên, đẩy ra cửa thư phòng, lại là phát hiện Lý Lượng ngay tại ngoài cửa cách đó không xa trông coi. Nghĩ đến tối nay trong phòng động tĩnh, hắn hẳn là nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Thu tại trên giường tiếng la có chút lực xuyên đấu. Kia biển chuyển mà tĩnh mịch đến dị, Lý Lượng nghe được về sau hẳn là trong lòng ngũ vị tạp trần mới đúng. Ngươi một mực tại nơi này trông coi a? Thạch Thủ Tín mỉm cười hỏi, không có một chút không có ý tứ. Mấy tháng không có đụng nữ nhân, tối nay hắn nhưng làm Lý Thu chơi đùa quá chừng. Bất quá Lý Lượng ở bên ngoài nghe lén lại như thế nào? Thạch Thủ Tín không để ý chút nào. Không canh giữ ở nơi này không được, bởi vì ta cũng không biết trong nhà chán ghét ta người, sẽ dùng cái dạng gì độc kế. Lý Lượng thở dài nói, nhớ tới Tào Tháo năm đó ở Trương Tú bên kia tao ngộ, Thạch Thủ Tín cảm giác Lý Lượng người này phi thường đáng tin cậy. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ân, còn có ngươi mà muội. Thạch Thủ Tín vô vô Lý Lượng bà bay, ý vị thâm trường nói, cảm ơn Thạch tướng quân. Lý Lượng chắp tay thi lễ hành lễ nói, vừa mới đưa muội muội bên trên khác giường hắn, tựa hồ có chuyện muốn nói. Thạch tướng quân, ngài đã thu phục tập Lý hai nhà, sau khi trời sáng ta đi thuyết phục Triệu gia, cái này liền có ba chi binh mã. Ta làm ngài phụ tá, Triệu gia có Triệu Luân tiện dùng thường, khí lực còn tại tập tổ phía trên. Lại thêm ngài dưới trướng Mạch Văn, Mã Long hai người, xác thực có thể đi đất thuộc thử một chút thân thủ như thế nào. Lý Lượng thấp giọng nói. Thạch Thủ Tín bất động thanh sắc gật gật đầu, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Thạch tướng quân, đặng ngài là giả tiết, trung hội cũng vì giả tiết, ngài cũng là giả tiết, vệ quán vì cầm tiết. Đặng ngài đi âm bình tiểu đạo nhập thủ, như thành công, thì Khương Duy tất nhiên sẽ không hồi thành đô, mà sẽ rời khỏi kiếm cát, đồng thời trực tiếp hàng trung hội. Đến lúc đó, thành đô có đặng ngài quân, Khương Duy quân, trung hội quân ba chi lẫn nhau không lệ thuộc binh mã. Thạch tướng quân ý tứ là? Lý Lượng nghi ngờ hỏi. Ngươi là làm sao biết những này? Thạch Thủ Tín một cái nắm chặt Lý Lượng cổ áo hỏi, trong mắt có sát ý hiện lên. Thạch tướng quân chớ hoảng sợ, nhà ta lặng lẽ bắt qua ngụy quân quan quân, là hắn nói cho chúng ta biết. Lý Lượng giải thích. Hắn chưa hề nói vị kia ngụy quân quan viên đến sau thế nào, nghĩ đến kết cục sẽ không quá mỹ hảo. Lý ra ngay tại chỗ, hiển nhiên cũng không phải cái gì người vật vô hại. Chắc không được, đây đều là trong quân cơ mật bình thường sĩ tốt sẽ không biết như thế tỉ mỉ. Thạch Thủ Tín buông ra Lý Lượng cổ áo. Lý Lượng tiến đến Thạch Thủ Tín bên hai, thì thầm to nhỏ nói hồi lâu. Thạch tướng quân, ngài cảm thấy thế nào? Lý Lượng dâng ra mưu kế của mình. Thạch Mỗ từ trước đến nay tự xưng tâm ngoan thủ lạn, nhưng cùng ngươi so ra, còn kém nhiều lắm à? Thạch Thủ Tín nhìn xem Lý Lượng lắc đầu thở dài nói. Thạch tướng quân, Lý Mỗ cả gan hỏi một câu, coi như khải hoàn hồi triều, tại Thạch tướng quân lại có gì chỗ tốt? Coi như Thạch tướng quân lập xuống thiên đại công vân, hồi lạc dương về sau, tranh đến qua những cái kia thế gia đại hộ sao? Từ triều đình thu hoạch công vân lên trước, vốn là kiện hoang đường sự tình nha. Lý Lượng hỏi cái rất buộc tâm vấn đề. Nói đơn giản điểm chính là, ngươi quỷ liếm Tư Mã Chiêu, hoặc là tương lai quỷ liếm Tư Mã Viêm, chẳng lẽ liền thật có thể bằng vào công hơn thẳng tới mây xanh a? Nghĩ quá nhiều. Thời đại này trò chơi không phải chơi như vậy, người thông minh liền nên tuân theo bản mới đấu pháp. Lý Lượng mặc dù không có nói thẳng, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, trực tiếp nói cho Thạch Thủ Tín, thăng quan không phải phát triển chi đạo. Nếu như muội muội của ngươi mang thai, chuyện kia sẽ trở nên rất thú vị. Thạch Thủ Tín ý vị thâm trường nói, mời Thạch tướng quân yên tâm, tại hạ đã đánh cược cả nhà tính mệnh, chắc chắn buổi tiếp ngài nhập thủ, vượt mọi chông gai, bày mưu tính kế. Lý Lượng quỳ trên mặt đất, đối Thạch Thủ Tín làm một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Dễ nói kỳ thật ngươi vừa mới đề nghị cũng không tệ, chỉ là quá thô ráp một chút, trực tiếp lấy ra dùng quá ngu. Hiện tại ta kiểm tra một chút ngươi, vài ngày sau chúng ta trở về Bạch Thủy Quan trụ sở thời điểm, ta phải làm gì sự tình? Thạch Thủ Tín đem Lý Lượng đỡ lên, khép mắt hỏi. Đây là khảo nghiệm, một đạo vô cùng đơn giản trắc nghiệm đề. Thạch tướng quân hẳn là tìm Trung hội muốn một cái phiên hiệu, đem hắn Trung hào tộc thế binh chỉnh biên sau độc lập thành quân. Ngài tiết chế này quân, lại giả ý hướng Trung hội hiệu trung. Sau này chi này thế binh đi theo ngài tả hữu, cùng Lạc Dương cấm quân ngăn cách ra. Lý Lượng nói ra giải thích của hắn, chiêu thứ nhất, đòi hỏi phiên hiệu, một mình thành quân. Giả ý hiệu Trung Trung hội. Nghe nói như thế, Thạch Thủ Tín trên mặt hiện ra tiêu dung. Ngươi nói rất đúng, Trung hội rất thiếu dòng chính binh mã. Chương 95, chạy mẹ xe Deadman thúc thúc chương 95, chạy mẹ xe Deadman thúc thúc Lý gia rất có thành ý, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Lượng liền xuất phát tiến về thôn bên cạnh, tiếp Triệu thị, thuyết phục bọn hắn đầu nhập Thạch Thủ Tín. Cùng Lý thị yên lặng nhiều năm khác biệt, Triệu gia tại Lưu bị nhập xuyên trước, liền đã tại bản địa làm quan, tác phong làm việc cực kỳ cương liệt, đã từng cùng Trương Lỗ bộ hạ có xung đột. Triệu thị từ đệ khi đó có độc thân cầm kiếm nhập trại địch hành thích quân địch chủ tướng, đồng thời trận chạm hơn 10 người chói lọi chiến tích. Bây giờ Triệu gia gia phong cũng giống như vậy, võ đức dư thừa, nhưng ngày bình thường trên cơ bản là làm minh hữu, đi theo Lý gia bước đi đi, cùng tiến thôi. Lý gia hy vọng đi phụ tá lộ tuyến, mà Triệu gia hiển nhiên là chấp nhất tại vũ lực, thế là hai nhà thế hệ thông gia cũng liền không hiếm lạ. Một cái có đầu óc, một cái có thể lực. Đây chính là điển hình theo như nhu cầu cường cường liên hợp. Bất quá đến Lý Lượng đời này, hai nhà không có liên hợp lại, bởi vì vốn là muốn gả cho Triệu Luân Lý Thu, bị Thạch Thủ Tín thu làm thiết thất. Cái này vốn là chỉ là một kiện việc nhỏ, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại thành chướng ngại. Một canh giờ về sau, đi mà quay lại Lý Lượng trở lại Lý gia đại trạch, đối Thạch Thủ Tín bẩm báo nói, sự tình không có đàm thành, người Triệu gia muốn gặp mặt, lại làm định đoạt. Mặc dù Lý Lượng không nói, nhưng Thạch Thủ Tín đoán chừng, hẳn là Vũ Dung hơn người Triệu gia, muốn nhìn một chút chính mình đem đầu nhập người, đến cùng có đáng giá hay không đầu nhập. Ta minh bạch, ngươi đem bảo mọi người đưa đến ta chỗ này, đã mất đi người Triệu gia tín nhiệm, cho nên bọn hắn mới muốn mắt thấy mới là thật. Nghe xong Lý Lượng giải thích, Thạch Thủ Tín bừng tỉnh đại ngộ nói, Thạch tướng quân mắt sáng như đuốc, mặc dù Triệu thị rất nhiều từ chối, nhưng Lý Mộ thất tín với người, chắc không được Triệu thị. Lý Lượng cười khổ nói, Triệu Luân điểm kia ý nghĩ hắn còn không biết sao, chính là không có cam lòng thôi. Lý Lượng mặc dù không háo sắc, nhưng hắn cũng lấy ra vợ. Nếu như mình hôn ước bị phá hư, hắn cũng sẽ đối người nhà kia bất mãn. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, hắn nhìn tấu Lý Lượng tiểu tâm tư, nhưng không có điểm phá. Lý thị không nói nghiệp lớn, nhà tối thiểu là đủ lớn. Nếu như chỉ là phải hoàn thành đưa nữ nhiệm vụ, kỳ thật Lý Thu không xuất mã cũng được, dù sao Lý Thu cùng Triệu Luân là có hôn ước. Lý gia mỹ nữ còn nhiều, Lý Thu đều chưa hẳn là đẹp nhất. Nhưng Lý Lượng chính là đem muội muội trực tiếp đưa, không có một chút tiếc hận cùng do dự, cũng không có cố kỵ muội muội trên người hôn ước. Hắn dĩ nhiên không phải sơ sẩy, mà là cố ý gây nên. Vừa đến, Thạch Thủ Tín tương lai biết được Lý thị vi phạm hôn ước định nội, khẳng định sẽ cảm kích, cũng là tại biểu đạt trung thành. Không đem chân chính đau lòng đổ vật đưa ra ngoài, sao có thể gọi biểu trung tâm đâu? Thứ hai, Triệu thị biết được vị hôn thê bị đoạn, coi như sẽ không thật phản loạn, trong lòng khẳng định có khúc mắc. Lý Triệu nhị nhà nếu như tương lai đều tại Thạch Thủ Tín dưới trướng, khẳng định vẫn là sẽ lấy Lý gia làm chủ. Thạch Thủ Tín không khỏi cảm khái đầu năm nay đưa nữ chân là một môn học vấn a, bất quá hắn cũng không để ý nếu như trước đây biết Lý Thu cùng người Triệu gia có hôn ước, Thạch Thủ Tín nhất định sẽ. Chuyện phòng the thời điểm càng hưng phấn, tuyệt sẽ không có cái gọi là thành nhân chi mỹ. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì Lý Thu là bị nhà bọn hắn người đưa đến trên giường mình, mà không phải Thạch Thủ Tín coi trọng nàng cưỡng ép cướp giật tới. Thông qua ta nhìn chúng đồ vật ngươi không thể cầm phương thức để biểu hiện quyền uy của mình, đây cũng là một loại ngự bên dưới chi đạo. Đây là người Lý gia bản thân tuyển chọn, Thạch Thủ Tín sẽ không vì lựa chọn của bọn hắn lật tẩy, đây là đoàn đội nội bộ chính trị, dù không được sơ sẩy cùng mềm lòng. Thay Lý thị lật tẩy, bản thân liền là một loại mềm yếu. Thủ lĩnh một khi mềm yếu, liền không cách nào thống soái thuộc hạ. Thạch Thủ Tín cũng không cảm thấy một cái tiếp thất đến cỡ nào khó lường, nhưng quyền uy của hắn không để cho khiêu chiến. Về sau không nên đem tâm tư tiêu vào chỗ như vậy. Xem ở muội muội của ngươi trên mặt mũi, lần này thì thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thạch Thủ Tín vỗ vỗ Lý Lượng bà bay, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn. Lý Lượng chột dạ, không dám cùng Thạch Thủ Tín ánh mắt tiếp xúc, xoay người chắp tay thi lễ hành lễ lấy đó khiêm tốn. Thạch Thủ Tín phối hợp đi ở phía trước, Lý Lượng cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Cách đó không xa, Mạnh Quan đang chỉ huy sĩ tốt đem Lý gia lương thảo chứa lên xe, loay hoay quên cả trời đất. Mạnh Quan, trước tiên đem trong tay sự tình thả một chút. Thạch Thủ Tín đối Mạnh Quan hô. Thạch Giang Quân, có dặn dò gì? Mạnh Quan lau một cái mồ hôi trên trán, đi lên phía trước dò hỏi. Mang hai cái thân binh, cùng đi một chuyến Triệu gia. Ngươi lúc trước không phải nói võ nghệ hơn người nhà, hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm. Biểu hiện được tốt, ta cho ngươi một cái kỵ đô úy chức quan. Thạch Thủ Tín cười nói. Chỉ cần phiên hiệu thỉnh cầu thành công, như vậy nội bộ liền dựa theo thế nội quy quân đội quy củ, từ tướng lĩnh tự động bổ nhiệm dưới trướng quan quân. Chỉ cần có thể trên đại thể chấp hành triều đình quân lệnh, không chậm trễ lại sự, như vậy nội bộ thế nào, đều là tướng lĩnh một lời mà quyết. Cho Mạnh Quan một cái kỵ đô úy, tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Đây cũng là Hán Trung bản địa đại hộ nguyện ý đi theo Thạch Thủ Tín trọng yếu nguyên nhân, đầu năm nay tìm tương đối đáng tin cậy người đầu nhập mới là trọng yếu nhất. Bởi vì thế nội quy quân đội nội bộ quân đội, căn bản cũng không phải là chấp hành ngụy quốc quan phủ định ra quân pháp, mà là chấp hành tướng lĩnh bản thân chế định quân pháp. Một lời đã định, kia mặt tướng thế nhưng là chiếm tiện nghi, lúc này đi thôi. Mạnh Quan vô vô bên hông hoàn thủ đao, một mặt tràn đầy tự tin. Một bên Lý Lượng cười khổ, hắn vốn cho là Thạch Thủ Tín khi biết Triệu Thị không biết điều về sau, dẫn binh vây quanh Triệu gia ổ bảo. Chính mình lại làm hòa sự lão, thuyết phục Triệu Thị không muốn cố chấp, cuối cùng cùng một chỗ ngồi xuống đàm. Dạng này liền có thể hiện ra hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền năng lực. Không nghĩ tới Thạch Thủ Tín hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Thạch tướng quân, cứ như vậy mấy người đi Triệu gia ổ bảo, chỉ sợ là... Lý Lượng tiến lên ngăn lại Thạch Thủ Tín nói, một mặt xoắn xuýt. Nếu như ta có việc, Triệu gia như thế nào đã lâu không đi nói, dù sao nhà ngươi là chết chắc. Đi thôi, các ngươi cùng Triệu thị thế hệ thông gia, chút mặt mũi này Triệu gia vẫn là sẽ cho. Thạch Thủ Tín ha ha cười nói, nhưng trong lòng thì âm thầm nhả rãnh một phen. Hán Trung bản địa cục diện còn thật thú vị à, một đám cặn trong ao vương bát, ẩu đả thế mà cũng có thể huyên náo sinh động. Tập thị là ba rất ngoại lai hộ, cho dù là Hán hóa, cũng cùng bản địa hào tộc không hợp nhau. Bọn hắn từ trước liền tôn trọng lấy nhiều khi ít cho nên trong nhà địa bàn mặc dù lớn, nhưng phủ khố trống rỗng, cũng là bởi vì nuôi nhiều lắm người rảnh rỗi. Chính vì vậy, tập thị thường thường lấy không biên chế biên tướng tự cho mình là, thay bản địa quân phiệt làm công nhìn chẳng tử. Lý thị giỏi về kinh doanh quan trường, nhân mạch cũng rộng, quá khứ còn có huy hoàng kinh lịch, nhà cũng là lịch đại tích lũy, gia tư phong phú, kỳ thành viên trình độ văn hóa cao. Từ Lý thị huynh muội ăn nói cùng khí độ cũng nhìn ra được. Nhà bọn hắn không am hiểu vũ lực, cho nên phải tìm một cái võ đức dư thừa gia tộc thông gia, để cầu tại bản địa tự vệ chờ đợi thời cơ tiến vào quan trường. Bọn hắn phát triển là bộ phát thức, tiền kỳ khả năng thoạt nhìn ốm đau bệnh tật không đáng giá nhắc tới, một khi thu hoạch chức quan cùng quyền lực, liền có thể tiến vào cao hơn cấp bậc đánh cược, không còn cùng bản địa hào tộc vũng bùn lan lộn. Đến lúc đó Triệu thị cầu bọn hắn thông gia, bọn hắn đoán chừng đều trừng mắt. Mà ba nhà bên trong Triệu thị người ít nhất, chiếm cứ địa bàn cũng hẻo lánh nhất, còn tại Trương Lỗi chủ chính thời kỳ bị thương nặng. Nhưng bọn hắn võ đức nhất dư thừa, cũng biết đánh nhau nhất. Bọn hắn cùng Lý thị liên minh, chính là vì từ đối phương nơi đó thu được một chút tài vật, lấy duy trì gia tộc sinh tồn phát triển. Lý Lượng sở dĩ dám khi dễ Triệu Luân, công nhiên bội ước, trên thực tế cũng là nhắm ngay đối phương không cách nào độc tồn, không có khả năng bởi vì thiếu cái thông gia nữ tử liền trở mặt. Dù sao, Lý Thu chưa từng có cửa, còn không phải Triệu thị nàng dâu, thanh mai trúc mã có thể làm cơm ăn à. Lý Lượng cách làm không gì đáng trách, là tính toán trôi qua mất. Được nhiều hơn mất, cho nên có thể bội ước. Cái này ba nhà quá khứ ân đoán đoán chừng không nhỏ, cho nên tập tổ cũng là nghĩ lấy thừa cơ trả thù hai nhà này. Về phần nhà khác, tập tổ khả năng không được giải, tự nhiên cũng không có khả năng nói ra. Cưỡi ngựa tiến về Triệu thị ổ bảo trên đường, Thạch Thủ Tín liền thầm nghĩ, chẳng lẽ buôn chỉ thúc thúc kỹ thuật lái xe, thật so thác hải được chứ? Thế nào cổ đại cũng là cái này, sáo lộ a đêm qua Lý Thu tại trên giường nhiệt tình như lửa, hôn môi đều đem bờ môi thân sừng, vậy cũng không giống như là bị người bức bách. Quả nhiên, buôn chỉ thúc thúc mị lực thật sự là không thể khinh thường, cổ đại cũng đã là dạng này. Phát hiện Thạch Thủ Tín trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị, Lý Lượng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Triệu Luân có oán khí, nhưng người Triệu gia kỳ thật đối với Thạch tướng quân cũng không thành kiến. Ngươi tại dạy ta làm sự tình a? Thạch Thủ Tín sắc mặt lạnh nhạt dò hỏi. Thuộc hạ tuyệt không ý này. Lý Lượng lập tức liền dọa đến khẩn trương lên. Cái này không đều là ngươi làm ra tới loạn sạp hàng nha, đánh giá thấp Triệu Luân huyết tính. Ta hiện tại là tại thay ngươi thu thập loạn sạp hàng, ngươi tại bên cạnh nhìn xem là được, không muốn nói nhảm. Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng quát tay, gõ Lý Lượng một câu. Triệu thị ổ bảo ngay tại Định Quân Sơn bên dưới, xây dựng lưng vào núi. Nó khoảng cách Ngụy quân doanh trại không xa, nghĩ đến là bởi vì nơi này tương đối hiểm yếu, cho nên Ngụy quân tướng lĩnh mới không thèm để ý, không đáng phân ra binh mã đi tiến đánh một cái cùng con nhím đồng dạng thổ hào ổ bảo. Đứng tại ổ bảo trước mặt, Thạch Thủ Tín lúc này mới ngửa đầu cẩn thận quan sát một phen, trong lòng nhịn không được vì Triệu thị âm thầm điểm tán. Ba nhà bên trong, chỉ có Triệu thị là chân chính hiểu binh. Từ bọn hắn ở lại ổ bảo liền có thể nhìn thấy. Mặc dù địa hình như vậy không tiện trồng trọt, nhưng lực phòng ngự thậm chí so Ngụy quân doanh trại bộ đội còn kiên cố không ít. Tập thị nhiều người, chủ nghĩa hình thức mà thôi. Một trại nhìn tựa như kiên cố, kỳ thực thiếu khuyết thủ thành chi pháp, chỉ có thể hù dọa một chút đạo phỉ. Lý thị liền càng đường đề cập, cùng Lý Thu không mặc quần áo nằm ở trên giường lúc bộ dáng rất giống, đều là vừa mềm vừa trắng vừa mềm, trực tiếp mang thức ăn lên chỉ riêng làm, liền khoa chân múa tay đều không có. Chỉ có Triệu thị ổ bảo phòng thủ nghiêm mật, lên núi đường núi là đạo thứ nhất phòng tuyến, giữa sườn núi có xây làm bằng gỗ thành lâu cùng thuận tiện lẫn nhau hiểm hộ thiên tháp. Loại này phòng ngự loại hình cùng hoàng kim vây cùng loại, phi thường khó đối phó. Trừ phi đại hỏa đốt rừng, nếu không 1-2 ngàn binh mã thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào đem Triệu thị thế nào. Thạch Thủ Tín trong lúc nhất thời sinh ra lòng yêu tài, nếu là có thể thu Triệu thị tư quân, không khác đến một chi có thể đánh tinh binh a. Có Lý Thu ở phía trước mở đường, Thạch Thủ Tín bọn người tự nhiên là một đường thông suốt. Tiến vào Triệu thị ổ bảo về sau, chạm mặt tới một đám người, lấy một cái vóc người cường tráng người trẻ tuổi cầm đầu. Người kia mặt đen lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lượng, cùng trông thấy cựu nhân không sai biệt lắm. Thạch Thủ Tín thầm nghĩ, vị này hẳn là Triệu Luân. Lý Lượng, ngươi vô sỉ. Triệu Luân nhìn xem Lý Lượng gầm nhẹ nói, căn bản liền không nhìn Thạch Thủ Tín. Triệu Luân, chớ có vô lễ, vị này là Thạch Giám Quân, giả tiết, triều đình yếu biên. Nhạc phụ là triều đình giám sát ngự sử. Còn không mau mau hành lễ. Lý Lượng thấp giọng quát lớn, hướng Triệu Luân giới thiệu Thạch Thủ Tín. Hai người tựa hồ cũng không dám cao giọng ồn ào. Thấy cảnh này, Thạch Thủ Tín như có điều suy nghĩ, cũng không nói chuyện, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Luân. Ngươi có thể đánh thắng ta, trước đó tất cả mọi chuyện đều xóa bỏ, chúng ta nguyện ý khi ngươi bộ khúc. Nhưng là ngươi muốn là đánh không lại, kia liền xin lỗi. Triệu thị sẽ không đối người vô năng túi đầu. Triệu Luân đưa tay chỉ hướng Thạch Thủ Tín nước chiến. Trước đó ngươi muốn là không có khoác lác lời nói, ứng phó hắn cũng không có vấn đề a. Thạch Thủ Tín vô vô mạnh quan cánh tay nhỏ giọng hỏi. Thạch Giang Quân, ngài trước đó cũng không nói có như thế chẳng a. Mạnh Quan nhỏ giọng thầm thì nói, hắn vóc dáng cũng không tính là thấp, nhưng trước mặt Triệu Luân sửng sốt cao hắn một cái đầu, dáng dấp lưng hùm vai gấu, tứ chi trắng kiện, trên mặt sợi râu rậm rạp. Đừng nói đánh, bộ dạng này chính là nhìn xem đều có chút sợ hãi người. Thạch Thủ Tín giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, đêm qua Lý Thu trong lòng chỉ sợ đã cao hứng cất giọng ca vàng, bởi vì nàng cuối cùng không cần cùng như thế cái tráng hán thành thân. Đơn thuần nhan giá trị lời nói, Thạch Thủ Tín có thể đem Triệu Luân đè xuống đất ma sát một ngày. Thạch Giang Quân, kia mặt tướng thử một chút đi. Mạnh Quan đi lên phía trước, cùng Triệu Luân mặt đối mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hèn nhát, ngươi vì cái gì không được? Triệu Luân chỉ vào Thạch Thủ Tín hỏi, ngữ khí bất thiện. Ai, ngươi giải thích cho hắn một chút. Thạch Thủ Tín than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lý Lượng Vân phó nói, hắn thật mệt mỏi quá, không muốn diễn kịch. Cái này Triệu Luân bán ngốc bản sự không nhỏ, cố ý giả bộ hồ đồ, đều như vậy còn muốn ngoài miệng chiếm một điểm tiện nghi. Một người nếu quả thật muốn đánh muốn giết, không phải như vậy tư thái. Thạch Thủ Tín trong lòng như gương sáng đồng dạng, chính mình nhìn thấy đồ vật, chưa hẳn chính là sau lưng chân thực tình huống. Hắn tại Ngụy Quân bên trong chức quan, kia giả thiết thân phận, nhạc phụ tại triều đình quyền thế, đến cùng là cái gì phân lượng, kỳ thật chính là rõ ràng. Triệu Luân thật muốn làm như không thấy, hắn không có khả năng bình an sống đến hôm nay, khả năng vẫn là hùng hài tử thời điểm liền đã xong chết rồi. Hiện tại Triệu thị chính là thấp không dưới cái này đầu, phải diễn một tuần kịch mới được. Chỉ bất quá Triệu thị muốn diễn trò, lại chưa chắc muốn phối hợp Lý Lượng đi diễn thôi. Triệu Luân, náo đủ a, thật trở mặt, nhà các ngươi làm sao? Lý Lượng đi lên trước quan lớn, thanh âm kia chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, như con muỗi ong ong. Mời, đều không cần binh khí, đánh chết Chớ Luận. Triệu Luân nhìn về phía Mạnh Quan trầm giọng nói, ngươi nếu không muốn giảng đạo lý, kia Mạnh Mỗ cũng hơi biết một chút quyền cước. Mạnh Quan một bên bóp nắm đấm vừa nói, khí thế bên trên không có chút nào nhường cho. Mọi người đi tới dưới cổng thành mặt một mảnh đất trống, nơi này là Triệu thị tư binh huấn luyện thường ngày địa phương. Mạnh Quan cùng Triệu Luân đều cởi đi bảo tử, lộ ra thân trên, trên thân hai người cơ thể đều là từng khối nô lên, hiển nhiên bình thường luyện được không ít. Triệu Luân không phải thật ngốc a, cái này diễn kịch bản sự không sai. Thạch Thủ Tín nhìn về phía trên đất trống chuẩn bị đối đánh hai người, đối Lý Lượng phê bình nói. Chương 96, miệng pháo dọa lùi 10 vạn binh, 1, chương 96, miệng pháo dọa lùi 10 vạn binh, 1, Triệu gia ổ bảo trên giáo trường, Mạnh Quan cùng Triệu Luân ngay tại đối đánh, có thể nói là quyền quyền đến thịt. Một bên Thạch Thủ Tín thấy say sưa ngon lành, hắn chỉ hướng Mạnh Quan, đối Lý Lượng hỏi, ngươi nhìn Mạnh tướng quân thông tí quyền như thế nào? Hẳn là thợ nhỏ liền được danh sư chỉ điểm, có chút bất phàm. Lý Lượng mỉm cười nói, hắn hiển nhiên cũng nhận ra Mạnh Quan sử dụng quyền pháp là lưu truyền rộng rãi thông tí quyền, tại Hà Bắc một vùng nhất là phổ biến. Chỉ là cái này Triệu Luân sử dụng chi quyền thuật nhìn không ra. Thạch Thủ Tín như có điều suy nghĩ nói, Triệu Luân thoạt nhìn là cái ngốc đại cá tử, hắn ra quyền cương mãnh, động tác đơn giản, tựa như là cái hoàn toàn sẽ không quyền thuật hán tử tại vung mạnh quyền. Nhưng hắn sức eo hợp nhất, bộ pháp cùng quyền thuật phối hợp đến vừa đúng, thông qua nửa người dưới lực lượng cho nắm đấm ra chỉ, đánh ra tới năm đấm hổ hổ sinh phong. Ra quyền tuy ít, nhưng chỉ cần đánh trúng, liền có thể để Mạnh Quan một cái lảo đảo, thực sự là rất có đáng xem. Đây là từ Lương Châu bên kia truyền đến Tây Lương quyền, Triệu Luân vẫn còn có chút bản sự. Lý Lượng ở một bên nói bổ sung. Không nghĩ tới ngay tại lúc nói chuyện, Triệu Luân liền bị Mạnh Quan một quyền đánh ngã xuống đất bên trên, che bụng rên rỉ không chỉ. Xem ra hắn cũng diễn mệt mỏi. Thạch Thủ Tín thở dài nói, đi ra phía trước, tự mình đem Triệu Luân đỡ lên. Diễn kịch thật rất mệt mỏi, Thạch Thủ Tín nhìn ra được, Mạnh Quan bản sự không tại trên nắm tay, càng giỏi về sử dụng binh khí, tay không tấc sắt không phải là đối thủ của Triệu Luân. Tìm một chỗ tâm sự, Thạch Thủ Tín nhìn về phía đầy bụi đất Triệu Luân hỏi, Thạch tướng quân, mời tới bên này. Triệu Luân dùng tay làm dấu mời. Mạnh Quan đi tới Thạch Thủ Tín bên người, trên mặt có chút vẻ xấu hổ chợt lóe lên, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Vừa rồi hắn mặc dù thắng nhưng chân chính ai lợi hại hơn, kỳ thật người bên ngoài đều thấy rõ ràng. Mọi người đi tới người Triệu gia hiện đang ở ốc xá, nơi này bố trí cùng Thạch Thủ Tín tại Lạc Dương nhìn thấy Thạch gia trạch viện rất giống, chỉ bất quá không có lớn như vậy mà thôi. Chủ gia cùng phân gia, người Triệu gia cùng bộ khúc đều là cách gia ở lại, bộ khúc ốc xá cùng Thạch Thủ Tín tiếp trước tập thể ký túc xá không sai biệt lắm, tất cả đều là phòng đơn. Những người kia làm nông, ăn cơm, thao luyện đều là cùng một chỗ, có chuyên môn tiệc cơm. Có thể nói tổ chức độ cực cao, tự nhiên chính là một chi quân đội. Ngồi xuống về sau, Thạch Thủ Tín nhìn về phía Triệu Luân hỏi, ngươi có vấn đề gì cùng lo nghĩ sao? Nếu như không có, cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, một ngày sau đó chúng ta sẽ trở về Bạch Thủy Quan trụ sở. Nếu có vấn đề, ngươi bây giờ liền sách không muốn ẩn giấu. Không nghĩ tới Thạch Thủ Tín như thế ngay thẳng, căn bản liền không mang khách sáo. Triệu Luân nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút do dự. Hắn nhìn Lý Lượng một chút, chỉ thấy đối phương khẽ gật đầu, thế là Triệu Luân hỏi, ta chỉ có một vấn đề, phạt thuộc kết thúc về sau, Triệu gia ổ bảo người đi đâu an trí? Thoạt nhìn người thu kịch, hỏi vấn đề lại là trực chỉ hệ tâm. Thạch Thủ Tín có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Luân một chút, trong lòng thầm nghĩ, cái này Triệu thị có thể tại Hán Trung sinh tồn, tuyệt không phải may mắn, cũng tuyệt không phải bèn bèn dựa vào vũ lực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Thanh Châu. Thạch Thủ Tín trầm giọng đáp. Lý Lượng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thuyết pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Trên thực tế, đêm qua đàm phán lúc, Thạch Thủ Tín cũng không cáo chi sẽ đem bọn hắn an trí ở nơi nào. Nhà chúng ta có 500 tư quân có thể dùng, cái khác tá điền cùng bộ khúc không tính. Những người này tất cả đều có thể cho Thạch tướng quân thúc đẩy. Triệu Luân rất là khiêm tốn nói. Chợt nghe xong giống như rất bình thường, nhưng cái này 500 người là cơ bản thoát ly sản xuất, chỉ có ngày mùa mới có thể tham dự đồng ruộng lao động, thời gian khác đều là đang thao luyện, cũng không tham dự đồng ruộng thường ngày quản lý. như thế rất tốt, ta đã để Lưu Khâm tướng quân đi bao thành kho lúa vận chuyển lương thảo, đại hắn trở về lúc, chúng ta tại Dương An quan lấy đông 10 dặm tụ hợp. Ngày mai ngươi liền dẫn 500 binh mã tới Lý gia tụ hợp, mang lên đổ quân nhu cùng lương thảo. Thạch Thủ Tín phân phó nói. Triệu Luân gật gật đầu không có phản đối, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên tiếng trống đại tác. Thạch Thủ Tín sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhìn về phía Triệu Luân. Chỉ thấy vị này Triệu gia đương gia hán tử, thế mà cũng là một mặt kinh ngạc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Vì sao lại tiếng trống đại tác? Thạch Thủ Tín nhìn về phía Triệu Luân dò hỏi, ngữ khí bất thiện, đã tại bộ phát biên giới. Hồi Thạch tướng quân, thuộc hạ cũng không biết à, không bằng chúng ta cùng nhau đi đầu tường nhìn xem. Triệu gia ổ bảo kiên cố vô cùng, không phải tùy tiện người nào liền có thể công phá. Triệu Luân tràn đầy tự tin nói, tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh một chút. Trên thực tế hắn đã hoảng đến so sánh, căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thạch Thủ Tín từ chối cho ý kiến, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Lý Lượng có chút lo lắng giữ chặt Triệu Luân, trên mặt có trách cứ chi ý, đã thấy đối phương lắc đầu thở dài lại muốn nói lại thôi, một bộ cảm kích cũng không biết tình bộ dáng. Mọi người đi tới đầu gỗ cùng núi đá dựng trên cổng thành hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy phía dưới một mảnh đen kịt, đều là mặc quân phục màu đen ngụy quân. Trong đó trưởng kỳ quan khiêng một mặt lớn như thế quân kỳ, trên đó viết một chữ, "Ruộng". Quan quân Trinh Lương, mau mau mở cửa thành ra. Nếu có không tử, chó gà không tha. Chân núi có người kêu gọi, thái độ rất là phách lối. Thạch Thủ Tín nhìn về phía Triệu Luân hỏi, người chơi như thế lớn, nghĩ tới kết thúc như thế nào sao? Thạch tướng quân, bọn hắn đến tột cùng là sao cùng một đội ngũ, Triệu Mộ thực sự là không biết ta. Triệu Luân vội vàng không ngừng kêu khổ, sắp khóc đi ra. Dạng như vậy xác thực không giống như là giả bờ. Mạnh quan, kêu gọi, để bọn hắn đi lên một người. Thạch Thủ Tín đối mạnh quan phân phó nói. Tuân lệnh. Mạnh quan biểu lộ vi diệu, không nghĩ tới thế mà ở đây bị ngụy quân cho gây. Nói thật, hắn cùng Thạch Thủ Tín cũng không ngờ tới có một màn như thế. Các ngươi đi lên một người nói chuyện. Mạnh quan hô to một tiếng, dưới cổng thành mặt một tầng đường núi trên tường thành, ném xuống một cái cây trúc làm rổ treo. Dưới thành hoàn toàn yên tĩnh, đã không có kêu gọi, cũng không có động tác, tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Chờ một chút ta tới đàm, các ngươi lui sang một bên, không cho phép mở miệng. Thạch Thủ Tín đối Triệu Luân phân phó nói. Ách, tốt, tốt, hết thảy đều nghe Thạch tướng quân. Triệu Luân lui sang một bên, giả vờ như chính mình là Thạch Thủ Tín hộ vệ. Chỉ chốc lát, một người mặc ngụy quân quân phục, khoác lên nửa người giáp gỗ quan quân bị cất vào rổ treo xách tới, trên người không có mang theo binh khí, bị Triệu Luân tộc nhân đưa đến trên cổng thành. Nói đi, thu bao nhiêu lương thực? Người kia còn chưa mở miệng, Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Cái này, điền tướng quân không nói, chỉ yêu cầu các ngươi mở cửa thành ra, chúng ta cầm xong đồ vật liền đi. Vị này ngụy quân quan quân không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không sai, bên ngoài ngụy quân san bằng nơi này nhìn qua xác thực vấn đề không lớn. Nhưng mà, kia không có nghĩa là bản thân hắn có thể sống trở về. Coi như Triệu gia ổ bảo bộ khúc yếu hơn nữa, giết hắn một cái cũng là dư xài. Nếu như ngụy quân cướp được lương thực, bản thân hắn lại chết rồi, kia đoạt lương thì có ý nghĩa gì chứ? Không có hắn tồn tại thiên hạ, muốn làm gì dùng? Các ngươi chủ tướng là ai? Điền Chương sao? Thạch Thủ Tín không chút khách khí chất vấn. Cái này không thích hợp a. Là Điền Chương tướng quân, xin hỏi ngài là? Ngụy quân phái tới tín sứ nghi hoặc hỏi, có thể làm tín sứ đều là có nhãn lực hình, trước mặt vị này không quá giống là Hán Trung thổ hào gia chủ ác, hoặc là nói hắn chưa thấy qua phách lối như vậy Hán Trung người địa phương. Ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Ta hiện tại viết phong thư cho Điền Trường, ngươi mang về, sau đó lập tức rời đi. Thạch Thủ Tín đối tín sứ gầm thét một tiếng, xoay người rời đi. Trước khi đi hắn lại đối mạnh quan phân phó nói, coi chừng hắn, ta đi một chút liền tới. Nói xong, tại Triệu Luân dẫn dắt bên dưới, Thạch Thủ Tín ngay tại thành lâu bên trong trực ban địa phương, mua bút viết một phong thư. Chờ tin viết xong, Thạch Thủ Tín cũng không cho Triệu Luân nhìn, trực tiếp đi đến trên tường thành, đem nó đưa cho vị kia ngụy quân tín chương 96, miệng pháo dọa lùi 10 vạn binh, 2, chương 96, miệng pháo dọa lùi 10 vạn binh, 2, sứ. Mang về, cho Điền Trương nhìn xem, ngươi bây giờ liền có thể đi. Thạch Thủ Tín không nhẫn mại phân phó nói. Hắn kia thái độ cao ngạo, để ngụy quân tín sứ lòng có lo sợ. Nếu không là có ỷ bảo, không người nào dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Tốt tốt tốt, ta lúc này đi. Tín sứ một bên nói một bên chuẩn bị hướng dưới núi đi. Chậm rãi, Thạch Thủ Tín bỗng nhiên mở miệng, Triệu Luân lập tức ngăn tại ngụy quân tín sứ trước người. Theo ngụy quân quân pháp, cho hắn 10 quân côn giải trí nhớ. Đúng, nhớ kỹ cởi quần đánh, ngay tại thành này trên lầu đánh, để dưới thành những người kia đều nhìn thấy. Thạch Thủ Tín hừ lạnh nói, xoay người rời đi. Hắn cũng không có hứng thú nhìn thấy một cái mông bị đánh ra chóp thịt bong, chớ nói chi là nam nhân cái mông. Tín sứ bị đánh 10 quân côn, khập khiễng bên dưới thành lâu, sau đó bị rổ treo đưa trở về. Triệu Luân cùng Lý Lượng bọn người là một mặt hoảng sợ nhìn xem Thạch Thủ Tín. Vừa rồi kia một phen uy phong quả nhiên là như là nước chảy mây trôi đồng dạng, chỉ là thoải mái xác thực rất thoải mái, nhưng thật không cần trả giá đắt sao? Lý Lượng lại gần thấp giọng hỏi, Thạch tướng quân, thật không có vấn đề sao? Yên tâm đợi lát nữa Điển Trương muốn là đi ra, ta ngay mặt cho hắn một bạt thai, hắn cũng không dám đánh trả. Thạch Thủ Tín chẳng hề để ý nói, cho Điển Trương một bạt thai chưa chắc có cái này cần thiết, nhưng phách lối khí thế là nhất định phải. Hiện tại tất cả Triệu gia ổ bảo bên trong cũng chỉ có Thạch Thủ Tín một người không sợ, người khác không có sợ nước tiểu cũng đã là thần kinh thô. Qua nửa canh giờ, cũng không biết dưới thành những cái kia ngụy quân tướng quân đến cùng là tại thương nghị cái gì, bọn hắn giống như là bị thực hiện thạch hóa thuật, không phái người tới đàm phán, không quay lại hồi doanh địa, không tiến đánh Triệu gia ổ bảo, thậm chí không ăn đổ vật không uống nước, liền như thế tại nguyên chỗ ngốc đứng. bọn hắn không xấu hổ, trên đầu thành thạch thủ tín đều cảm giác xấu hổ. Cuối cùng, một cái ngụy quân tướng lĩnh ra khỏi hàng, đối đầu tướng hô, thả rổ treo xuống tới, kéo ta đi lên. Thạch thủ tín lông mày nhướng lên, quay đầu hướng trên mặt đều là mồ hôi lạnh Triệu Luân phân phó nói, dẫn hắn đi lên, chuẩn bị một gian ốc xá, chuẩn bị một văn phòng tứ bảo. Tuân lệnh. Triệu Luân lĩnh mệnh, lòng có lo sợ rời đi, hắn thực sự là nghĩ không ra hôm nay cái này cục diện rối rắm thế nào thu thập. Những cái kia ngụy quân là tới làm gì? Kia còn phải nghĩ sao, chính là tới diệt môn a. Chỉ chốc lát, vị kia ngụy quân tướng lĩnh bên trên đầu tường, vừa thấy mặt liền đối Thạch thủ tín chắp tay thi lễ hành lễ nói, mặt tướng điện trường, không biết Thạch giám quân ở đây, thất kính thất kính. Thạch giám quân làm sao không đi đại doanh nghỉ ngơi, tới cái này ổ bảo có gì giải quyết việc công? Thái độ của hắn khiêm tốn đến có chút không bình thường, thấy một bên Mạch Quan, Lý Lượng, Triệu Luân bọn người mở rộng tầm mắt. Xem trước một chút cái này lại nói. Thạch thủ tín đem Tư Mã Chiêu cho hắn nghị định bổ nhiệm, đưa cho điển trường quan sát. Ngụy quân chức quan không có nghĩa là cái gì, nhưng trong đó giả tiết đi lệ đài mấy chữ thấy điển trường tê cả da đầu. Nguyên bản liền khiêm tốn biểu lộ, càng là tăng thêm một vòng đắng chát. Hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, thế mà đã trúng thiết bản. Điển trường ở trong lòng âm thầm hối hận, hắn thế nào liền hôm nay tới Triệu gia ổ bảo nữa nha, vì cái gì không sớm mấy ngày qua đâu. Đi vào ngồi một hồi đi. Thạch thủ tín than nhẹ một tiếng, dẫn điển trường hướng thành lâu bên trong đi. Cái sau tựa như là cái phạm sai lầm hài đồng dạng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hai người tại trước bàn đá ngồi xuống, Thạch thủ tín lui cái khác người không có phận sự. Hắn nhìn về phía điển trường, tự tiếu phi tiểu nói, thế nào, cái này phạt thuộc chi chiến còn chưa kết thúc, đại đô đốc đều chuẩn bị nhập thủ, các ngươi liền không để ý quân vụ, tại Hán Trung các nơi vất chất béo rồi. Nghe xong lời này, Điền Trương lập tức dọa đến lông tơ đứng đấy, lập tức hơi suy nghĩ một chút, liền chê cười nói, trong nhà trên có già dưới có trẻ, các tướng sĩ cũng đều ngóng trông ban thưởng, Thạch giám quân mở một mặt lưới có được hay không, coi như mặt tướng hôm nay chưa có tới tốt. Nhìn ngươi nói, ta có giám quân chi trách, trả lại ti lệ giáo úy làm việc, duy trì trật tự trong quân phạm pháp. Ngươi mang nhiều người như vậy đi ra, nhiều như vậy ánh mắt, sau đó nói cho ta hôm nay vô sự phát sinh. Đệ nhất, các ngươi quân vụ là vây khốn Hán thành, vậy ngươi hôm nay mang nhiều như vậy binh mã tới đây là làm gì? Thứ hai, đại đô đốc có mệnh, chờ phạt thuộc kết thúc về sau mới có thể thanh toán Hán Trung đại tộc. Ngươi không được quân lệnh liền động thủ, là muốn làm gì? Thứ ba, liền xem như cướp bóc, được đến đinh miệng, xúc vật, tiền tài, ruộng đất đều muốn nộp lên trên, từ triều đình thống nhất phân phối. Điền tướng quân không phải là muốn chính mình nuốt riêng a? Thạch thủ tín dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Điền Trương hỏi ngược lại. Không có không có, tuyệt đối không có. Mời Thạch giám quân dơ cao đánh khẽ a. Điền Trương là thật sợ, hắn sở hữu nhu đồ bị đối phương một chút liền nhìn đấu. Vấn đề là hắn căn bản liền cái gì cũng không có bàn giao nha. Ngươi viết một phần thỉnh tội văn thư, ký tên, ấn lên con dấu cùng thủ ấn, lưu tại ta chỗ này. Về nhà về sau, ta sẽ đem nó sắp xếp gọn, chôn ở ta trong đại trạch dưới một thân cây. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết, tấn công, ti lệ giáo úy cùng đại đô đốc cũng không biết. Nhưng nếu là ta phát hiện phía sau ngươi vẫn như cũng là không thêm bớt thuốc, vậy cái này phong thỉnh tội văn thư liền sẽ đến nên nhìn nó trong tay người. Đến lúc đó ngươi tự giải quyết cho tốt đi, có vấn đề gì đi cùng bọn hắn giải thích, đừng tới tìm ta. Thạch thủ tín thở dài nói, thuận tay cầm lên giá bút bên trên một chi bút lông, đưa cho Điền Trương. Cầm bút lông, Điền Trương cảm giác cái tay này có nặng ngàn cân. Cái này phong nhận tội thư biết, cũng liền mang ý nghĩa hắn có nhược điểm tại Thạch thủ tín trong tay. Chuyện này ngày bình thường nhìn qua không quan trọng, liền sợ thời khắc mấu chốt muốn mạng a. Điền Trương vừa định mở miệng có kẻ mặc cả, đã thấy Thạch thủ tín nghiêm nghị quá lớn, ngươi tin hay không hai ngày nữa đại đô đốc liền sẽ phái người tới ngươi trong quân đội bắt ngươi. Hắn chính sầu không có đầu người lập uy, ta nhìn đầu của ngươi lớn nhỏ liền đang phù hợp. Ngươi còn muốn nói điều gì? Muốn nói chúng ta chia đồng ăn đủ, chia đều nơi này tiền tài. Thạch giám quân, chuyện gì cũng từ từ a, mặt tướng cái này liền biết, cái này liền biết. Mặt tướng tuyệt đối không có ý gì khác. Điền Trương dọa đến kém chút kẻ ra quần, hắn làm sự tình nói lớn không lớn, nhưng không thể để cho người bắt lấy được điểm. Thạch thủ tín nếu là thật sự muốn bẩm báo trung hội bên kia, dưới trướng bộ khúc làm sao không dễ nói, có đầu của mình dọn nhà là nhất định. Trung hội chính sầu không ai có thể giết đâu. Hắn đã sớm muốn hiến tế mấy cái trong quân tướng lĩnh. Chuyện này không chỉ có Điền Trương biết, trong quân đại tướng trên cơ bản đều biết. Điền Trương mua bút thành văn, chỉ chốc lát liền biết xong thỉnh tội văn thư. Thạch thủ tín xem đi xem lại, cảm giác không có vấn đề gì, khẽ gật đầu một cái, ở phía trên đóng ti lệ đài con dấu. Điều này đại biểu ti lệ đài người đã thẩm duyệt qua, không phải tùy tiện nơi nào tìm đến vu cáo văn thư. Điền tướng quân a, ta liền cùng ngươi thấu cái gió đi. Lại nói nhà ngươi cũng không phải cái gì thế gia đại hộ, ta đây, kỳ thật cũng không phải làm có ngươi. Quân pháp những cái kia a, thoáng lỏng một điểm, ta cũng có thể coi làm không nhìn thấy. Nhưng là Hán Trung những này đồ tốt ta, đã bị người để mắt tới. Không nên đụng đồ vật, không muốn ngứa tay dây vào. Đây là vì muốn tốt cho ngươi nha, rõ chưa? Thạch thủ tín vô Điền Trương bả vai nói, lập tức đem kia phong nhận tội thư thu nhập ống tay áo. Đa tạ Thạch giám quân đề điểm, Điền mỗ suýt nữa lầm đại sự a. Điền Trương nghĩ mà sợ nói. Nếu như trước đó hắn đối Thạch thủ tín còn có chút oán hận lời nói, nghe xong câu nói này liền không có hận, chỉ có vô hạn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Không sao, dù sao còn không có phạm phải sai lầm. Ngươi muốn là Dương Tú, ta liền không nói lời này. Dù sao sau đó hắn trung đồ vật khẳng định có hắn một phần. Nhưng là điển tướng quân ngươi đây. Đúng không, Thạch mô nói đến thế thôi. Thạch thủ tín cảm khái lắc đầu nói, tựa hồ là đang vì điển trương tiếc hận. Thạch giám quân, thật sự là rất cảm tạ ngài. Đúng, ngài nhạc là ngự sử trung thừa, chuyện này sẽ không phải. Điền Trương nhớ tới Thạch Thủ Tín nhạc phụ tựa như là ngự sử trung thừa, chuyên môn bạch tội bách quan, không khỏi cái chán sợ ra mồ hôi mịn. Cái gọi là chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì? Thạch Thủ Tín vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ngược lại. Điền Trương bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nói, đúng đúng đúng, vô sự vô sự, Điền Mỗ hôm nay mang binh ra ngoài tuần tra, thế mà tại Định Quân Sơn bên dưới là đường. Ha 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 ha, hành quân dẫn đường thật nên chịu quân quân a, kia Điền Mỗ cái này liền cáo tử, cáo tử. Nói xong cung cung kính kính đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ, sau đó xám xịt ra gian phòng, rất nhanh liền bên trên rổ treo. Điền Trương trở về bản trận về sau, dưới thành đen nghịt ngụy quân giống như thủy triều thối lui, rất nhanh liền đi được không còn một ngống. Trên đầu thành Mạnh Quan, Lý Lượng, Triệu Luân bọn người nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn hoàn toàn không biết vừa mới tại kia ở giữa đơn sơ ốc xá bên trong, Thạch Thủ Tín đến tột cùng cái kia ngụy quân chủ tướng nói cái gì. Chỉ cảm thấy Lạc Dương Thạch Cảm Đương quả nhiên là danh bất hư truyền. Thế mà dựa vào há miệng liền dọa lùi mấy ngàn binh mã. Chương 97, phòng lừa gạt hiện trường dạy học chương 97, phòng lừa gạt hiện trường dạy học Triệu Luân không ngốc, bọn hắn trước đó kỳ thật cùng ngụy quân đã từng quen biết. Tại ngụy quân vừa mới đến Hán Trung thời điểm, liền muốn mượn dùng nhà bọn hắn ổ bảo, làm đóng quân cứ điểm. Đồng thời phái người tới cửa đòi hỏi. Bất quá không có đại quân áp cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, Triệu thị không có khả năng đồng ý vô lễ như vậy yêu cầu, đồng thời biểu hiện ra ngoài ý chí chống cự phi thường kiên quyết. Khi đó Trung hội một mực tại cường điệu quân kỷ, bởi vì Hán Trung cũng không cầm xuống, thắng bại còn chưa biết được. Cho nên Trung hội thái độ cũng rất rõ ràng, dù sao liền là ai xấu đại sự của hắn, hắn liền không ngại giết người lập uy. Thế là vây khốn Hán thành ngụy quân, một mực không dám có chỗ gì động, gây sự với Triệu thị. Hiện tại lúc rời thế dễ, Hán Trung đã rơi vào ngụy quân trong tay, đồng thời Đặng Ngải lén qua Âm Bình cũng không phải cái gì bí mật, cho nên vẫn tại Hán Trung đóng quân ngụy quân, tâm tư liền hoạt lạc. Kỳ thật phạt thuộc chi chiến xu thế, rất nhiều người đều nhìn ra. Tại Hán Thọ ngụy quân nhập tục khẳng định là không có vấn đề, nhưng mà vẫn tại Hán Trung vây khốn Hán, vui hai thành ngụy quân, lại ngay cả một quạng lông đều không vớt được. Cho nên những người này liền động lên tiểu tâm tư, cũng muốn kiếm bổn về nhà ăn tết, đây chính là cái gọi là xoay sở lương thảo. Tìm được một nhà đại hộ, cướp sạch giết sạch, lại một cái đại hỏa đốt thành đất trống. Sau đó ai cũng không có khả năng nói cái gì, dù sao chỉ cần là không bị giám quân bắt tại chỗ, kia liền bạn sự đại cát. Nhưng chính là trùng hợp như vậy, Điền Trương hôm nay chính là bị giám quân bắt tại chỗ, hơn nữa còn bị nhiều cấp độ bạo kích, lúc trở về trong lòng kinh sợ, ban đêm cảm giác đều không ngủ ngon. Chức quan mang giả thiết, xuất trinh thường có quan quân làm trái quân pháp, trên lý luận có thể coi chàng xử trí. Thân phận là ti lệ giáo úy dưới trướng quan biên, chuyên môn cho Tư Mã Chiêu làm công việc bẩn thỉu, nhạc phụ là ngự sử trung thừa, triều đình phương diện duy trì trật tự bách quan. Cái này ba loại thuộc tính để Thạch Thủ Tín có thể tại ba cái khác biệt chiều không gian cạo chết Điền Trương, mà tự thân cơ hồ không cần trả bất cứ giá nào. Về phần nói không quan tâm đem Thạch Thủ Tín cạo chết, đừng nói giỡn, hôm nay mang ra nhiều như vậy binh mã, khoảng chừng 5000 người, nơi nào giấu được bí mật à, căn bản cũng không kinh tra. Ngụy quân rời đi về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Thủ Tín, Mạnh Quan có chút khó tin mà hỏi, "Thạch giám quân, cái này liền xong việc sao?" "Đúng, kia nếu không đâu?" Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Một màn này chấn kinh một bên Lý Lượng cùng Triệu Luân. Nói thực ra, trước đó bọn hắn tuyển chọn đầu nhập vào, trong lòng vẫn còn có chút biệt khuất. Đặc biệt là Triệu Luân, biết được Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê cho người khác làm tiếp, hắn mặc dù sẽ không nổi trận lôi đình kéo lấy gia tộc cùng chết, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút oán khí. Thế nhưng là giờ khắc này, nhìn thấy Thạch Thủ Tín đem ngụy quân chủ tướng đương chó một dạng đến kêu đi hết, một người liền lui đi mấy ngàn ngụy quân, Triệu Luân đối với Thạch Thủ Tín người này năng lượng lớn bao nhiêu, cũng là có khắc sâu hơn nhận biết. Trong lòng điểm kia oán khí cũng tán. Một người nếu như chỉ so với người khác mạnh một điểm, như vậy sẽ gặp người đố kỵ hận. Nhưng người này so người khác mạnh hơn chân trời, như vậy người khác cũng chỉ có nuôi nhìn phần, không sinh ra cái gì lòng ghen tị. Dù sao, sự thật thắng hùng biện a, bọn hắn Triệu ra diệt môn nguy cơ, chính là bị Thạch Thủ Tín một người giải quyết. Thậm chí Điền Trương lúc rời đi kia chật vật chột dạ bộ dáng, cùng Triệu Luân hồi nhỏ đánh tơi bời không phục mình đau đầu, cái sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc biểu lộ cực kỳ tương tự. Liên Triệu Luân đều nhìn ra, không phải Điền Trương cho Thạch Thủ Tín mặt mũi lui bình, mà là Thạch Thủ Tín giơ cao đánh cái tha thứ Điền Trương, bằng không Điền Trương không có khả năng như thế rời đi, bao nhiêu cũng sẽ nói vài lời xa giao, cho người khác một loại ta không dễ ước hiếp ảo giác. "Thạch tướng quân, chúng ta hôm nay liền lên đường đi." Triệu Luân mở miệng đề nghị, so Thạch Thủ Tín yêu cầu còn phải sớm hơn một ngày. "Không nói điều kiện rồi." Thạch Thủ Tín mỉm cười nhìn xem hắn hỏi. "Thạch tướng quân nói cái gì chính là cái đó, chúng ta Triệu thị tuyệt không hai lời." Triệu Luân vô ngực bảo đảm nói. Một bên Lý Lượng đá hắn một cước, Triệu Luân trừng mắt liếc hắn một cái, lại là muốn nói lại thôi. "Có việc." Thạch Thủ Tín nhìn xem hai người tại làm tiểu động tác, nghi hoặc hỏi. "Theo lý thuyết chuyến này đã mở ra không thực lực, còn có thể có chuyện gì?" Tâm hắn bên trong lẩm bẩm. Triệu Luân cắn răng một cái, đi lên trước túi đầu nói, "Ta bảo muội mười phần ngưỡng mộ Thạch tướng quân, hy vọng có thể phụng dưỡng Thạch tướng quân, làm chút trải giường chiếu điện bị sự tình." "A, nguyên lai là đưa nữ a, kia liền không kỳ quái. Nhà khác đều đưa, Triệu Luân có thể không đưa sao? Không đưa chẳng phải là không nể mặt Thạch Thủ Tín, tương lai không sợ gối đầu gió a? Cho nên Triệu Luân cũng đi theo đưa nữ, thực sự là quá bình thường cực kỳ." Thạch Thủ Tín đối việc này hoàn toàn không cảm giác, khẽ gật đầu nói, "Tối nay để nàng tới ta phòng ngủ thị tẩm chính là, về sau nàng liền theo ta đi." Nghe nói như thế, Triệu Luân cùng Lý Lượng đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, giống như là kìm nén lời nói muốn nói, lại không biết làm như thế nào mở miệng bộ dáng. Thạch giám quân bề bộn nhiều việc, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn phải hướng Đại Đô đốc Trung hội phục mệnh. "Các ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, không muốn lằng nhằng." Mạnh Quan trừng mắt Triệu Luân cùng Lý Lượng hai người quát lớn, cho Thạch Thủ Tín bẫy một lần miệng thay. Ta bảo muội, còn có chút nhỏ. Thị tẩm chỉ sợ là có chút, cái kia không thích hợp. Triệu Luân nhăn nhăn nhó nhó nói, cũng không phải là mỗi một nhà đều như Lý Lượng như thế, có cái tuổi tác phù hợp bảo muội có thể đưa ra ngoài. Tỷ như nói tập tội nhà nhiều người như vậy, cũng chỉ có một cái tập xuân tuổi tác phù hợp, vẫn là dị mẫu muội muội. Đưa nữ không có vấn đề, nhưng là thị tẩm mà nói vấn đề liền lớn. Không có việc gì, cho ta trải giường chiếu điện bị cũng được. Thạch Mỗ đồng thời không có những cái kia kỳ quái đam mê. Người ban đêm để nàng tới gặp một mặt. Thạch Thủ Tín đối việc này không có chút nào để ý, hắn thu nữ cũng không phải vì sắc đẹp, thuần túy là vì lung lạc bộ khúc, gắn bó cùng bọn hắn ở giữa lợi ích mối quan hệ thôi. Triệu Luân khẽ gật đầu, duy nguyện Thạch Thủ Tín không phải loại kia kỳ quái người. Đầu năm nay thế gia đại hộ bên trong biến thái cũng không tính ít, có yêu mến nam nhân, có yêu mến ấu nữ, có yêu mến lao phụ. Biệt khuất liền biệt khuất tại, Thạch Thủ Tín vô luận đối với hắn muội muội làm cái gì, hắn đều không cách nào phản kháng. Đặc biệt là khi nhìn đến đối phương đuổi đi Ngụy Quân về sau. Rất nhanh, Triệu Luân liền cáo từ rời đi, hắn muốn đi chỉnh đốn bộ khúc, trời tối lúc xuất phát tiến về Lý gia. Về phần còn lại tộc nhân cùng tá điền nhóm thì là tại đây đợi. Phạt tục đại quân khải hoàn hồi chiều thời điểm, sẽ đi ngang qua nơi này, đến lúc đó lại đến an trí bọn hắn. Đương nhiên, nếu như Thạch Thủ Tín nhập tục về sau tao ngộ biến cố, như vậy Triệu Luân bọn hắn khẳng định cũng xong đời, lưu tại Hán Trung tộc nhân cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Thế đạo chính là như vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngồi trong nhà lời nói, hôm nay tới Ngụy Quân chính là giáo huấn. Không cầu sống liền hẳn phải chết, chờ là chờ không được vinh hoa phú quý. Chợ tối, đại quân đã chỉnh bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Thạch Thủ Tín trở mình lên ngựa, cũng không hướng phía Lý Gia Trang vừa đi, mà là quay đầu hướng Hán Thành phương hướng tiến lên. Mạnh Quan đuổi theo dò hỏi, Thạch Giang Quân, phương hướng này không đúng, bên này là hướng Ngụy Quân đại doanh đi. Ta đương nhiên biết, đi theo ta đi là được. Điền Trương bên kia phiền phức, còn không có hoàn toàn giải quyết. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Mạnh Quan bất đắc dĩ, đành phải trở về đội ngũ, cùng Triệu Luân giải thích một chút. Đội ngũ tiếp tục hướng phía tây bắc tiến lên, ước chừng đi 2 canh giờ, Ngụy Quân doanh trại xuất hiện tại trước mặt. Mạnh Quan tiến đến kêu gọi, để Điền Trương đi ra thấy ta. Thạch Thủ Tín đối Mạnh Quan phân phó nói. Tuân lệnh, Thạch Giám Quân sau đó, mặt tướng cái này liền đi tìm hiểu một phen. Mạnh Quan chậm rãi tiến lên, giơ trong tay một mặt cột bạch bảo cờ xí làm cờ trắng. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Điền Trương một đường chạy chậm ra đại doanh, đi tới Thạch Thủ Tín trước mặt. Hán thoạt nhìn có chút mỏi mệt, bất quá vẫn như cũ đối Thạch Thủ Tín cung kính hành lễ nói, Thạch Giám Quân nhanh nhập doanh đi, cơm canh cùng quân trướng, lập tức liền chuẩn bị. Không ngại sự tình, phụng đại đô đốc chi mệnh giải quyết việc công, nhập ngươi đại doanh không thích hợp. Thạch Thủ Tín sắc mặt lạnh nhạt nói, hiển nhiên là không muốn mang lấy Triệu Luân bộ khúc nhập Ngụy Quân đại doanh. Một câu không thích hợp để lộ ra rất nhiều tin tức. Vậy ngài đây là? Điền Trương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Thạch Thủ Tín đến cùng muốn làm cái gì. 500 bộ quân phục, đao thuẫn, trường mâu, nỏ cơ, mũi tên những này quân giới, ngươi nhìn xem cho. Đây là đại đô đốc phân phó, việc quan hệ cơ mật tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Ngươi nếu là có nghi vấn, có thể phái người mang thư đưa đến Hán Thọ chứng thực. Nhưng ta khuyên ngươi khác làm nghề dạng sự tình, biết nhiều lắm, kia là muốn rơi đầu. Thạch Thủ Tín sụ mặt phân phó nói, sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo một tia không thể hoài nghi, hoàn toàn không có cầu người làm việc thái độ. 500 người quân giới quân phục, đối với Điền Trương dưới trướng vạn người bộ khúc tới nói, không đáng kể chút nào, hiện tại liền có thể lấy ra. Chỉ là, trong quân đồ quân nhu đều là có ít, tùy tiện xuất ra đi, liền biến thành một bút sổ nợ rối mù. Đến lúc đó cha được đến, liền nói không rõ ràng. Điền Trương có chút chần chờ, vừa muốn nói gì, Thạch Thủ Tín đối Mạnh Quan liếc mắt ra hiệu. Cái sau hiểu ý, từ bên hông móc ra nửa mảnh hổ phù, đưa cho Thạch Thủ Tín. Điền tướng quân a, ta muốn là ngươi, liền cái gì cũng sẽ không hỏi. Thạch Thủ Tín đem kia nửa mảnh hổ phù tại Điền Trương trước mặt lung lay, sắc mặt khó coi truy vấn, ngươi thấy rõ ràng chưa? Mặt tướng tội chết. Điền Trương quỳ một chân trên đất thỉnh tội, Thạch Thủ Tín ngay lập tức đem hắn đỡ lên. Người bên ngoài hỏi, liền nói là đến đại đô đốc chi mệnh điều động chính là, sự tình khác, ngươi hết thảy đều không biết. Muốn trách tội, liền để cha ngươi người đi cùng đại đô đốc đánh một trận. Nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Bằng không, phía sau có người sẽ chơi chết ngươi. Tỷ như nói ăn cái gì kéo xấu bụng, như vệ sinh rơi vào hố phân, cưỡi ngựa lúc rơi bỏ mình. Nếu có người muốn hại ngươi, cũng không cần thiên quân vạn mã. Thạch Thủ Tín tiến đến Điền Trương bên thai dặn dò. Mặt tướng biết, ta ơn Thạch Giám Quân đề điểm, Điền Mỗ suýt nữa xấu đại sự. Điền Trương đối Thạch Thủ Tín cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân vạn tạ đi. Ở phía xa Mạnh Quan, Triệu Luân, Lý Lượng bọn người chỉ thấy ánh lửa phía dưới Điền Trương đối Thạch Thủ Tín lại là quỳ lạy, lại là cảm động đến rơi nước mắt, một bộ liếm chó bộ dáng. Nhưng lại không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát, Điền Trương đi mà quay lại, sau lưng một đội thân binh đẩy hai vòng xe vận tải đi ra, phía trên chất đống quân phục cùng các loại quân giới, cho bẹn mấy chục chiếc xe. Điền tướng quân, có quý nhân sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi, tất có hồi báo. Chỉ là chuyện không nên nói không cần nói, chuyện không nên hỏi, hiểu chưa? Có ít người mặc dù tại Lạc Dương, nhưng là Hán Trung chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều là nhất thanh nhị sở. Thạch Thủ Tín tiến đến Điền Trương trước người nhỏ giọng nói. Minh bạch, đa tạ Thạch giám quân. Mặt tướng cái gì cũng không biết, liền đừng đề cập cùng ngoại nhân nói. Điền Trương gả con mổ thóc đồng dạng gật đầu, lập tức mang theo thân binh hồi đại doanh. Thất thần làm gì, tới quân đồ A, liền xe cùng một chỗ đẩy đi. Thạch Thủ Tín đối Mạnh Quan phân phó nói. Triệu Luân đội vàng phái người tiến lên xe đẩy, chỉ chốc lát đội ngũ liền hướng Lý Gia Trang vườn phương hướng đi. Trên đường, Mạnh Quan cùng Thạch Thủ Tín đi tại đội ngũ phía trước nhất, Triệu Luân cùng Lý Lượng vào hậu. Mạnh Quan nhỏ giọng hỏi, Cái này 500 người quân phục quân giới, Thạch giám quân liền trực tiếp cầm a.
Đúng vậy à, chúng ta cầm Điền Trương đại doanh quân giới quân phục, hắn còn phải nói với ta tạ ơn đâu.
Thạch Thủ Tín trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, lười nhắc cùng Mạnh Quan giải thích đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tư Mã Gia làm bừa làm loạn, luôn yêu thích dở trò mưu trình biến, đã đem Ngụy quân bên trong quy củ làm xấu. Tại Ngụy quốc bên ngoài quy củ bên ngoài, còn có một bộ Tư Mã Gia quy củ. Cho nên trong quân đội phục dịch tướng lĩnh, thường thường sẽ cảm giác hoang mang, bọn hắn đến tột cùng là tuân theo quy củ của triều đình đâu, vẫn là tuân theo Tư Mã Gia quy củ. Thạch Thủ Tín chính là lợi dụng loại tin tức này kém, lợi dụng phạt thuộc Ngụy quân bên trong ngũ long náo biển cục diện, dùng cương ngạnh thái độ đi yêu cầu vật tư. Hắn càng là phách lối, càng là thái độ cương ngạnh, càng là một bộ ta thay quý nhân làm việc thần bí tư thái, Điền Trương thì càng sẽ không hoài nghi. Đây là nhân tính nhược điểm. Thạch Thủ Tín vừa mới chính là mượn Tư Mã chiêu ra hổ, đi đe dọa Điền Trương. Nếu như là người khác, có lẽ rất khó có hiệu quả, nhưng chỉnh đốn xuống buổi trưa mới bị chính mình thu thập qua một trận Điền Trương, kia là trăm phát trăm trúng. Thạch Giang Quân, ngài thật sự là quá lợi hại, lừa dối Điền Trương đồ vật, hắn còn đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt. Mạnh Quan một mặt khâm phục xu định nói. Chương 98, không chiến không cùng không hàng chương 98, không chiến không cùng không hàng Lý Gia Trang vườn trên đất trống, mấy chục chiếc song luân xe vận tải đều dừng ở cùng một chỗ. Vòng ngoài có một đám người tại vây xem. Trên xe quân phục, binh qua, nỏ cơ, mũi tên, đều là Ngụy quốc quan phủ sở thuộc công xưởng xuất phẩm, chất lượng nhất lưu. Nhìn xem xe vận tải bên trên quân giới, Triệu Luân trong lòng lửa nóng, chỉ thiếu chút nữa hạ lệnh đem những vật này cho mình dưới trướng bộ khúc dùng tới. Quân phục còn dễ nói, nhưng những ngày quân giới là ngày bình thường vô luận như thế nào đều không giải quyết được đồ vật, kết quả Thạch Thủ Tín một câu liền giải quyết. Đây là kinh khủng bực nào năng lực a? Thạch Giang Quân, những ngày quân giới thật sự cho chúng ta rồi. Triệu Luân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sợ làm tức giận Thạch Thủ Tín. Một bên đứng tập tộ, trong mắt đồng dạng bổ sung cho tham lam qua mang. Hắn cũng là không nghĩ tới, Thạch Thủ Tín thế mà có thể từ Ngụy quân bên kia làm đến đủ để trang bị 500 người quân giới. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần ngươi tại Ngụy quân bên trong có địa vị là được, cho mình thế binh làm điểm trang bị không khó. Thế nhưng là, những cái kia đều là các tướng lĩnh phải bỏ tiền mua, hoặc là dùng chiến công đi đổi. Không trả tiền thay đổi trang phục cũng là có thể, chỉ bất quá quân đội như vậy là Tư Mã Gia, chỉ là cho ngươi chỉ huy mà thôi. Triều đình một câu liền có thể đưa ngươi bãi miễn. Cùng loại tập tộ, Triệu Luân bọn hắn dạng này thế nội quy quân đội bộ khúc, Ngụy quốc trong quân đội cũng không phải không có, trang bị đều là chủ tướng đi làm. Quân đội như vậy cũng không phải Ngụy quân chủ lực, thường thường đều là làm việc vật dụng. Hoài Nam, kinh tương chỗ như vậy, áp dụng thế nội quy quân đội bộ khúc tương đối nhiều, mà phương Bắc thì tương đối ít. Cho dù là có, hơn phân nửa cũng là tại lũng hữu, thanh từ các nơi. Không phải trực tiếp cho các ngươi, mà là ta muốn từ các ngươi bộ khúc bên trong tuyển ra tinh binh, chỉ có tinh binh có thể trang bị. Còn lại lỗ hổng, ta chậm rãi cho các ngươi góp đủ. Đợi đến Bạch Thủy Quan về sau, lại thống nhất thay đổi trang phục. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Triệu Luân liếc tập tộ một chút, trên mặt vẻ khinh bị chợt lóe lên, cũng không có đoán hận Thạch Thủ Tín. Những trang bị này chính mình không muốn cũng được, dù sao không cho tập tộ bộ khúc là được. Thạch Thủ Tín ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn tuyển một chi thân quân đi ra, chọn lựa tinh nhuệ nhất binh lính, sử dụng tốt nhất trang bị, cho ra đãi ngộ tốt nhất. Hắn chính là muốn bản bộ nhân mã có thể đánh, mà lại trung thành. Làm như vậy công bằng sao? Khẳng định không công bằng, bởi vì những này sĩ tốt sẽ dần dần thoát ly Triệu Luân, tập tộ bọn hắn trưởng khống. Trên thực tế loại hành vi này là hy sinh giới quyền bọn họ quân số, đi cho Thạch Thủ Tín bổ sung bản bộ nhân mã. Nhưng cảm giác không công bằng cũng không có biện pháp, đây chính là phụ thuộc người khác nhất định phải sử dụng nước cờ đầu. Nếu như ngay cả cái này đều không bỏ được, đó chính là sau đầu phản cốt, trực tiếp bị người đánh chết cũng là phải. Coi là đưa nữ liền có thể thu được thân phận mới, vẫn là nghĩ đến vẫn là quá đẹp một điểm. Vô luận là cái gì nữ nhân, ở đây cái mạnh được yếu thua thời đại đều không đáng cái giá này, đều không đổi được một chi quân đội. Thạch Thủ Tín chọn lựa tinh binh phong phú bản bộ nhân mã, đây là lần đầu, nhưng tuyệt không phải cuối cùng một lần. Có bằng buôn bán chính thức tướng lĩnh, chính là áp dụng phương thức như vậy, đi khống chế thế nội quy quân đội tướng lĩnh. Định ra quy củ, chính là như vậy rõ ràng còn tại đó, đối giới chướng mỗi một cái bộ khúc đều là đối xử như nhau. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay liền xuất phát, tiến về Dương An quan bên ngoài doanh địa. Thạch Thủ Tín đối Lý Lượng phân phó nói. Bọn hắn từ Ngụy quân đại doanh trở về còn không có nghỉ ngơi một canh giờ, Thạch Thủ Tín liền phân phó tiếp tục di chuyển, bằng nhanh nhất tốc độ trở về cùng Lưu Khâm bọn hắn tụ hợp. Đặng Ngải lén qua ở mình, hẳn là có kết quả, Thạch Thủ Tín rất lo lắng trung hội đã mang binh vượt qua kiếm các nhập thủ. Chỉ cần Đặng Ngải thành công, Thương Duy sẽ không ở kiếm các dừng lại chờ chết. Thạch Thủ Tín trong lòng có chút sầu lo, nhưng không có viết lên mặt, ngoại nhân nhìn hắn biểu lộ, vẫn như cũng là như thế tràn đầy tự tin. Trên thực tế, Thạch Thủ Tín lần này thu phục Hán Trung ba cái bản địa thổ hào, triển hiện ra thống trị lực, mỗi người đều nhìn ở trong mắt. Ta bên trên, ta là được. Đây chính là Thạch Thủ Tín biểu hiện ra ngoài thống trị lực. Trầm ổn, có thứ tự, quả quyết, mấu chốt nhất chính là, không có chuyện gì hắn không làm được. Như bức hống hống Ngụy quân chủ tướng, mang theo mấy ngàn binh mã mà đến, Thạch Thủ Tín mấy câu liền để hắn xám xịt xéo đi. Đằng sau còn từ Ngụy quân bên kia, muốn tới trang bị 500 người quân phục quân giới. Liên hỏi một câu còn có ai? Còn ai có bản sự này? Cho dù là như tập tộ dạng này cao ngạo người, đối Thạch Thủ Tín cũng là tâm phục khẩu phục. Thạch tướng quân, chúng ta đã kiểm kê tốt, tùy thời có thể khởi hành. Lý Lượng đối Thạch Thủ Tín bẩm báo nói. Vậy cái này liền xuất phát. Hết thảy vấn đề, chờ đại quân tiến vào Bạch Thủy Quan lại thương nghị. Có cái gì không giải quyết được sự tình, trực tiếp nói với ta, không muốn ẩn giấu, không muốn tự mình giải quyết. Có nghe hay không? Thạch Thủ Tín nhìn quanh đám người dò hỏi. Tuân lệnh. Mạnh Quan, Mã Long, Tập Tộ, Lý Lượng, Triệu Luân bọn người cùng hô lên.
Tốt, Mã Long mang binh dẫn đường, Tập Tộ bảo hộ, Mạnh Quan phụ trách tìm kiếm tụt lại phía sau người, chém giết cố ý thoát đội đạo binh, Lý Lượng ở bên cạnh ta phụ trách truyền lệnh, Triệu Luân dẫn đội đi theo Mã Long bộ khúc đằng sau.
Vậy cứ như thế, tất cả giải tán đi.
Thạch Thủ Tín dăm ba câu giao phó xong quân lệnh, rõ ràng mà ngắn gọn. Đám người đều tán đi về sau, Lý Lượng lo lắng dò hỏi, Thạch Giáng Quân, chúng ta bộ khúc ước 2000 người, thế nhưng là chỉ có 500 người mặc quân phục, người khác làm sao?
Hán vấn đề này cũng không phải hỏi không.
Hán Trung Thổ Hào Tư binh hợp lại tổng 2000 người, Tập Tộ lãnh binh 1000, Triệu Luân cùng Lý Lượng đều có 500 người, trong đó Lý Lượng bộ khúc nhận Thạch Thủ Tín trực tiếp điều khiển.
500 người mặc quân phục, người khác làm sao?
Vấn đề này là rất thực tế, không hoạn quả mà hoạn không đều.
Không quan trọng, ta tự có chủ trương.
Về trước Bạch Thủy Quan lại làm tính toán, đến lúc đó chỉnh biên bộ khúc.
Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng khoát tay nói, không nguyện ý đàm phán.
Kế hoạch của hắn còn kém cuối cùng hai chuyện, trong đó một chuyện là cho Trung hội viết thư, yêu cầu bộ đội phiên hiệu. Về phần một món khác, hơi cần một điểm kỹ xảo. Nếu như nói Thạch Thủ Tín chỉ là không muốn đàm phán chỗ chiêu mộ quân đội như thế nào chỉnh biên, như vậy đánh bại Chư Cắt Chiêm Đặng Ngải, đã hoàn toàn coi trời bằng vùng, đàm đều không muốn cùng Lưu Thiền đàm.
Thành đô hoàng cung đại điện bên trong, Lưu Thiền trước mặt bàn bên trên, bày biện Chư Cắt Chiêm đầu người.
Đại điện bên trong quần thần ai cũng không chịu trước tiên mở miệng, sợ nói nhầm.
Đặng Ngải liền chiêu hàng tin đều không có biết, trực tiếp phái sứ giả đưa tới Chư Cắt Chiêm đầu người tới.
Ý kia rất rõ ràng, ngươi không đầu hàng lời nói, hạ chàng liền giống như hắn.
Chư vị ái khanh, bây giờ hẳn là ứng đối như thế nào tình thế nguy hiểm đâu?
Đặng Ngải binh mã đã chiếm cứ Miên Trúc, lương thảo không thiếu.
Đói là đói không chết bọn hắn.
Đến cùng, là chiến vẫn là hàng?
Lưu Thiên hỏi.
Phụ thân, hài nhi nguyện ý xuất chiến.
Bắc Địa Vương Lưu Kham ra khỏi hàng, trực tiếp xin chiến không có hai lời.
Ai?
Lưu Thiên thở dài, nhìn quanh đại điện bên trong chúng thần, có cúi đầu không nói, có lắc đầu thở dài, có sắc mặt xấu hổ muốn nói lại thôi.
Chính là không có người đứng ra nói chuyện.
Chiến là không thể nào chiến, bất quá là tặng đầu người mà thôi.
Nam Trung giám quân Hoắc Dặc thỉnh cầu mang binh tới trước thủ vệ thành đô.
Bệ hạ không bằng trước không để ý tới Đặng Ngải, chờ Hoắc Dặc viện binh đến cũng là không muộn.
Thư ký khiến khích chính ra khỏi hàng đề nghị.
Hắn ý tứ cũng rất đơn giản, đã không phái binh thu phục Miên Trúc, cũng không phái sứ giả đi Miên Trúc hướng Đặng Ngải xin hàng.
Dù sao chính là trực tiếp giả chết, chờ Hoắc Dặc viện binh bảo vệ thành đô, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi.
Cầu thả là có chút cầu thả, bất quá vẫn có thể xem là một đầu biện pháp ứng đối.
Lưu Thiền khẽ gật đầu, tựa hồ có chút ý nghĩ.
Khích chính là cái tốt thần tử à, đều đến lúc này còn có thể không nói đầu hàng hai chữ, một thân phẩm đáng khen.
Lưu Thiền ở trong lòng cảm khái,
nhưng là hắn không có lập tức đồng ý Khích chính đề nghị, vẫn như cũng là trầm mặc không nói.
Lưu Thiền thái độ để đại điện bên trong quần thần có chút không chắc.
Đây rốt cuộc là chiến đâu, vẫn là hàng đâu?
Hồi lâu sau, Lưu Thiền lúc này mới nhẹ giọng hỏi, rời đô Nam Trung như thế nào?
Có chút không quyết định chắc chắn được dáng vẻ, ngữ khí không phải rất kiên quyết.
Bất quá Lưu Thiền cũng không phải lần thứ nhất dạng này, hắn thường xuyên có do dự thời điểm, cũng không phải là chỉ có hiện tại mới là.
Quả nhiên, rời đô là không thể nào rời đô, đất thuộc đại hộ ý chí, chính là không muốn chống cự.
Chủ hòa phái Tiếu Chu lập tức đứng ra phản bác, nếu như bệ hạ muốn mang lấy quần thần tìm nơi nương tựa Nam Trung, kia liền hẳn là chuẩn bị sớm, sau đó mới có thể làm.
Nhưng là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bại vong sắp đến.
Bệ hạ có thể bảo chứng lòng người không có xấu biến sao?
Nếu như tất cả mọi người cảm thấy quốc gia muốn vong, như vậy chỉ sợ xuất phát ngày, trong quân liền sẽ xảy ra bất chắc chi biến.
Như thế bệ hạ còn có thể thuận lợi đến Nam Trung sao?
Lưu Thiền khẽ gật đầu, thở dài nói, xác thực như thế.
Lưu Thiền trưởng không thuộc Hán mấy chục năm, là gặp qua việc đời, tuyệt không phải trẻ đần độn.
Lòng người nếu như tán, đội ngũ liền không tốt mang.
Nếu như hắn mang theo chỉ còn lại bộ khúc, còn có triều đình quan viên rời đi thành đô, như vậy cũng liền đồng đẳng với từ bỏ Lưu Bị thành lập cơ nghiệp.
Liền cơ nghiệp đều mất đi, còn có ai nguyện ý đi theo hắn đi những cái kia Nam Trung đất cằn sỏi đá?
Các binh sĩ gia quyến đều tại thành đô xung quanh, các thần tử gia quyến đều trong thành, ai nguyện ý đi theo Lưu Thiền cùng một chỗ xuôi nam, qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt?
Tiếu Chu lời nói mặc dù khiến người bề bại, nhưng nói đúng là sự thật.
Chúng ta chẳng lẽ không thể cùng Ngô quốc liên hợp sao?
Rút lui đến Vinh An, tìm Ngô quốc mượn binh không được sao?
Bắc Địa Vương Lưu Kham nhìn về phía Tiếu Chu, trực tiếp phản bác, thậm chí liền Tiếu Chu danh tự đều chẳng muốn kêu một tiếng.
Từ xưa đến nay liền không có nghe nói qua thiên tử cùng thần tử liên hợp, nếu như chúng ta cùng Ngô quốc liên hợp, như vậy chúng ta thế tất sẽ bị Ngô quốc chiếm đoạt, so kia hiến đế còn không bằng.
Đã đều là muốn bị chiếm đoạt, kia cùng hắn đầu hàng Ngô quốc, còn không bằng đầu hàng Ngụy quốc.
Thiên hạ đại thế đã định, Ngô quốc tương lai tất nhiên sẽ bị Ngụy quốc chiếm đoạt.
Chúng ta cho dù là hàng Ngô, tương lai còn phải lại hàng Ngụy, cái này lại ra sao đáng?
Tiếu Chu lần nữa phản bác, Lưu Kham không phản bác được.
Hắn mặc dù không phục, nhưng lại không biết hẳn là thế nào bác bỏ Tiếu Chu.
Trước hết theo Khích chính chi ngôn, binh mã không nên bạo động.
Viết một lá thư cho Hoắc Dặc, để hắn không nên rời đi Nam Trung.
Lưu Thiền lần nữa thở dài nói, lấy Khích chính sách lược một nửa.
Nói đơn giản chính là trước nằm ngựa giả chết, nhìn xem Đặng Ngải đến cùng được hay không.
Nói không chừng, Ngụy quân không quen khí hậu, chính mình đem chính mình đùa chơi chết đây.
Lưu Thiền trong lòng còn có một chút ảo tưởng, nhưng chỉnh thể xáo lộ, chính là không chiến, bất hòa, không hàng.
Bệ hạ, như thế tuyệt đối không thể nha.
Tiếu Chu vội vàng ra khỏi hàng, kết quả hắn còn chưa nói xong, Lưu Thiền liền giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần nói nhiều.
Châm ý đã quyết.
Lưu Thiền bước xuống một câu, ôm trang Chư Cắt Chiêm đầu người một gỗ, quay người liền rời đi đại điện.
Lưu lại một đống lớn các thần tử hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau châu đầu ghẹn hai.
Chuyện cho tới bây giờ, Chư Cát Chiêm đều chết rồi, khẩn cấp chấp vá quân đội cũng bị đánh bại. Bọn hắn còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ để bọn hắn tay không tấc sắt, đi tới Ngụy quân trước trận, đi cùng Đặng Ngải giảng đạo lý? Chương 99, không đành lòng nhìn thẳng chương 99, không đành lòng nhìn thẳng Dương An quan khoảng cách Bao Thành cũng liền hơn 100 dặm địa, nếu là tại Thạch Thủ Tín kiếp trước thời điểm, lái xe tối đa cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian sự tình. Thạch Thủ Tín lần này mang binh cướp bóc Hán Trung bản địa thổ hảo, thu hoạch tương đối khá. Đến 2000 sinh lực quân, cùng đủ ăn 1 năm lương thảo cùng đại lượng tiền tài. Cái này mấy nhà Hán Trung bản địa thổ hảo đều là lấy nhập cổ phần phương thức tham dự vào, cực lớn phong phú Thạch Thủ Tín thực lực. Nếu là lúc trước, Trung hội nói cái gì chính là cái đó, Tư Mã Chiêu một tờ điều lệnh, liền có thể tùy ý loay hoay hắn. Nhưng từ lúc này bắt đầu, tình huống tương tự liền sẽ không lại xuất hiện. Không ai còn dám không kiêng nể gì cả lớn tiếng nói chuyện với Thạch Thủ Tín. Nói lung tung liền muốn cân nhắc dưới trướng hắn cái này mấy ngàn thế binh có phải là muốn trở mặt. Đương nhiên, còn có một chút khâu cần bù đắp, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Hành động lần này, Lưu Khâm binh mã cũng không cùng hắn một đường, mà vận lương nhiệm vụ cũng giao cho Lưu Khâm. Thạch Thủ Tín nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ dẫn đầu đến Dương An quan, tại hắn vùng ngoại ô thành lập doanh địa. Không nghĩ tới trên đường về, hắn vậy mà gặp đi được quá chậm, ra tay trước sau đến Lưu Khâm cùng dưới trướng bộ khúc. Cái này không gặp nhau còn tốt, hai quân gặp nhau về sau, chứng kiến hết thảy, cực kỳ chấn động mạnh nhất tam quan. Lưu Khâm binh mã sở dĩ đi chậm rãi, là bởi vì bọn hắn cướp bóc Nam Trịnh Dương thị về sau, đem Dương thị trong trang viên sở hữu thành viên, bao quát bộ khúc, tá điền, thậm chí là trung nông, tất cả đều mang đi. Lưu Khâm để trong đó thanh niên trai tráng nhóm đẩy hai vòng xe vận tải vật lương, dùng dây thường đem già trẻ phụ nữ trẻ em hai tay đều trói lại, như là nắm ra súc một dạng mang tại đội ngũ bên trong, cùng nhau đi tới Dương An quan. Về phần Dương thị trong trang viên hết thảy, có thể mang đi toàn bộ mang đi, liền một con gà một con chó đều không có lưu lại. Không thể mang đi một mồi lửa tiêu hủy. Từ nay về sau, Nam Trịnh Dương thị tại bản địa đã trở thành giang hồ truyền thuyết, gia tộc này hết thảy đều biến thành dân bản xứ ký ức. Đương nhiên, Lưu Khâm phi thường nhân từ không có một hai giết. Nói là cướp bóc đốt giết, ngược lại là có chút oan uổng hắn, tối thiểu nhất giết người là không có. Làm Ngụy Hưng quận thái thú, làm Đào Ngụy quân bên trong một cái lâu dài trực diện thuộc Hán quân đội, thường thường bị điều động tác chiến một tuyến tướng lĩnh, Lưu Khâm phi thường hiểu được cần kiệm công việc quản gia đạo lý. Giết người là không thể tùy tiện giết, đó cũng đều là tiền a. Ở trong mắt Lưu Khâm, cướp giật tới nô lệ, liền cùng súc vật là một dạng, đều là quý giá tài phú. Có thể không giết, liền nhất định không muốn giết, càng không thể để bọn hắn chết đói. Giết người, liền cùng vô cớ giết súc vật lại đem hắn tùy ý ném đi đồng dạng, đều là một sự vô cùng phí phạm. Mỗi cái nô lệ đều có thể đổi tiền, đều có thể cày ruộng lao động, đều có thể sáng tạo tài phú. Đánh trận thời điểm, còn có thể dùng để tu kiến doanh trại bộ đội, có thể dùng tới vật lương, có thể đưa ra quân lực tác chiến. Lâu dài ở tiền tuyến sờ soạng lần mò Lưu Khâm, biết rõ nhân lực trọng yếu, cho nên nghiêm ngặt ước thúc quân kỷ. Giết địch có thể, giết nô lệ không được. Hai chi đội ngũ gặp nhau, Thạch Thủ Tín nhìn xem những cái kia như là gia súc đồng dạng trói lại Dương thị tộc nhân cùng bộ khúc, nhớ tới chính mình năm đó tao ngộ. Quả nhiên là giống nhau như lúc, không có nửa phần khác biệt. Thạch Thủ Tín cảm thấy mình giống như có chút oan uổng kia hai cái nô con buồn, hôm nay nhìn thấy, hắn mới phát hiện, đầu năm nay giống như tất cả mọi người là như là loại này, đồng dạng cách chơi. Người bị nô dịch chính là gia súc. Tại Thạch Thủ Tín trong ấn tượng, Lưu Khâm người này hành quân đánh trận phi thường bản phận, tuân thủ quân kỷ cũng nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh, cho người ta một loại người vật vô hại ấn tượng. Không nghĩ tới, ra ngoài cướp bóc tác phong là như thế cứng rắn. Xem ra, một người thái độ đối với người khác, quyết định bởi người kia là thực lực gì. Cường giả sẽ đối càng mạnh người bảo trì tôn kính cùng trung thành, đối kẻ yếu nhưng là không còn khách khí như vậy. Lưu tướng quân, ta không phải cùng ngươi giao phó cho sao, không muốn giết người, đoạt đồ vật liền đi, chớ có phức tạp. Thạch Thủ Tín đem Lưu Khâm kéo đến một bên, giọng nói có chút bất mãn chất vấn nói. Nghe nói như thế, Lưu Khâm một mặt sai sững sờ, lập tức mở miệng giải thích, mặt tướng đương nhiên nhớ kỹ Thạch giám quân nhắc nhở, lần này đều là chỉ thương không giết, đầu thương đều bỏ đi. Về phần tự nhiên đâm ngang vậy lại càng không có a, Dương thị trang viên đã bị chúng ta san thành bình địa a, sở hữu ốc xá đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Trong trang viên tất cả mọi người, vô luận nam nữ già trẻ, đều đi theo đại quân rời đi. Liền xem như đại đô đốc cùng tấn công tự mình đến tràng, cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh là chúng ta làm. Việc này làm được rất sạch sẽ, Thạch giám quân chớ lo. Đến lúc đó có người hỏi tới, chỉ cần một ngụm cắn chết bọn hắn là lưu dân chính là. Lưu Khâm một mặt đắc ý bẩm báo nói, không chút nào cảm thấy mình làm sai cái gì. Lời nói này chắn đến Thạch Thủ Tín á khẩu không trả lời được. Hai người thị phi xem khác biệt, cho nên không thể đơn thuần cho là Lưu Khâm chính là người xấu. Vậy những người này, ngươi dự định xử trí như thế nào đâu? Cứ như vậy giống ra súc một dạng buộc lấy. Thạch Thủ Tín sắc mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Lưu Khâm tựa như là nghe được một cái kỳ quái lại biết rõ còn cố hỏi vấn đề, hắn cũng không biết Thạch Thủ Tín đến cùng là thế nào nghĩ, đành phải thành thật nói, Thạch giám quân, nhiều người như vậy, đương nhiên là bán đi. Chờ đại quân đến Dương An quan, Thạch giám quân tìm Hứa Nghi nói chuyện, hắn khẳng định biết phải làm sao xử trí. Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi, vậy dạng này tốt, ngươi cướp bóc tới tiền tài, không cần nộp lên cho ta. Để Dương thị cùng bọn hắn bộ khúc về ta xử trí, cướp bóc tới lương thảo phân một nửa làm những người này khẩu phần lương thực, dạng này như thế nào? Hắn mặc dù là tại thương lượng, nhưng ngữ khí chắc chắn không thể hoài nghi. Như thế hậu đãi điều kiện, nếu là Lưu Khâm cự tuyệt, hắn sẽ làm chàng trở mặt. Thạch giám quân, nhiều như vậy tiền tài cho mặt tướng, ngài không chuyện xảy ra sau tại tấn công bên kia cáo mặt tướng một chặng a? Lưu Khâm ngược cười, nửa đùa nửa thật đồng dạng thử thăm dò. Lúc này cướp bóc tới tiền tài cũng không ít, theo đạo lý là hẳn là nộp lên cho Thạch Thủ Tín, lại từ Thạch Thủ Tín phân phối xuống tới. dạng này cướp bóc tới tài phú liền làm chiến lợi phẩm bị tẩy trắng hoàn thành từ nộp lên trên đến lại phân phối chính thức quy trình. Hiện tại Thạch Thủ Tín đề xuất để Lưu Khâm Bộ Tư Cẩm có đào hố gài bẫy hiểm nghi, thực sự là không thể không để nhiều người nghĩ. Đầu năm nay nhân mạng không đáng tiền, Thạch Thủ Tín đề nghị bản thân hắn là bị thiệt lớn. Lưu Khâm là Ngụy Hưng quận thái thú, trận chiến này kết thúc về sau vẫn như cũng là muốn trở về Ngụy Hưng quận. Hắn là Lưu Quan bên người nhiều lắm là mang mấy cái tùy tùng, bản thân là cùng lấy triều đình quân lệnh đi. Mà Dương Thị những người kia chỉ có bán đi đổi tiền, đối Lưu Khâm tới nói mới có ý nghĩa, hắn lại không thể mang theo những người này cùng chính mình một đường trở lại Ngụy Hưng quận. Cho dù là những nô lệ kia hồi Ngụy Hưng quận, một khi Lưu Khâm bị điều nhiệm nơi khác, những người này cũng là mang không đi. Tội gì làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu, mà lại thuộc quốc bị diệt, thổ hào đại hội nhóm cần trải qua một vòng mới lớn bề bài, bị phá ra diệt môn người đoán chừng đến cũng hết. Đến lúc đó nhân mạng không đáng tiền, dùng tiền tài thay người mệnh, thiệt thòi lớn. Cho nên Lưu Khâm mới hoài nghi Thạch Thủ Tín có phải hay không tại câu cá chấp pháp. Yên tâm, Thạch Mỗ lập chứng tử, quả quyết không có lừa gạt đạo lý của ngươi. Chỉ cần các ngươi nhập thuộc về sau không còn cướp bóc, Dương Thị bên kia cướp tới tiền tài có thể toàn bộ lấy đi. Thạch Thủ Tín cười nói, trên mặt rất là bộ dáng thoải mái, tựa hồ căn bản liền không quan tâm những này vật ngoài thân. Thạch Giang Quân, chiêu mộ nhiều người như vậy, ngài không phải là muốn? Lưu Khâm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thạch Thủ Tín cử động kỳ thật cũng không có cái gì hiếm lạ, đầu năm nay quy tắc trò chơi đều là dưới ánh mặt trời, không có bao nhiêu phát minh sáng tạo. Ta muốn chinh chiến xa trường, có thể nào không nuôi thế binh? Tại Lạc Dương triều đình ngồi đợi thăng quan, cũng không phải là chí hướng của ta. Thạch Thủ Tín thở dài nói, lời nói được phi thường ngay thẳng, đồng thời không có che giấu mình ý đồ. Lưu Khâm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tự thân cuối thời Đông Hán chuyển xuống quy củ cũ, thật nhiều người đều dựa vào lấy thế binh đã có thành tựu. Cao Bình Lăng lúc Tư Mã Ý 3000 tử sĩ, tính chất cũng cùng cấp tại thế binh. Đông Nô bên kia, càng là trong quân tướng lĩnh người người nuôi thế binh, gia tộc thế hệ chuyển thừa không thôi. Thạch Thủ Tín nhạc phụ là ngự sử trung thừa, trong triều có người nói chuyện, chỉ là không có cái gì dưới mặt bàn thế lực. Vạn nhất có người không giảng võ đức tới cửa tới đập võ, bọn hắn cũng không có biện pháp gì chống cự. Chính Thạch Thủ Tín nuôi một chi thế binh, tùy thời có thể mang đi ra ngoài chinh chiến xa trường, về sau liền không cần đương bên người liền thân binh đều đụng không đủ trăm người giáng quân. Lại phối hợp nhạc phụ uy danh cùng triều đình quân lệnh, nằm ngang dựng thẳng đều có thể chơi, lại không có người dám đối với hắn đến kêu đi hết. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này an bài kỳ thật rất phù hợp, xem như bù đắp tự thân được điểm. Về phần triều đình có để hay không cho, đó chính là nói sau, cũng là nói nhảm, không có gì tốt lo lắng. Nuôi quân phải có thổ địa, được đến thổ địa liền nhất định phải nuôi quân, nếu không không gánh nổi những cái kia thổ địa bị người khác cướp đoạt, đây là tương hỗ là trong ngoài quan hệ. Thạch Thủ Tín chiến hậu có thể thu được đại lượng thổ địa làm ban thưởng, như vậy hắn liền nuôi nổi thế binh. Tương phản, chi quân đội này liền nhất định phải giải tán, nếu không đói cũng chết đói. Nói đơn giản chính là tồn tại là hợp lý, nuôi thế binh tăng thanh thế, có thanh thế liền có thể yêu cầu thổ địa, đây là một người có hai bộ mặt cùng một sự kiện. Lưu Khâm cảm thấy hắn không cần vì vị này Thạch giám quân lo lắng. Đối phương muốn làm sự tình, liền nhất định có thể hoàn thành. Dù sao Tư Mã Thị đến nước bất chính, cũng rất cần người phía dưới duy trì, để ép một cái nuôi quân hơn ngàn tướng lĩnh lại là tội gì khổ như thế chứ. Thạch giám quân nói đùa, ngài từ trước đến nay nói là 102, lập chứng từ tự nhiên là không cần. Lưu Khâm chê cười nói, cự tuyệt Thạch Thủ Tín đề xuất lập chứng từ đề nghị. Giữa người và người vẫn là muốn một điểm cơ bản tin lẫn nhau, thật muốn lập chứng từ, ân tình cũng liền không còn. Lưu Khâm không làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Kia Thạch Mỗ liền cảm ơn Lưu tướng quân. Như vậy đi, ngươi mang theo lương thảo cùng tiền tài tiến về Dương An quan, cùng Hứa Nghi chào hỏi về sau, đi Bạch Thủy quan đóng quân. Ta sau đó liền đến. Nơi này một đám sự tình, ngươi liền không cần quản, Thạch Mỗ tới thu thập là được. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, cái này kỳ thật chính là tại giao nhận nô lệ, hoàn thành cuộc mua bán này. Lưu Khâm mang theo chính mình bộ khúc trở về Bạch Thủy quan, đem tiền tài mang đi, tương đương với tiền hàng thanh toán xong. Về sau liên quan tới Dương Thị sự tình, hắn chính là hỏi gì cũng không biết, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Việc này không nên chậm trễ, mặt tướng cái này liền đi xử lý việc này, còn phải cùng trong quân sĩ tốt hiểu lấy lợi hại. Mặt tướng cáo tử, chờ Thạch giám quân đến Bạch Thủy quan, lại cho ngài bày tiệc mời khách. Lưu Khâm đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ, lập tức liền đi trong quân truyền lệnh. Đợi Lưu Khâm rời đi về sau, nhìn xem Lưu Khâm đội ngũ bên trong những cái kia hai tay đều bị trói ở người già trẻ em, Thạch Thủ Tín nhịn không được thở dài một tiếng. Thế đạo này không khỏi cũng quá ngay thẳng một chút, quan quân chính là khoác lên quân phục đạo phỉ, cướp bóc đốt giết coi là thật không còn che giấu à? Đất thủ, biên trúc huyện thành huyện nha trong hành lang, Đặng Ngải Chính ngồi ngay ngắn huyện lệnh nên chỗ ngồi bên trên, nhìn qua như là một bộ pho tượng. Một dạng đứng im bất động, một dạng cứng nhắc sông nghiêm. Ba ngày thời gian trôi qua, thành đô bên kia, vì cái gì còn không phái người tới xin hàng? Đặng Ngải nghĩ mãi mà không rõ. Sư Toản, ngươi phái người đem Chư Cát Chiêm đầu người đưa đi thành đô sao? Đặng Ngải sắc mặt không vui hỏi, đối Sư Toản gọi thẳng tên, liền một điểm mặt ngoài tôn kính cũng không cho. Lén qua âm bình thành công, một mình xâm nhập đất thủ, khoảng cách diệt vong thuộc quốc, chỉ thiếu chút nữa. Đặng Ngải cảm thấy cái này bất thế chi công, liền cả năm đó Hàn Tín ám độ Trần Thương phá ba tần, đều không thể so sánh mô phỏng. Sư Toản cái này thằng hề, trên đường đi đều nói cái này không nên kia không thể, Đặng Ngải đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nếu không là cân nhắc đến Sư Toản là Tư Mã Chiêu phủ đại tướng quân chủ bộ, Đặng Ngải đã sớm tìm cái cớ đem Sư Toản cho chặt. Hồi Đặng tướng quân, mặt tướng sát thực phái người đi thành đô đưa Chư Cát Chiêm đầu người. Chỉ là Lưu Thiền không có phái người tới xin hàng, mặt tướng cũng không biết hắn đến cùng là thế nào dự định. Sư Toản ủy khuất ba ba nói, ngay cả nói chuyện cũng không dám quá lớn âm thanh. Hiện tại Đặng Ngải đã coi trời bằng vùng, cho là diệt thuộc sắp đến, đây hết thảy tất cả đều là công lao của mình. Kia trong mắt như có như không sắc ý, sư toàn như thế nào không cảm giác được đâu. Thế nhưng là hắn ngoại trừ lặng lẽ viết xuống Đặng Ngải muốn phản tiểu báo cáo, tương lai lại lặng lẽ phái người đưa đến trường an cáo trạng bên ngoài, những chuyện khác cũng không dám làm. Làm không tốt liền muốn rơi đầu, đặc biệt là tại đánh bại Trư Cắt Chiêm về sau, Đặng Ngải cảm thấy đã không có người nào có thể ước thúc hắn. Hiện tại Đặng Ngải muốn giết hay, liền có thể giết hay. Tại diệt thuộc bất thế chi công quang hoàn chiếu dọi xuống, không ai dám đem hắn thế nào. Lập tức chúng ta liền muốn Trần binh thành đô vùng ngoại ô, Lưu Thiển cái này nguồn quân thế mà còn không phái người tới xin hàng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ngày mai điểm binh, tiến về Lạc Thành. Đặng Ngải vỗ mạnh một cái bàn, nổi giận đùng đùng. Đặng tướng quân, ta quân sư lão binh mệnh, tự thân xuất chinh đất thuộc đến nay tổn thất nặng nề, thực sự là không tiện song chiến. Sư toàn đề nghị, hắn thật sự là sợ Đặng Ngải. Tam quân không thể đoạt khí, nhất cổ tác khí cầm xuống Lạc Thành, ta liền không tin Lưu Thiển không hàng. Đặng Ngải khoát khoát tay, thái độ rất là kiên quyết, căn bản liền không muốn nghe sư toàn ở một bên tất tất. Chương 100, vì đó thế nhưng ở vào thành đô hoàng đế trong tập cung, Lưu Thiển ngồi tại phòng ngủ bàn trước, hai mắt vô thần không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng hậu Trương Thị chính cầm quạt hương bù, tại cho Lưu Thiển vào gió. Mưa to sắp tới, không khí tựa hồ có chút bị đè nén. Nàng là Trương Phi thứ nữ, kính ai hoàng hậu Trương Thị muội muội, đã làm bạn Lưu Thiển rất nhiều năm. Bình tĩnh mà xem xét, thuộc hán cung đình bên trong mâu thuẫn cũng không rõ ràng, Trương Phi cùng Lưu bị quan hệ còn tại đó, Trương Thị địa vị không người khiêu chiến, trong mấy chục năm hậu cung bình an vô sự. Lưu Thiển phiền phức từ đầu đến cuối đều ở phía ngoài, cũng chính là thuộc hán vong quốc nguy cơ. Vô luận là Gia Cát Lượng Bắc phạt, vẫn là Khương Duy Bắc phạt, lại hoặc là hiện tại đất thuộc bảo vệ chiến, thuộc quốc nếu không phải là dùng công thay thủ, nếu không phải là không có binh đối cứng. Kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều là ở thế yếu bên trong, lấy nhỏ thắng lớn, thoáng vô ý liền có vong quốc nguy hiểm. Hiện tại, Đặng Ngải binh phong đã nhanh đâm chọt Lưu Thiển con mắt, coi như vị này thuộc hán hoàng đế lại nghĩ nằm ngựa, cũng không có địa phương cho hắn nằm. Hoặc là chạy, hoặc là đầu, hai con đường bày ở trước mắt, tất nhiên tuyển một. Về phần liều chết chống cự, loại sự tình này không có ý nghĩa, kéo thêm mấy tháng mà thôi. Kiên quyết chống cự cái này tuyển hạng, căn bản liền không tại Lưu Thiển tuyển đơn bên trong. Giờ phút này Lưu Thiển ngay tại suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là yên tĩnh đi ra, đi Nam Trung tị nạn. Đầu hàng từ đầu đến cuối đều là bất đắc dĩ tuyển chọn. Bệ hạ. Trương Thị nhẹ giọng hô một câu. Lưu Thiển không để ý tới nàng, vẫn tại ngẩn người. Bệ hạ, có phải là nên dùng nữa rồi? Trương Thị lại hô một tiếng, Lưu Thiển lúc này mới lấy lại tinh thần. Từ Viễn, Trư Cắt Chiêm, chết rồi, chấm rất là đau lòng. Lưu Thiển thở dài một tiếng nói. Kia là con rể của hắn, mặc dù Lưu Thiển đem Trư Cắt Chiêm lập nên, có tư tâm của mình, nhưng kia dù sao vẫn là con rể của hắn. A miêu a cậu nuôi cái 10 năm cũng sẽ có tình cảm, huống chi là người đâu. Trư Cắt Chiêm cái này con rể cho dù là kém xa Tít Tắp hắn cha Gia Cát Lượng, có thể hắn cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục, trên chiến trường đem thân đền ơn nước, không có cái gì có lỗi với Lưu Thiển. Dạng này một cái chung với hắn người chết rồi, Lưu Thiển há có thể không đau lòng. Bệ hạ, hiện tại thành đô thành nội đã lòng người bàng hoàng. Cho dù là đi Nam Trung, trên đường chỉ sợ cũng rất khó ngăn chặn nhớ nhà sốt ruột tướng sĩ. Còn không bằng tử thủ thành đô, lấy thân đền nợ nước, cũng là oanh oanh liệt liệt. Trương Thị đối Lưu Thiển đề nghị. Không thể không nói, Trương Thị một giới phụ nữ trẻ em, nhìn sự tình ngược lại là thấy rõ ràng. Nếu như nói đầu hàng Tào Ngụy còn có như vậy một chút hy vọng sống lời nói, như vậy rời đô Nam Trung thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Thiển căn bản là đến không được nơi đó, trên đường liền sẽ xong đời. Ngươi 10 tháng hoài thai, vì ta sinh con dưỡng cái, chẳng lẽ chính là muốn đưa bọn hắn đi chết sao? Lưu Thiển nhìn về phía Trương Thị hỏi ngược lại. Bệ hạ không nên nói dạng này lời nói. Trương Thị than nhẹ một tiếng, nói câu nói này về sau liền ngậm miệng không nói. Lưu Thiển nghe được tâm tắc, thở phào một cái. Hắn có chút hề bài lắc lắc đầu nói, ra sức chống cự hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá là chết sớm chết muộn mà thôi. Ta hiện tại đã không quan tâm có thể hay không còn sống, chỉ muốn hậu thế có thể tồn tại thuận tiện, ta như vậy muốn thật sai lầm rồi sao? Trương Thị không nói gì, nàng không phải xem thường trợ phụ, mà là thật không biết nên nói cái gì. Coi như miệng lưỡi dẻo quẹo, lại như thế nào có thể ngăn cản Đặng Ngải binh mã? Lại như thế nào có thể vãn hồi đã sụp đổ lòng người? Đúng lúc này, hoạn quan Hoàng Hạo cầu kiến. Lưu Thiển trong lòng có loại dự cảm xấu, hắn nhìn thấy Hoàng Hạo khắp khuôn mặt là bối rối, thế là mở miệng dò hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Đặng Ngải đại quân đã công chiếm Lạc Thành. Hoàng Hạo trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, quỳ phục tại đất không chịu. Cái gì? Lưu Thiển đống nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Người trước đó không phải nói, Đặng Ngải dưới trướng binh mã bị thương nặng, đã không có sức đánh một trận sao? Lưu Thiển lớn tiếng chất vấn, khắp khuôn mặt là mây đen, tựa hồ lập tức liền muốn bộc phát. Là nô sai lầm, là nô sai lầm nha, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Hoàng Hạo quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể, tâm hắn biết rõ ràng, Lưu Thiển hiện tại là vì cái gì phát cáu. Ban đầu Khương Duy không phải là không có dâng thư triều đình nói muốn đề phòng một tay, cũng là bởi vì Hoàng Hạo nói xem bói cái gì thiên hạ thái bình, mới bỏ lỡ điều binh cơ hội. Thế nhưng là, cái kia có thể trách hắn sao? Hắn là nhìn ra Lưu Thiển nội tâm ý nghĩ, cố ý cho đối phương bậc thang bên dưới nha. Nếu như Lưu Thiển trong lòng không vui lòng, chính Hoàng Hạo coi như xem bói 100 lần cũng không dùng nha. Đương hoạn quan chính là khó như vậy, hoàng đế chính là trời, hết thảy đều muốn án lấy hoàng đế ý tứ tới. Hoạn quan chính là cho hoàng đế có nổi cái bô. Cút, chấm không muốn nhìn thấy ngươi. Lưu Thiển một cước đạp trên người Hoàng Hạo, cơ lấy một cái bình hoa liền muốn hướng Hoàng Hạo đập lên người. Cái sau vội vàng chạy trối chết,
cuối cùng là tránh thoát Lưu Thiền khoa chân múa tay. Chờ Hoàng Hạo sau khi đi, Lưu Thiền ngã ngồi đến trên nệm êm, che mặt gào khóc. Chấm nên làm cái gì, nên làm cái gì a? Thành đô mặt phía bắc đã không có thành trì, ngày mai Ngụy quân liền muốn giết tới thành đô, chấm nên làm cái gì a? Cô độc, bất lực, hối hận, sợ hãi, tự trách, oán trách, các loại cảm xúc trên người Lưu Thiền thoáng hiện, để cả người hắn cơ hồ sụp đổ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn lại có thể làm sao? Dương An quan bên ngoài, Lâm Thời thiết lập trong doanh địa, đã là rối bời một mảnh. Dương gia người cùng phụ thuộc tại bọn hắn bộ khúc cùng tá điền nhóm, bị Thạch Thủ Tín giải cứu sống sót sau hai nạn sau bọn hắn, dồn dập giải khai bọc tại trên cổ tay dây thừng, mọi người trong nhà ôm nhau khóc giống. Ở một bên quan sát Thạch Thủ Tín, cùng Tập Thị, Lý Thị, Triệu Thị ba nhà người, thấy cảnh này đều là âu sầu trong lòng. Đặc biệt là những này hán trung bản địa thổ hào, trong lòng đều đang âm thầm may mắn, mình gia tộc cuối cùng là trốn qua một kiếp. Mấy ngày trước đó, bọn hắn những người này giống như Dương Thị, đều là hán trung bản địa thổ hào, không nói đại phú đại quý, tối thiểu cũng là hoành hành trong thôn. Mấy ngày sau hiện tại, Dương Thị biến thành nô bộc, bị người dùng dây thừng buộc lấy, chuẩn bị dắt đi Dương An quan buôn bán. Mà bọn hắn mặc dù đầu nhập Thạch Thủ Tín, nhưng vẫn như cũ duy trì nhất định độc lập tính, có thể nói là cùng tuổi khác biệt mệnh. Bọn hắn cùng Dương Thị cũng không khác biệt duy nhất chỉ ở tại bọn hắn là đụng tới giảng đạo lý Thạch Thủ Tín, mà Dương gia người là đụng tới không giảng đạo lý Lưu Thông. Thế gian mạnh được yếu thua quy tắc, ở đây hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thạch Giang Quân, ngươi tính thế nào an trí Dương gia người, là lại kéo một chi thế binh đội ngũ, vẫn là đem bọn hắn đánh tan, an trí tại hiện hữu đội ngũ bên trong? Lý Lượng liền ngay trước đám người trước mặt, mở miệng hỏi dò Thạch Thủ Tín, ý kia tựa hồ cũng không có ý định che giấu. Các ngươi có thể đi hỏi một chút Dương thị người, nhìn bọn họ có phải hay không muốn cùng các ngươi đi. Nếu như bọn hắn nguyện ý đi với các ngươi, ta cũng không có ý kiến gì. Thạch Thủ Tín nhìn xem Lý Lượng, giống như cười mà không phải cười hỏi. Kỳ thật thuộc hạ vẫn cảm thấy Dương thị người cũng đơn độc liệt một chi thế binh tương đối tốt, khiến người khác đến quản, cũng chưa chắc còn được. Lý Lượng liền sần núi xuống lửa nói, hắn lời nói này nói là cho người khác nghe, nhất là nói cho tập tổ nghe, dù sao Lý Lượng cũng không phải tướng lĩnh lại không mang binh, quan hắn điều sự. Ừm, gặp một lần Dương thị người cũng tốt. Thạch Thủ Tín gật đầu nói. Hắn để mạnh quan tìm được Dương thị người đầu lĩnh, là cái hơn 50 tuổi lão đăng, một thân trì, hồ, giả vị chua, không giống như là cái có thể quản sự. Trên thực tế cũng là như thế. Hắn trưởng tử đã qua đời, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thứ tử Dương Trường mới hơn 10 tuổi, không cách nào thống lĩnh gia tộc. Hiện tại cho nhà hỗ trợ, rất có tài quản lý thực tế người nói chuyện, là 20 tuổi trưởng nữ Dương Anh. Thạch Thủ Tín không cùng bọn hắn nói nhảm, để thứ tử Dương Trường trên danh nghĩa thống lĩnh bộ khúc, lấy ra 500 người, người còn lại làm tá điền, an trí tại Bạch Thủy Quan đồn điền. Dù sao Bạch Thủy Quan vốn có quân hộ cũng đi theo Khương Duy chạy hết, có đầy đủ thổ địa an trí bộ khúc. Về phần Dương gia thực tế người quản lý Dương Anh, Thạch Thủ Tín thì là trực tiếp thu làm thiết thất, căn bản không quản Dương gia có đồng ý hay không, phi thường bá đạo không nói đạo lý. Tại trong doanh địa thu xếp tốt những này bộ khúc về sau, Thạch Thủ Tín để Mã Long cùng Mạnh Quan ở đây nhìn chằm chằm, hắn thì là mang theo Lý Lượng cùng một đội thân binh, áp tải mấy xe tơ lụa tiến về Dương An Quan, mang theo hậu lễ đi tìm Hướng Y. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, càng đừng đề cập mang theo lễ vật người mặt tươi cười. Vừa thấy mặt, Hứa Nghi liền tóm lấy Thạch Thủ Tín hai tay ha ha cười nói, Thạch giám quân trở về đến thật sự là quá chậm, Hứa Mộ đã sớm chờ không nổi, ha 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 ha. Hắn một mặt cười lớn, một mặt mời Thạch Thủ Tín đi tới Hán Trung đô doanh trại quân đội trong thư phòng uống rượu. Một đoàn người sau khi ngồi xuống, Thạch Thủ Tín để Lý Lượng ở ngoài cửa chờ lấy, chính mình cùng Hứa Nghi đơn độc gặp mặt nói chuyện. Thạch giám quân mang về nhiều như vậy tơ lụa, thực sự là quá khách khí. Hứa Mộ trước đó chỉ là nghĩ ngươi mang một ít vàng bạc tế nhuyễn chính là, không nghĩ tới ngươi mang nhiều như vậy xe tơ lụa, lễ vật thực sự là quá dày á. Chúng ta cũng không tính ngoại nhân. Thạch giám quân có chuyện gì liền cứ mở miệng đi. Hứa Nghi mang trên mặt tiểu dung, mười phần khẳng khái dò hỏi. Thạch Thủ Tín lại là phái người giúp hắn vận chuyển lương thảo, lại là cho hắn đưa mấy xe tơ lụa. Cái kia có thể là vô duyên vô cớ sao? Coi như Thạch Thủ Tín cái gì cũng đừng, Hứa Nghi trong lòng cũng không có khả năng an tâm à, càng đừng đề cập đối phương trước kia còn đối với hắn có ân cứu mạng. Ân tình xã hội a, nợ nhân tình là rất khó còn. Có cơ hội, liền nhất định muốn thừa cơ đem nợ còn. Có vay có trả, lại mượn không khó, nhiều khi, người và người, gia tộc cùng giữa gia tộc giao tình chính là như vậy tạo dựng lên. Hứa Nghi tin tưởng Thạch Thủ Tín tuyệt đối là có sở cầu, bằng không căn bản cũng không cần làm phiền toái như vậy. Ban đầu tiếp xúc thời điểm, Hứa Nghi liền biết Thạch Thủ Tín là cái người sảng khoái, làm việc tuyệt sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Dương An quan trước đây có 5000 thuộc quân, chiến tử một bộ phận, đầu hàng một bộ phận, còn có không ít đồ quân nhu lưu tại phủ khố bên trong. Thạch Mô muốn hỏi một chút, hiện tại phủ khố bên trong còn có bao nhiêu đồ vật? Những cái kia bị phân phát thuộc quân, bọn hắn quân giới quân phục còn ở đó hay không? Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi. Có chút ý tứ. Hứa Nghi ngồi ngay ngắn, thu hồi trên mặt không chút để ý biểu lộ. Quân phục còn có mấy ngàn. Binh qua, tấm vẫn những này, cũng còn có rất nhiều, thậm chí nọ cơ đều có một bản tấm. Nhưng mũi tên là một chi cũng không có, đều bị trung hội cái thằng này đều đi. Đã Thạch giám quân muốn, vậy thì liền tùy tiện cầm đi, dù sao cũng là một mực nhét vào Dương An quan phủ khố bên trong sẽ không động. Về sau liền xem ai tới tiếp quản phủ khố, khoản này loạn sổ sách là tính không rõ ràng. Hứa Nghi mười phần thận trọng nói, lời nói được rất chậm, tựa hồ là cân nhắc từng câu từng chữ. Lương Hảo, trong quân đội bị nghiêm ngặt quản lý, khó mà làm cho gì. Mũi tên loại này hao tài, tiền tuyến nhu cầu lượng lớn. Tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, không có khả năng lưu tại trong khu phòng. Nhưng là thuộc quân Trường Mâu, Tấm Tuấn, nọ cơ những ngày quân giới, hiện tại ngụy quân căn bản nhưng không dùng được. Chính vào phạt thuộc thời khắc mấu chốt, cũng không có người tới kiểm kê khố phòng, đều là chờ kết thúc sau đại quân khải hoàn hồi triều, triều đình phái người tới tiếp quản địa phương dân chính thời điểm, mới có thể thống nhất kiểm kê những này quân giới. Có thể sử dụng liền giữ lại, không thể dùng liền ném đi. Thạch giám quân là muốn kéo một chi thế binh bộ khúc a. Hứa Nghi híp mắt cười nói, cho Thạch Thủ Tín rót một chén rượu. Đang có ý này. Thạch Thủ Tín gật gật đầu. Vậy được a, Dương An quan phủ khố, tùy ngươi lấy dùng. Chỉ có kia 1000 phó nửa người giáp gỗ không thể cầm, cái khác đều tùy ý. Hứa Nghi mở ra hậu đãi điều kiện. Trung hội nhập thuộc về sau sẽ tạo phản, cái này ngươi cũng là biết. Không có nhóm này giáp trụ, chỉ sợ ta mới chiêu mộ những cái kia thế binh, ngăn không được trung hội nhân mã, còn mời Hứa tướng quân dơ cao đánh khẽ. Thạch Thủ Tín cần cầu. Nếu như không phải vì kia 1000 phó nửa người giáp, hắn mới lười nhắc tới Dương An quan một chuyến đâu. Về phần những cái kia trưởng mâu tấm thuẫn cùng thuộc quân phục loại hình đồ chơi, nơi nào không lấy được, căn bản liền không có thèm. Triều đình truy cứu tới, chỉ sợ là Hứa Nghi có chút chần chờ. Binh khí vấn đề gì không lớn, nhưng là giáp trụ quá muốn mạng. Tiến thêm một bước nói, Thạch Thủ Tín lấy đi khôi giáp cũng không có cái gì, nhưng bị người tố cáo liền thảm. Trung hội tất nhiên phản. Ta như bình định thành công, tự nhiên không người hỏi đến Hứa tướng quân. Ta như chết thảm, kia đại khái trung hội đã thế, triều đình cũng không nói hoài tới hỏi đến Hứa tướng quân. Thạch Thủ Tín hạ giọng khuyên, vẫn có chút không ổn. Hứa Nghi lắc đầu, vừa muốn tự tuyệt, liền nghe Thạch Thủ Tín nói, lại thêm 2 xe tơ lụa, không, 2 xe gấm tứ xuyên. Lời nói này xong, trong thư phòng không khí đều muốn ngưng kết. Đây chính là gấm tứ xuyên a. Hứa Nghi chậm rãi mở miệng nói, tối nay giờ tí, Dương An quan phủ khố hỏa hoạn. Bên trong cất giữ thủ quân quân phục, quân giới, giáp trụ đều bị cho một mùi lửa. Thạch giám quân cần phải vì Hứa Mỗ làm chứng, là Khương Duy phái ra thủ quân mật thám cách làm. Về phần Thạch giám quân dưới trướng bộ khúc vì sao lại có thủ quân quân phục cùng khí giới, kia cũng là ngươi ven đường thu được, đúng không? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đến, kính gừng bá ướp một chén. Thạch Thủ Tín trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, bưng chén rượu lên cùng Hứa Nghi đụng một cái. Đúng, kính gừng bá ướp một chén. Hứa Nghi trên mặt cũng lộ ra cười xấu xa, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 101, đầu hàng nhất nhậm dậy, chợt cảm thấy thiên địa rộng. Chương 101, đầu hàng nhất nhậm dậy, chợt cảm thấy thiên địa rộng ầm ầm. Ngoài phòng sấm sét vang dội. Ở vào thành đô thành nội thuộc Hán hoàng cung, đều bao phủ như muốn buồn mưa to bên trong. Nước mưa tí tách tạc âm, để người nghe về sau tâm phiền ý loạn. Trong ngự thư phòng, Lưu Thiền nhìn về phía quỷ gối trước mặt mình Tiếu Chu, một phương diện trong lòng cảm giác buồn nôn, một mặt khác, nhưng lại là không thể thế nhưng. Vừa mới Tiếu Chu hướng mình trần thuật tại sao phải đầu hàng đặng ngại xuất lĩnh ngụy quân, Lưu Thiền mặt không biểu tình nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiếu Chu là trong triều đình chủ hàng phái đại biểu, hắn bất khởi không phải ngẫu nhiên, cũng tuyệt không vẹn vẹn là bởi vì người này văn từ nổi bật. Đất thuộc phong bê tính, giao thông không tiện, cùng kinh tế bên trên tự cấp tự túc, loại này điều kiện khách quan quyết định đất thuộc cắt cứ chính quyền tại đối ngoại khuyết trương thời điểm, từ ngoại bộ thu lấy lợi ích, rất khó trả lại đến bản địa đại hộ. Dùng một câu rất thông tục lời nói tới nói, cho dù là đối ngoại đoạt rất nhiều thứ, trở về đất thuộc, rất có thể phí chuyên trở liền đã vượt qua vật phẩm bản thân giá trị. Bởi vậy một khi đối ngoại tác chiến bất lợi, bản địa phe đầu hàng liền sẽ cấp tốc quật khởi. Hô to lấy đóng cửa lại tới qua thời gian. Doãn Nam, Tiếu Chu tên chữ, a, ngươi đi một chuyến là thành, thay chậm hướng đặng ngại xin hàng đi. Lưu Thiền nhẹ nói. Hắn nói như vậy không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng một bên phỏ mã đô úy Đặng Lương cùng thị trung Trương Tiệu không làm. Bọn hắn cũng quỷ phục tại đất, không chịu. Hôm nay Lưu Thiền truyền gọi ba người bọn họ tới đây, chính là vì việc này, để bọn hắn ba người tiến về đặng ngại trong quân xin hàng. Chấp ý đã quyết, không cần nhiều lời. Nói xong Lưu Thiền đi lên phía trước, đem bọn hắn ba người nâng đỡ. Vừa rồi Tiếu Chu nói đầu hàng, chỉ nói là cho Đặng Lương cùng Trương Tiệu nghe, không phải nói cho Lưu Thiền nghe. Trên thực tế, nếu như Lưu Thiền không muốn đầu hàng lời nói, bất kể là ai tới quên, mặc kệ người kia nói cái gì cũng không có dùng. Tiếu Chu tác dụng, bất quá là cho Lưu Thiền bậc thang bên dưới mà thôi. Đặng ngại nếu là nguyện ý yêu quý đất thuộc bách tính, kia chấm liền giao ra ân tín. Nếu là hắn không nguyện ý, kia chấm liền đánh bạc một cái mạng cùng hắn liều. Các ngươi mang theo tỷ thụ cùng thư hàng, mưa cạnh liền đi lạc thành đi một lần đi. Lưu Thiền đem tỷ thụ cùng đã sớm viết xong thư hàng, cùng một chỗ giao đến Tiếu Chu trên tay, thở dài một tiếng, không muốn nói thêm gì nữa. Tiếu Chu, Đặng Lương, Trương Thiệu ba người nhìn thấy Lưu Thiền này tấm tư thái, cũng biết đại thế đã mất, vị này thiên tử đã không có tiếp tục đấu tranh tâm tư. Bọn hắn không người chắp tay thi lễ, đối Lưu Thiền thi lễ một cái, lập tức nối đuôi nhau mà ra, lẫn nhau ở giữa đều không có trò chuyện, che dù rời đi, thân ảnh biến mất trong mưa to. Lưu Thiền ngẩng đầu, nhìn xem dưới mái hiên như tấm màn đồng dạng giọt mưa, nhớ tới hắn quá khứ tại thành đô trong hoàng cung ở lại bình thản năm tháng. Trong lúc nhất thời, Lưu Thiền vậy mà nhớ không nổi cái gì đáng đến khoe cùng kỷ niệm đại sự, không có cái gì oanh oanh liệt liệt kích tình, cũng không có máu chảy thành sông bạo ngược. Thời gian trôi qua rất nhanh, như thời gian qua nhanh đồng dạng, cứ như vậy chạy đi. Lưu Thiền phát hiện chính mình tầm thường qua mấy chục năm, sau đó liền đến đầu hàng thời điểm. Hắn vậy mà nhớ không ra những năm này đều làm những gì đại sự. Hoàng đế này nên được. Thật sự là không quá mức tư vị à thôi, cứ như vậy đi. Lưu Thiền thở dài, đứng dậy tiến về tầm cung. Hắn mệt mỏi, không có ý định giày vò. Hiện tại đi cùng trong hậu cung hoàng hậu cùng phi tần nhóm cùng một chỗ, thưởng thụ một chút cuối cùng nuốt ve an ủi đi. Chờ ngụy quân tới thành đô, những này phi tần có còn hay không là nữ nhân của mình, coi như hai chuyện. Ngày nào đó giờ tí, Dương An quan phủ khố hỏa hoạn, bởi vì cứu hỏa trễ, bên trong chữ hàng quân giới quân phục đều bị cho một mùi lửa. Ngày thứ hai, Hứa Nghi liền viết một phong thư, sai người khoái mã mang đến Hán Thọ hướng trung hội bẩm báo, nói là thuộc quân gián điệp bí mật chui vào Dương An quan, thiêu hủy phủ cố. Sau đó chỉ trích Hán Thọ ngụy quân đề phòng sơ suất, để kiếm các đi ra thuộc quân gián điệp bí mật ở hậu phương bốn phía hoạt động. Theo lý thuyết, lấy trung hội tính tình, nghe được dạng này lý do thoái thác, không đem Hứa Nghi chém thành vài đoạn, hắn đều muốn đem tên của mình viết ngược lại. Nhưng mà khiến người khó hiểu chính là, trung hội tại thu được thư tín sau cũng không xử trí Hứa Nghi, cũng không có phái người tới Dương An quan hoạch nghiệm hỏa hoạn giải quyết sau cùng tình huống, chỉ là lệnh cưỡng chế hồ liệt bọn người tăng cường tuần tra, đừng để thuộc quân trinh sát đột phá phòng tuyến. Đồng thời không có đánh Hứa Nghi đánh vậy, thậm chí quân lệnh bên trong sách đều không nhắc tới người này. Cùng lúc đó, Thạch Thủ Tín dưới trướng Mã Long cũng đem bao thành bên kia lương thảo đưa đến Hán Thọ, cực lớn làm dịu Hán Thọ bên này thiếu lương tình huống. Cùng lương thảo cùng nhau đưa tới, còn có một phong giao cho trung hội mật tín. Trung quân trong đại trướng, trung hội ngồi tại trên nệm êm buồn bực không lên tiếng nhìn tin, mà Mã Long ở một bên yên lặng chờ. Trung hội bên người chỉ có Khâu Kiến cái này một người tướng lãnh phụng dưỡng tả hưu, bảo hộ hắn nhân thân an toàn. Còn lại người không có phận sự, đều đã tại quân trướng bên ngoài không cho phép tới gần mấy bước bên trong. Người bây giờ đi thúc giục một chút hồ liệt, phái người đi âm bình đạo bên kia hỏi thăm một chút đặng ngải đại quân tin tức. Trung hội nhìn về phía Khâu Kiến phân phó nói, bất động thanh sắc đẩy ra hắn. Tuân lệnh, mặt tướng lúc này đi một chuyến. Khâu Kiến lĩnh mệnh đi, hắn cũng không phải đồ đần, trung hội hiện tại rõ ràng là muốn cùng cái này gọi Mã Long tướng lĩnh mật đàm, nội dung không tiện để hắn nghe được. Chờ Khâu Kiến sau khi đi, trung hội đem bàn bên trên giấy viết thư cất kỹ, nhìn về phía Mã Long hỏi, Thạch Thủ Tín nhắc tới những cái kia hán trung đại hộ là ai? Hồi đại đô đốc, là hy vọng cho chúng ta xuất lực người. Thạch giám quân dẫn đội tiến về bao thành vận lương trên đường, những người kia liền đem chúng ta ngăn lại, đề xuất phải dâng ra trong nhà lương thảo đổ quân nhu lấy khao quần, đồng thời nguyện ý đi theo đại quân nhập thuộc chinh chiến. Mã Long lời ít mà ý nhiều giải thích một phen. Về phần những chuyện kia tỉ mỉ, liền không cần cùng trung hội đi nói. Trung hội khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hiện trong tay hắn tin là Thạch Thủ Tín biết tới, nội dung cũng không phức tạp, chủ yếu liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Thạch Thủ Tín báo cáo lần này tiến về bao thành vận lương tình huống, dù sao cũng là mang binh thoát ly khu vực phòng thủ, cũng nên có cái thuyết pháp. Nhìn qua vấn đề không nhỏ, kỳ thực nếu không, đã lương thực đã bật tới, giải quyết tiền tuyến vấn đề ăn cơm, như vậy mặc dù làm việc chẳng phải phù hợp quy trình, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trung hội nếu như xử trí Thạch Thủ Tín, vậy tương lai ai còn sẽ chủ động đoạt vận quân lương? Trong quân làm việc, chỉ giảng kết quả, chỉ giảng tích hiệu, hết thể vì đánh thắng. Một chuyện khác, Thạch Thủ Tín cũng nói rõ với trung hội Hán Trung thổ hào tranh nhau quy thuận tình huống, thỉnh cầu trung hội cho một cái quân tiên hiệu, lại cho một chút khôi giáp, để cái này người có thể độc lập thành một quân, nghe theo đại đô đốc một người hiệu lệnh. Thạch Thủ Tín tiến thêm một bước giải thích nói, hiện tại ngụy quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều có tiểu tâm tư, nhập tục về sau bọn hắn chưa chắc sẽ nghe đại đô đốc hiệu lệnh. Hán Trung bản địa thổ hào, bọn hắn không có khả năng cùng những cái kia ngụy quân tướng lĩnh liên hợp, cố lực lượng này nếu như có thể lợi dụng như vậy tại thời khắc mấu chốt có lẽ có nghịch chuyển càn khôn hiệu quả. Tóm lại, hắn chính là biểu trung tâm, muốn tiên hiệu, muốn khôi giáp. Biểu trung tâm chính là nguyện ý nghe chỉ huy, muốn tiên hiệu chính là có thể danh chính ngôn thuận làm quân chính quy nhập tục, muốn khôi giáp chính là muốn tăng cường sức chiến đấu. Thời khắc mấu chốt đánh lên sẽ không giống đầu hũ một dạng sụp đổ mất. Trung hội không có hướng Mã Long giải thích cái gì, mà là tại trong lòng âm thầm phỏng đoán lợi và hại được mất. Dương An quan sự tình, hắn không xử trí Hứa Nghi, là bởi vì trình độ nào đó nói, trung hội cần một cái cường đại địch nhân. Hắn mang theo hơn 10 vạn đại quân, đợi tại Hán Thọ, bị Khương Duy ngăn ở kiếm các cửa ra vào. Đây là một loại vô năng thể hiện, chí ít cũng là năng lực bình thường. Cho nên Khương Duy thủ quân càng là cường hãn vô địch, trung hội rất mặt mũi càng ít đi. Ngươi nhìn, thủ quân gián điệp bí mật đều có thể đến rời xa tiền tuyến Dương An quan chơi hỏa lòng tiêu kho, vậy ta đánh không tiến kiếm các có phải hay không tình có thể hiểu. Trung hội bản thân lợi ích cùng phạt thuộc ngụy quân lợi ích, nhiều khi cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, cùng Tư Mã Chiêu lợi ích liền càng không giống. Thạch Thủ Tín đề xuất mới xây phiên hiệu đề nghị, nếu như là hướng Tư Mã Chiêu sách, đây tuyệt đối là muốn chết. Bởi vì ngụy quân hiện tại đã là sư nhiều cháu ít, lại nhiều một chi quân đội, chiến hậu Tư Mã Chiêu chẳng phải là muốn cho thêm một phần ban thưởng. Hán Trung tổ hào vốn là thực đơn bên trên đồ vật, Thạch Thủ Tín để bọn hắn lên bàn, Tư Mã Chiêu có thể cao hơn sao? Thế nhưng là trung hội ý nghĩ là không giống. Tâm hắn bên trong rất rõ ràng, chính mình cái này đại đô đốc tại hiện hữu ngụy quân bên trong, không có bao nhiêu nhân mạch cùng uy tín. Những quân đội kia đều không phải hắn dòng chính binh mã. Ngày bình thường không có cái gì, thời khắc mấu chốt những này quân đội liền dựa vào không ngừng. Đương nhiên, những cái kia Hán Trung bản địa thổ hào tư quân sát thực không phải là người của hắn, nhưng cũng không phải Tư Mã Chiêu người a. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, so ra mà nói, những này Hán Trung bản địa thổ hào là có thể lôi kéo đối tượng. Nhiều hơn một chi ngoại lai quân đội, trong tay có thể lôi kéo lực lượng liền nhiều một phần, phần thắng cũng liền nhiều một phần. Trung hội trầm tư một lát liền đã có quyết định. Hắn không có quyền trao tặng Thạch Thủ Tín quan mới trước, nhưng mới xây một cái quân đội phiên hiệu quyền lực vẫn là có, trao tặng Thạch Thủ Tín tương ứng quân chức quyền lực cũng là có thể tiền trạm hậu đấu. Bằng không cái này đại đô đốc chức vụ cũng quá phế. Như vậy đi, ta hiện tại dâng thư triều đình, phong Thạch Thủ Tín làm tiền tướng quân, tạm thời đảm nhiệm chi, độc lĩnh một quân đủ quân số 5000. Đợi triều đình dưới chiếu thư phát sau lại chính thức xác nhận. Về phần thành quân cần thiết quân giới khôi giáp, từ Dương Tú trong quân phân phối. Tự thân phạt thuộc đến nay, Dương Tú chấp hành quân vụ qua loa cho xong chuyện, ta nhìn hắn trong quân những cái kia khôi giáp không cần cũng được. Người trước tiên ở Hán Thọ dừng lại một ngày, chờ những chuyện này đều xong xuôi, ngày mai lại đem Dương Tú trong quân khôi giáp đều mang về. Trung hội nhẹ lời cười nói, thái độ phi thường hòa ái. Đối mặt Thạch Thủ Tín tình cầu, hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng.
Mặc giáp quân đội cùng không mặc giáp quân đội, sức chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dương Tú rõ ràng chính là phản đối trung hội đau đầu, cho nên trung hội cũng liền thừa cơ lột Dương Tú một lớp ra lại nói. Dù sao, người này cũng là không cách nào để cho hắn sử dụng, suy yếu một chút người này bộ khúc phù hợp. Trung hội cũng không phải dễ khi dễ, tính kế người khác, đầy mình ý nghĩ xấu, thủ đoạn vô cùng âm hiểm. Mặt tướng cảm ơn đại đô đốc. Mã Long đối trung hội chắp tay thi lễ hành lễ, nhưng trong lòng thì đang âm thầm nói thầm, cái này trung hội không khỏi cũng quá dễ nói chuyện, cùng trong truyền thuyết tình huống không giống a. Đúng lúc này, Khâu Kiến vậy mà không để ý trung hội mệnh lệnh, trực tiếp độc thân xông vào quân trướng. Hắn vội vàng đi đến trung hội bên người, cũng không kiêng rẻ cái gì, tại đối phương bên thai thì thầm to nhỏ nói hồi lâu, lập tức lui sang một bên yên lặng đợi. Nghe được Khâu Kiến tự thuật, trung hội vậy mà không để ý hình tượng đống nhiên đứng dậy, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Cả người đều kích động đến không kềm chế được. Mã Long nhìn trước mắt một màn này, ngứa ngay trong lòng, lại không cách nào đi hỏi, toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Rất rõ ràng, là ra đại sự a, mà lại là đại hảo sự. Như vậy đi, để Hồ Liệt cũng chia một bộ phận khôi giáp cho Thạch Thủ Tín, nhất thiết phải để cái này một quân đủ đồ đầy biên. Ta hiện tại tiện tay sách quân lệnh một phần, cái này một quân ưu tiên tiếp tế. Đợi trình biên hoàn thiện về sau, để Thạch Thủ Tín mang binh nhanh chóng tới Hán Thọ, ở bên cạnh ta thính dụng. Việc này kéo dài không được, ngươi hôm nay liền dẫn binh trở về Bạch Thủy Quan, càng nhanh càng tốt. Trung hội một mặt kích động nói, hắn một khắc đều không muốn chậm trễ, lập tức liền viết một phần quân lệnh đưa cho Mã Long. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên Mã Long cũng còn không có lấy lại tinh thần, trung hội thái độ thay đổi quá lớn. Bất quá chuyện này đối với hắn tới nói không phải chuyện gì xấu, Mã Long tiếp quân lệnh, liền ra soái trướng đi tìm quan hậu cần. Hắn cũng muốn sớm một chút hồi Bạch Thủy Quan hướng Thạch Thủ Tín bẩm báo việc này. Đương nhiên, từ người khác trong quân điều hành khôi giáp, người trong cuộc khẳng định là cực kỳ khó chịu. Nhưng là những người này đều chơi không lại trung hội quân lệnh. Chờ Mã Long sau khi đi, trung hội lúc này mới nhìn về phía Khâu Kiến dò hỏi, Đặng Ngải thật đã cầm xuống phủ thành sao? Còn đánh bại Trư Cát Chiêm? Hắn một mặt không thể tin, Đặng Ngải mới bao nhiêu binh mã a, có thể làm được chuyện như vậy? Hồi đại đô đốc, xác thực như thế. Đặng Ngải tín sứ bây giờ đang ở quân trướng bên ngoài chờ, không bằng để hắn tiến đến ở trước mặt bẩm báo đại đô đốc. Khâu Kiến sắc mặt bình tĩnh nói, tận lực ngăn chặn nội tâm vui sướng. Rất tốt, vậy liền để hắn vào đi. Khương Duy coi như có ba đầu sáu tay, hậu phương thất thủ cũng muốn lui binh. Trung hội cảm khái nói, trong lòng đã cao hứng lại thất lạc. Chương 102, người mang lưới dao, sát tâm tự thân lên. Chương 102, người mang lưới dao, sát tâm tự thân lên. Cùng thuộc hán trong hoàng cung ưu sầu khác biệt, Thạch Thủ Tín mang binh trở về Bạch Thủy Quan về sau, nơi này tiếng cười liền không có ngừng qua. Không có binh qua, đi lĩnh. Không có quân phục, đi lĩnh. Không có khôi giáp, thân thể khỏe mạnh người đi lĩnh. Tới từ hán trung cái này bốn nhà bản địa hào tộc, dồn dập lĩnh được quân phục cùng quân giới. Bọn hắn tại Thạch Thủ Tín chỉ huy cùng an bài xuống bắt đầu chỉnh biên đội ngũ, đồng thời tuyển ra trung hạ cấp quân, xác định hàng ngũ chiến đấu. Mấy ngày thời gian kiểm kê xuống tới, tổng đến quân số 2500 người, trong đó tập thị 1000 người, còn lại ba nhà đều 500 người. Dương thị còn có không ít tá điền cùng già yếu tại Bạch Thủy Quan xung quanh an trí, phân đến thổ địa cùng chống không ốc xá. Những binh mã này đã là chân chính quân đội, chỉ kém huấn luyện cùng thực chiến, võ bị đã cùng ngụy quân không có bản chất khác biệt. Khác biệt chính là, ngụy quân nghe Tư Mã Chiêu, nghe trung hội, những binh mã này là thế binh, chỉ nghe Thạch Thủ Tín. Những này vừa mới biến thành quân chính quy binh lính, căn bản cũng không biết cái gì Tư Mã Chiêu, cũng không để ý tới trung hội như thế nào. Bọn hắn chỉ biết Thạch Thủ Tín chính là lão đại, nói 102, để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm gì. Về phần nói trung hội muốn làm phản chuyện như vậy, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn chỉ đứng tại Thạch Thủ Tín trước người, phụ trách xông pha chiến đấu, giết người cướp của, chủ đánh một cái trung thành. Đêm nay, vừa mới xử lý xong quân vụ Thạch Thủ Tín, ngay tại Bạch Thủy Quan thành lâu thiêm áp phòng bên trong làm việc, nơi này cũng là hắn thư phòng. Hán trung cái này bốn nhà bản địa hào tộc nhìn thấy Thạch Thủ Tín như thế sinh hoạt đơn giản, việc phải tự làm, mỗi một cái đều là vui lòng phục tùng, không dám có bất kỳ ý đồ xấu. Đặng Ngải quả nhiên đã thông quan, chỉ bất quá hắn còn không biết, trận này trò chơi còn có phụ thêm cửa ải. Đã biết xong 10 đầu cơ bản quân pháp Thạch Thủ Tín, đem bút lông đặt ở giá bút bên trên, ôm lấy hai tay trầm tư tự đủ. Mã Long mang về trung hội quân lệnh cùng 1000 phó nửa người giáp bố, hiện tại Thạch Thủ Tín đã đảm nhiệm tiên tướng quân, độc lĩnh một quân. Trên danh nghĩa, tiếp nhận Tư Mã Chiêu cùng trung hội song trọng tiết chế. Hoặc là cũng có thể gọi hắn muốn nghe ai liền có thể tuyển chọn nghe ai. Đây là không tầm thường một bước, so như tránh thoát bị trói lấy hai tay. Vệ quán sở dĩ không thể áp chế trung hội, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì hắn trực thuộc binh mã chỉ có 1000 người. Giám quân thân phận, cầm tiết quyền lực, bản thân là cùng muốn hay không đơn độc xuất lĩnh quân đội không hướng đột. Tư Mã Chiêu không cho vệ quán đầy đủ binh mã, vẹn vẹn chỉ là hy vọng trung hội siêng năng làm việc, cho nên cố ý ép vệ quán một đầu. Bây giờ, Thạch Thủ Tín đã tay cầm thế binh, giống trước đó như thế phái hắn đi đưa tin điều sự, rốt cuộc không thể phát sinh. Hắn nhìn xem bàn bên trên bảy biện nghị định bổ nhiệm, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Người mang lưới dao, sát tâm tự thân lên. Thạch Thủ Tín đã chuẩn bị kỹ càng nhập tụ, sau đó hảo hảo cùng các lộ yêu ma quỷ quái tách ra một bàn tay. Đến lúc đó rối loạn, ai chết đều không hiếm lạ, không có người cổ là chém không đứt. Đây là hắn thu lấy chính trị vốn liếng tốt đẹp thời cơ. Bây giờ chuẩn bị đầy đủ, sẽ không xuất hiện quá khứ loại kia mặc cho người định đoạt cảm giác bất lực. Nắp nồi đã để lộ, đúng thời điểm cho trong nồi thêm một chút gia vị. Bằng không vị đạo quá nhạt nhẽo, không có tư vị gì nha. Thạch Thủ Tín tự nhủ, hắn đem một trang giấy trải rộng ra tại bàn bên trên, nhấc bút lên cho một cái bây giờ tại đất thuộc đắc chí vừa lòng người viết thư. Người kia chính là Đặng Ngải. Nếu như Đặng Ngải cùng trong lịch sử đồng dạng, bị vệ quán vô cùng đơn giản bắt, kia liền không dễ chơi.
nước còn chưa đủ vận đủ, không tiện mò cá. Trung hội cái này tự đại cuồng lại không đề cập tới, Khương Duy cũng không phải dễ chơi. Thạch Thủ Tín đã đem chuẩn trung hội mạnh đập, nhưng hắn lại là không có chút nào dám xem thường Khương Duy. Vừa nghĩ vừa biết càng thuận. Sau nửa canh giờ, tin viết xong, Thạch Thủ Tín nhiều lần nhìn mấy lần, tự giác rất hài lòng. Phong thư này đầu tiên là chúc mừng Đặng Ngải lập xuống bất thế chi công, đồng thời tán thưởng Đặng Ngải tương lai tuyệt đối sẽ ghi tên sử sách. Tiếp theo thì là nhắc nhở Đặng Ngải đã cách diệt tộc không xa. Thạch Thủ Tín ở trong thư nói, Tư Mã Thị hai đời người dốc hết tâm huyết, cướp đoạt địa bàn không có ý nghĩa, đừng nói gì đến diệt quốc chi công. Kết quả diệt thục như thế lớn công lao, thế mà bị Đặng tướng quân cho chiếm. Chờ đại quân khải hoàn hồi triều về sau, Tư Mã Chiêu ở trước mặt ngươi, kia đều muốn đệ thấp làm tiểu nha. Diệt thục sau ngươi hy vọng như mặt trời ban trưa, thử hỏi trong triều nơi nào còn có người chịu nghe Tư Mã Chiêu lời nói à? Chỉ sợ khi đó đều muốn lấy Đặng tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ Tào Thị quyền hành đã bị giá không, thống trị chỉ còn trên danh nghĩa. Đặng tướng quân lại lập xuống bất thế chi công, nghĩ đến Đặng Thị cách thay đổi triều đại hẳn là cũng không xa đi. Ta là hiện tại liền sớm xưng hô ngươi là thiên tử, vẫn là về sau xưng hô ngươi là thiên tử tốt đâu? Chuyện này thật là làm cho ta tình thế khó xử a. Cuối cùng Thạch Thủ Tín nhắc nhở Đặng Ngải, ngươi muốn là muốn xưng đế lời nói, liền tranh thủ thời gian tại đất thuộc bình biến, ta tuyệt đối sẽ không tham dự thảo phạt Đặng tướng quân. Muốn là Đặng tướng quân không có tại đất thuộc xưng đế dự định, vậy ngươi vẫn là ngẫm lại làm như thế nào cùng tấn công giải thích đi. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai bùa, đây là ba tuổi hài đồng đều hiểu đạo lý, tin tưởng Đặng tướng quân cũng là minh bạch. Ta thiết nghĩ, khi biết Đặng tướng quân công diệt thủ quốc về sau, tòa trấn Trường An tấn công lập tức liền muốn phái trung hội mang đại quân tới bắt giết ngươi. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy Đặng tướng quân bỏ mình tộc diện, mới nhắc nhở ngươi một chút, không có cái gì ý tứ khác. Nếu là Đặng tướng quân không xem ra gì, như vậy về sau nếu là ngươi cả nhà tao ngộ tai họa ngập đầu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Công không qua sông, công lại qua sông. Qua sông mà chết, hắn mại câu gì? Cổ nhân đã sớm nói đạo lý này, hy vọng Đặng tướng quân minh xét. Trung hội dưới trướng sở hữu ngụy quân đều sẽ giết ngươi cho thống khoái, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn trong lòng còn có may mắn. Phong thư này duyệt sau là đốt, không muốn lạc nhân cầu thực. Thạch Thủ Tín đem tin cất kỹ, sau đó để mạnh quan đem chính mình mỹ thiếp Lý Thu gọi tới. Vị này mỹ mạo tiểu nương tử tiến thiêm áp phòng, nhìn thấy Thạch Thủ Tín về sau liền không mình hành lễ. Tiêu mị trên mặt một bộ e lệ cùng vui sướng, ánh mắt bên trong lại tràn đầy không dễ dàng phát giác khát vọng. An Thủy biết vị nữ nhân, nhìn tình lang ánh mắt đều là tốt như vậy, tựa như một sông xuân thủy. Thạch Thủ Tín trực tiếp để nàng ngồi tại chân của mình bên trên, ôm liền thân, hai người hôn môi thân rất lâu mới tách ra. Lúc này Lý Thu đã thở hổn hển, trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ thắm. Cặp kia ánh mắt sáng rỡ bên trong, như là muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng, mang theo không còn che giấu câu dẫn. Nàng sủi lơ trong ngực Thạch Thủ Tín, giống một con lươn đồng dạng, xương cốt đều nhanh không còn. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, Thạch Thủ Tín giờ phút này rất tán thành. Ngồi bên này đi, chữ viết của ngươi đến như thế nào? Thạch Thủ Tín để Lý Thu ngồi tại bên cạnh mình, sau đó nhìn con mắt của nàng dò hỏi. Còn có thể, rất nhỏ liền bắt đầu luyện. Lý Thu nhỏ giọng nói, rất có lực lượng. Chiếu vào sao chép một phần. Thạch Thủ Tín sắc mặt bình tĩnh, đem vừa mới viết lá thư này trải rộng ra đặt ở bàn bên trên. Lý Thu hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái, bất quá không nói thêm gì. Nàng cầm lấy bút lông, trực tiếp đem tin sao chép một phần. Kia xinh đẹp chữ viết, xem xét liền xuất từ nữ tử chi thủ. Đợi sao chép hoàn thành, Thạch Thủ Tín bỗng nhiên thình lình hỏi, phong thư này viết cái gì? Lý Thu sững sờ, thuận miệng đáp, chỉ lo chép, không nhớ rõ chép cái gì. Nàng là thật không nhớ rõ, hoặc là nói là gia giáo như thế. Thờ nhỏ trong nhà giáo dục, chính là muốn cầu sao chép thư thời điểm, không nên đi nhớ đến cùng sao chép cái gì. Không cần thần trương, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Thạch Thủ Tín nhẹ lời cười nói, một cái tay kéo lại Lý Thu eo nhỏ, đem nó ôm vào trong ngực. A Lang, lần này cho ngài làm thiếp còn có ba vị, ngài thế nào liền độc cái thiếp thân đâu? Vị Thạch Thủ Tín hôn lấy gương mặt, Lý Thu một bên có chút thở dốc, một bên nhắm mắt lại thì thầm nói. Nàng rất rõ ràng, Thạch Thủ Tín nữ nhân bên cạnh sẽ không thiếu, cạnh tranh là rất kịch liệt. Đã hiện tại có cơ hội cùng một chỗ bước ve an ủi, kia liền khác giả mồm. Ngươi cũng còn không có mang thai hải tử, ta làm sao có thể đụng các nàng đâu? Hết thể chờ ngươi mang thai lại nói. Thạch Thủ Tín tại Lý Thu bên thai thì thầm nói, sớm một chút sinh con dưỡng cái, sớm một chút đem quan hệ xác lập xuống tới. Lý Thu không sinh hạ con của hắn, những cái kia Lý thị bộ khúc liền sẽ không hết hy vọng sập vì hắn xông pha chiến đấu. Thạch Thủ Tín mảy may đều không giảm khách khí, dù sao là chính mình thất thất, hoa nở có thể gấp thẳng cần gấp. Sắc đẹp là thứ yếu, chính trị mới là đệ nhất sinh tồn chuẩn tắc. Thạch Thủ Tín muốn thông qua đối Lý Thu sủng ái, cho cái khác ba nhà Hán trung thổ hảo đánh cái dạng. Có tấm gương, liền sẽ có người bắt trước, trật tự liền tạo dựng lên. Lời này giống như thế gian lợi hại nhất bị dược, ý loạn tình mê Lý Thu, bắt đầu không chút do dự chủ động nên đón. Thạch Thủ Tín có hắn sinh tồn chi đạo, Lý Thu cũng có chính mình sinh tồn chi đạo. Trong lúc nhất thời trong phòng xuân sắc vô biên, tiện sát người bên ngoài. Đặng Ngải mang binh công chiếm Lạc Thành, thoạt nhìn là đắc chí vừa lòng, uy phong bát diện. Nhưng trên thực tế, ngụy quân đã không đánh nổi. Thành đô là cái gì quy mô, kia là thuộc Hán đô thành. Không nói khác, quang liệu nhân số đều đè chết Đặng Ngải dưới trướng điểm kia binh mã. Cho nên tại đánh hạ Lạc Thành về sau, ngụy quân tiến lên bộ pháp liền dừng lại. Cho dù là Đặng Ngải như vậy không sợ sinh tử chi nhân, cũng không có như lúc trước như vậy khinh thường. Ngược lại là trở nên cẩn thận từng ly từng tí, dị thường cẩn thận. Thành đô nhiều người à, quan thuộc Hán trong hoàng cung đều có thể kéo lên một chi đội ngũ, Đặng Ngải như thế nào sẽ không e ngại. Mượn mưa to, ngụy quân tại Lạc Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Đặng Ngải càng nghĩ, cũng không có nghĩ ra đánh hạ thành đô biện pháp. Nếu như Lưu Thiền thật liều mạng một lần, Tử Thủ Thành Đô không buông tay lời nói, chỉ bằng Đặng Ngải dưới trướng chút nhân mã này, công thành hoàn toàn không đủ, tẩy tẩy ngủ đi. Cho dù là Lưu Thiền tại đầu tường buộc người bù nhìn, tòa thành lớn này cũng không phải Đặng Ngải có thể cường công. Nên làm cái gì bây giờ? Đặng Ngải không biết, hắn cùng Sư Toản, Đặng Trung, Điền Tục bọn người thường nghỉ ba ngày, cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Duy nhất có thể đánh tan Thành Đô biện pháp, chính là chờ chính Lưu Thiền đổi hàng. Đây không phải đang nói đùa, mà là bây giờ Thục Quốc lung lay sắp đổ chân thực khắc họa. Bởi vì Ngụy quân mặc dù công không được Thành Đô, nhưng Thục Quốc căn cơ đã sụp đổ, rốt cuộc không còn cách nào lập quốc. Đất Thục đại hộ nhóm sớm đã không còn chiến đấu tiếp ý chí, về phần Thục Hán đề xuất phục hưng Hán thất, bọn hắn cũng không hề hứng thú. Coi như Đặng Ngải chi này Ngụy quân rời khỏi đất Thục, về sau Thục Quốc cũng không còn là lúc trước Thục Quốc. Đại thế đã mất, không thể cứu vãn. Cho nên từ góc độ này nhìn, Đặng Ngải cũng không phải không có phần thắng. Tình huống hiện tại, liền như là túc cầu trong trận đấu tới cửa một cước. Trước mặt đã là không môn, chỉ cần cẩn thận một điểm liền có thể tất nhiên tiến, đội ai tới rồi đây phải tỉnh táo một chút. Đặng Ngải đang chờ, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bên dưới mấy ngày mưa to cuối cùng ngừng, bầu trời tạnh vạn dặm không mây. Giữa hè lửa nóng ngay tại một chút xíu, lặng yên không một tiếng động tối lui. Mùa thu bước chân đang từ từ tới gần, kia là mùa thu hoạch. Ngoài cửa sổ biết kêu to, để ngay tại huyện nha trong hành lang ngồi thẳng Đặng Ngải tâm phiền ý loạn. Liền kém một chút, nhưng không có khí lực, đem quyền chủ động giao cho địch nhân, loại cảm giác này thật rất biệt khuất. Đúng lúc này, Đặng Trung vội vàng mà đến, không đợi Đặng Ngải quát lớn hắn, liền vội vàng tiến lên bẩm báo nói: "Phụ thân, Tiếu Chu mang theo thư xin hàng tới, Lưu Thiền nguyện ý xin hàng, chỉ cầu chúng ta thiện đãi đất thuộc bách tính." Hắn một mặt kích động, toàn thân đều tại không tự giác run rẩy. Hôm nay thắng lợi quá khó, trên đường đi đều là gian nguy cùng máu tươi, không ít người đổ vào lén qua âm bình trên đường, càng nhiều người chết tại cùng chư các chiêm dưới trướng thủ quân tử đấu trên chiến trường. Kiếm không dễ thắng lợi, đều là bọn hắn từng đao chém ra tới. Đặng Trung làm sao có thể không kích động? "Nhanh, mau dẫn ta đi." Đặng Ngải bỗng nhiên đứng dậy, không sỏ giày liền chạy, đến lại sảnh cửa ra vào lại trở về mang giày. Hắn đi tới cổng huyện nha, liền thấy Tiếu Chu, Đặng Lương, Trương Thiệu ba người quỳ phục tại đất. Tiếu Chu trong tay nâng thư xin hàng, hai người khác sau lưng hắn. Kia cũng đúng bộ dáng, thấy Đặng Ngải lại là cảm khái, lại là xem thường. "Các ngươi đây là cớ gì, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên a." Đặng Ngải tư thái rất thấp, liền vội vàng tiến lên đem ba người này đỡ lên. "Ta chủ nguyện ý đầu hàng, chỉ cầu Đặng công thiện đãi đất thuộc mất tính." Tiếu Chu đứng người lên, cung cung kính kính cầm trong tay thư xin hàng giao cho Đặng Ngải. Sau đó túi đầu không nói một lời. Chương 103, hoa nở hoa tàn. Chương 103, hoa nở hoa tàn. Trong lịch sử vô số án lệ đều chứng minh, nhân loại đối mặt xác định nguy hiểm, thường thường đều có thể bộc phát ra không gì sánh kịp dũng khí. Vô luận là rắn độc vẫn là mãnh thú, vô luận là thiên tai vẫn là nhân họa, luôn có người nguyện ý nghiêm túc nghiên cứu bọn chúng, tìm ra bọn chúng quy luật cùng nhược điểm, dùng chính mình thông minh tài trí đi vượt qua. Nhưng mà, đối mặt nguy hiểm không biết, mọi người liền không có như vậy dũng cảm. Nhất là đem vận mệnh của mình ký thác tại địch nhân lúc, loại kia kinh sợ càng thêm khó mà ngăn cản. Giờ phút này Lưu Thiền chính là như thế, hắn tại Thành Đô hoàng cung, tại cái kia bồi đến tráng lệ trong ngự thư phòng, như là nổi nóng con kiến nôn nóng. Đi qua đi lại, liên đối bên dưới đều cảm thấy dưới mông đều là châm. Nội tâm không thể nói rõ sợ hãi, cơ hồ đã viết lên mặt. Lưu Thiền cho Đặng Ngải đệ trình thư xin hàng, nếu như Đặng Ngải giảng quy củ, như vậy Lưu Thiền, thậm chí bao gồm thuộc hán hoàng tộc nhất mạch, đều sẽ được đến thích đáng an trí. Nhưng mà, từ xưa đến nay liền không có cái gì cố định quy củ, cái gọi là quy củ đều là người định. Không tuân theo quy củ, sao lại không phải một loại quy củ đâu? Lưu Thiền rất hoảng. Bản thân hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn không muốn Lưu thị nhất mạch tại hắn nơi này tuyệt hậu. Hắn rất bình thường, nhưng cũng không tà ác, cũng không có cái gì ngọc thạch câu phần tâm tư, hắn hiện tại liền muốn để hậu thế sống sót. Đột nhiên, Lưu Thiền nhìn thấy hoạn quan Hoàng Hạo ở ngoài cửa lén lén lút lút, một bộ muốn vào đến, lại không dám tiến đến bộ dáng. Thế là Lưu Thiền đối Hoàng Hạo lớn tiếng quát lớn: "Ngươi tại nơi đó làm cái gì?" Lưu Thiền vốn là tâm tình liền đã rất kém cỏi, không nghĩ tới Hoàng Hạo dạng này một bộ khiến người phiền chán bộ dáng, hắn cũng bộc phát. Đặng Ngải có thể lén qua mình, Hoàng Hạo có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lưu Thiền bây giờ thấy Hoàng Hạo liền một bụng tức giận. Bệ hạ a, ngài vẫn là đi mau đi. Hoàng Hạo một bên khóc một bên đi tiến đến. Đi, còn có thể đi đi đâu? Lưu Thiền càng ngày càng bạo, đi tới liền cho Hoàng Hạo một bạn hai. Vị này hoạn quan cuối cùng không khóc. Bệ hạ, nô hộ tống ngài đi Nam Trung đi. Đặng Ngải binh mã nếu là đến Thành Đô, hắn sẽ không bỏ qua cho ngài a. Hoàng Hạo lôi kéo Lưu Thiền ống tay áo cầu khẩn nói, gương mặt giàn mua kia nhìn qua phi thường đáng thương. Nếu như không biết hắn quá khứ là như thế nào một bộ sắc mặt lời nói, hiện tại bộ dáng này rất dễ dàng để người sinh ra lòng thương hại. Người tự đi đi, chấm sẽ không đi, chấm ngay tại Thành Đô không đi. Lưu Thiền than nhẹ một tiếng, đối với Hoàng Hạo mê hoặc bất vi sở động. Nghe nói như thế, Hoàng Hạo nhãn châu xoay động. Hắn đầu tiên là quỳ trên mặt đất dập đầu hành lễ, sau đó rời khỏi ngự thư phòng. Chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô ích, tẩu vi thừa kế. Lưu Thiền nhìn xem Hoàng Hạo lưng ảnh, không thèm để ý hắn, dù sao gia hỏa này là chạy không thoát. Hắn tự lẩm bẩm, để Đặng Ngải xử trí ngươi đi, chấm không muốn giết người. Hoàng Hạo tâm tư Lưu Thiền rất rõ ràng, hắn chỉ là không muốn lại giày vò. Sau nửa canh giờ, Phó Mã Đô Úy Đặng Lương cùng thị trung Trương Thiệu về đến rồi, hai người tới ngự thư phòng, đối Lưu Thiền chắp tay thi lễ hành lễ về sau, liền đem Đặng Ngải hồi âm giao cho Lưu Thiền. Xem xong thư, Lưu Thiền một mặt cổ quái, làm không rõ ràng Đặng Ngải đến cùng là muốn làm gì. Lưu Thiền nghĩ như vậy, không phải là bởi vì Đặng Ngải đề xuất điều kiện quá hà khắc, vừa vặn tương phản,
Đặng Ngải sách điều kiện cực kỳ hậu đãi, đã tốt đến có chút không chân thực. Đặng Ngải ở trong thư cho ra điều kiện như vậy: đầu thứ nhất, phong Lưu Thiển vì phiêu kỵ tướng quân, thuộc Hán thái tử vì phụng xe đô úy, Chư Vương vì phò mã đô úy. Văn võ bá quan đều có bổ nhiệm, đương nhiên không có khả năng cùng lúc trước chức quan một dạng cao, nhưng cũng sẽ không cố ý đem ai đuổi ra khỏi cửa. Đầu thứ hai, Ngụy quân sẽ tiếp quản thành đô thành phòng, quản lý thành đô phủ khố kho lúa, nhưng sẽ không tiến nhập Lưu Thiển ở lại hoàng cung, cũng sẽ không ở tại thành nội. Đầu thứ ba, Ngụy quân sẽ nghiêm ngặt ướt thuốc quân kỷ, sẽ không nhiều dân, sẽ không cướp giật địa phương, sẽ không chiếm chức có người ở lại nhà dân làm doanh trại. Đầu thứ tư, thuộc quốc quân coi giữ ngay tại chỗ giải tán, võ tướng giải trừ chức vụ về nhà chờ lệnh. Đặng Ngải sẽ không truy cứu bọn hắn quá khứ. Cho dù là đã từng cùng Ngụy quân giao chiến có nhiều thu hoạch người, cũng sẽ không hỏi tội. Đầu thứ năm, Lưu Thiển nhất định phải lập tức lấy thuộc quốc hoàng đế thân phận, hướng thuộc quốc các nơi thái thú cùng huyện lệnh nhóm phát chiếu thư, để bọn hắn đầu hàng Ngụy quốc. Đặng Ngải hậu đãi điều kiện, Lưu Thiển đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn lập tức để Đặng Lương cùng Trương Thiệu đi thông chi Đặng Ngải, Ngụy quân có thể tới thành đô tiếp nhận đầu hàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Thiển để người đem hắn trói tốt, sau đó mang theo một bộ quan tài, đi tới thành đô đông môn bên ngoài chờ. Phía sau hắn đi theo là lưu tại thành đô thuộc Hán quan viên. Tất cả mọi người là quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Kỳ thật, Đặng Ngải đồng thời không có yêu cầu Lưu Thiển cùng thuộc Hán đám quan chức như vậy khiêm tốn, càng không có nói nếu như không quỳ xuống lời nói hậu quả sẽ như thế nào như thế nào. Nhưng là, đem tài sản của mình tính mệnh giao cho người khác thời điểm, nhiều ít vẫn là muốn làm một điểm tư thái. Đặng Ngải có thể không đề cập tới, nhưng Lưu Thiển không thể không quỳ. Chiến bại người, liền muốn có chiến bại người giác ngộ. Rất nhanh, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đầu hàng Đặng Ngải, mang theo giới chướng Ngụy quân, trùng trùng điệp điệp, chậm rãi hướng phía nơi đây mà tới. Vừa nhìn thấy Lưu Thiển chờ thuộc Hán quân thần quỷ trên mặt đất xin hàng, Đặng Ngải liền lập tức tiến lên, sai người giải khai Lưu Thiển trên người dây thừng. Sau đó tự mình châm lửa, thiêu hủy Lưu Thiển bên người quan tài. Sau đó, một mực tại Đặng Ngải bên kia tiểu chu, trước mặt mọi người tuyên đọc Đặng Ngải mệnh lệnh, cùng Lưu Thiển thu được lá thư này không sai biệt lắm, chỉ bất quá trong đó thêm một đầu, chu sát gian định. Ai là gian định đâu? Đặng Ngải cho ra tiếp nhận đầu hàng trên sách không nói, nhiều hơn đầu này, đây chỉ là vì bảo trì uy hiếp. Bởi vì Đặng Ngải mở ra tiếp nhận đầu hàng điều kiện bên trong không có uy hiếp điều khoản, tại sư toàn theo đề nghị, Đặng Ngải vẫn là biết nghe lời càng dán, cho đầu hàng thuộc Hán quân thần trên đầu treo một cái khoái đao. Ai không nghe lời, người đó là gian định. Sau đó, Đặng Ngải ở trước mặt tất cả mọi người hạ lệnh, để thân binh đem Lưu Thiển bên người hoàng hạo mang đi, cho một đám thuộc Hán quân thần đánh cái dạng. Nếu là có người nào muốn kiếm chuyện, kia hoàng hạo chính là tấm gương. Tại xử trí xong hoàng hạo về sau, Đặng Ngải hạ lệnh đại quân tại thành đô vùng ngoại ô hạ trại, để Lưu Thiển mang theo thủ quốc quan viên hồi hoàng cung, chấp hành những cái kia tiếp nhận đầu hàng điều khoản. Hắn lại mệnh sư toàn cùng Đặng Trung hai người chia binh khống chế thành đô thành nội hoàng cung cùng phủ khố kho lúa. Bản thân hắn tự mình trưởng khống thành đô thành phòng. Đặng Ngải không phải người ngu, rất rõ ràng tâm phòng bị người không thể không đạo lý. Đặng Ngải mặc dù mở ra hậu đai tiếp nhận đầu hàng điều kiện, nhưng đây chẳng qua là vì không kích thích bản địa đại tộc phản kháng, không có nghĩa là hắn một điểm đề phòng tâm tư đều không có. Rất nhanh, Lưu Thiển mệnh lệnh các nơi quan viên đầu hàng chiếu thư, tựa như cùng như tuyết rơi, bay về phía xung quanh huyện thành, bay về phía Nam Trung, bay về phía Kiếm Cát. Thu được chiếu thư, bản địa quân chính trưởng quan dồn dập tuyên bố đổi màu cờ, hướng Ngụy quốc đầu hàng, đồng thời viết thư đưa đến thành đô cho thấy tâm ý lập quốc 43 năm thuộc Hán, vong. Tạo thế chân bạc thiên hạ cách cục, biến thành lưỡng cường đối chọi. Kiếm các quan thành đầu tượng, khoác lên giáp trụ một thân nhung trang thức duy, một cái tay đỡ tại bội kiếm bên trên, một cái tay khác chống lạnh, ngay tại nhìn ra xa xa tiểu Kiếm Sơn. Trung hội mặc dù có 13 vạn đại quân, nhưng lại liền tiểu Kiếm Sơn phòng tuyến đều không có đột phá, liền kiếm các sạn đạo đều không có đến. Đi qua mấy tháng, Thương Duy một mực không hiểu, Trung hội vì sao lại như thế quỷ mục, hoặc là nói Tư Mã Chiêu tại sao phải phái dạng này một cái phế vật tới phạt tù. Hắn lâu dài cùng Ngụy quân ở tiền tuyến giao chiến, đối với Ngụy quân là cái gì trình độ, là lòng dạ biết rõ. Hôm nay Thương Duy rốt cuộc minh bạch Trung hội vì cái gì như vậy trung thực, bởi vì Lưu Thiển đầu hàng chiếu thư, đưa đến kiếm cát, đưa đến trong tay hắn. Chiến tranh không phải chuyện của một cá nhân, nhất là diệt quốc chi chiến. Thua chính là thua, thành đô đã bị Ngụy quân cầm xuống, thuộc quốc hoàng đế đều đầu hàng. Coi như kiếm cát vẫn như cũ không thể phá bỡ, coi như Trung hội dưới trướng binh mã một cái đều qua không được kiếm cát, kia lại có ý gì đâu? Coi như thắng Trung hội, lại có ý gì đâu? Đại tướng quân, chúng tướng đều chờ đợi ngài tham gia quân nghị, ngài nhìn có phải là? Thương Duy sau lưng, lão tướng Liêu Hóa thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát. Rất hiển nhiên, Lưu Thiển đầu hàng chiếu thư không có khả năng chỉ cho Khương Duy một người nhìn, tin tức như vậy cũng không có khả năng giấu giếm được tam quân tướng sĩ. Quân tâm chấn động, bi quan tâm tình tuyệt vọng đang nhanh chóng lan tràn. Lưu Thiển đều đầu hàng, bọn hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới còn có ý nghĩa sao? Đây là bao quát Liêu Hóa ở bên trong kiếm các thủ quân tướng lĩnh tiếng lòng. Thua chính là thua, ra mồm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bị thai trộm trùng sẽ chỉ ra vẻ mình cùng thằng hề một dạng. Bọn hắn hy vọng Khương Duy có thể nói câu nói. Ừm, ta cái này liền đi. Khương Duy đáp một câu, thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc như thế nào. Hắn quay người liền đi theo Liêu Hóa cùng đi đến đại kiếm các bên trong phủ đô đốc thư phòng, thuộc quân chủ yếu tướng lĩnh, như Trương Dực, Đồng Quyết bọn người đều đã ngồi ngay ngắn bàn bên cạnh, liền chờ Khương Duy sau khi ngồi xuống liền bắt đầu quân nghị. Thương nghị hạng mục công việc chỉ có một cái, bọn hắn hẳn là đi con đường nào. Khương Duy trực tiếp ngồi vào chủ tọa, nhìn quanh đám người dò hỏi, vậy hạ chiếu thư, các ngươi đều nhìn qua đi. Nhìn qua, chỉ chờ đại tướng quân hạ lệnh, chúng ta thể chết cũng đi theo. Ngày bình thường từ trước đến nay trầm mặc ít nói, Trương Dực nói, đồn trú kiếm các thủ quân cùng trong quân tướng lĩnh đều là trung thành nhất thuộc hán đám người kia, cũng là thuộc hán quân thường trực chủ lực. Trương Dực ý tứ đã rất rõ ràng, là hàng vẫn là làm, liền chờ ngươi Khương Duy một câu. Trước tiên lui đến Thê huyện, lại làm tính toán. Khương Duy trầm giọng nói, hắn đã không có nói chiến, cũng không có khuyên hàng, càng không nói hồi thành đô. Vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Mọi người tại đây đều là giật mình. Thê huyện nơi này thật không đơn giản. Thời kỳ xuân thu, Thê huyện nơi này có cái Thê quốc, kẹp ở ba quốc cùng Thục quốc ở giữa, là thành đô bình nguyên khu vực biên giới, là ba thuộc hai nước giao chiến tuyến ngoài cùng. Thục quốc tiến đánh Thê quốc, ba quốc thì chi viện Thê quốc, cái này nho nhỏ nước trung lập thế mà lâu dài sừng sững không ngã. Khương Duy tuyển Thê huyện nơi này cũng rất có ý tứ, tiến có thể lấy thành đô, lui có thể xuôi dòng mà từng hạ xuống điếm giang bảo đảm bạc quận. Quả nhiên, Khương Duy đứng người lên, đi đến treo trên tường bộ kia Thục quốc cương mực đồ trước mặt, chỉ vào Thê huyện vị trí nói, chúng ta trước đi nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến. Tránh ra kiếm cắt, đem trung hội bỏ vào đến. Trung hội nhập thuộc về sau, cục diện liền sẽ không giống. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, chúng tướng nghe được về sau đều an tâm không ít. Đại tướng quân, chúng ta thối lui đến Thê huyện không có vấn đề, sau đó muốn thế nào đâu? Lao tướng Liêu Hóa có chút không hiểu hỏi. Liêu tướng quân, ta mạo muội hỏi một câu, trung hội dưới trướng hơn 10 vạn đại quân, bị ngăn tại kiếm các bên ngoài không được tiến thêm, cực khổ mà vô công. Đặng ngải binh mã, nghĩ đến từ âm bình lén qua tới, tối đa cũng liền hơn 1 vạn người đi, lại có thể cầm xuống thành đô, để bệ hạ bên trên thư xin hàng. Thử hỏi ngươi nếu là trung hội, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng Đặng ngải đồng tâm đồng đức? Khương Duy nhìn xem Liêu Hóa hỏi. Lần này nhưng làm Liêu Hóa cho hỏi khó. Đúng vậy à, người sáng suốt đều nhìn ra một trận chiến này cơ hồ chính là dựa vào Đặng ngải, bằng vào sức một mình diệt vong Thục quốc. Cho nên, người bên ngoài sẽ như thế nào đối đãi trung hội? Tư Mã Chiêu lại sẽ như thế nào đối đãi trung hội? Ở đây thuộc quân tướng lĩnh, nghe nói như thế hai mặt nhìn nhau, trên mặt ngưng trọng, cũng chậm chậm giãn ra. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Có thể trà trộn vào thuộc quân cao tầng, còn có thể ra ngoài lãnh binh tác chiến tướng lĩnh, không có một cái là kẻ ngu, mọi người lập tức đều hiểu Khương Duy muốn làm gì. Thả trung hội đầu này ác quyền tiến đến, cùng Đặng ngải lẫn nhau cắn xé. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Trung hội tổn thương, bọn hắn cao hứng, Đặng ngải tổn thương, bọn hắn cũng cao hứng. Sao lại không làm đâu? Nếu như trực tiếp hồi thành đô, Lưu Thiền ra mặt, kiếm các thuộc quân giáng xuống. Nếu như bây giờ trực tiếp đầu hàng trung hội, như vậy ăn nhờ ở đậu tính mệnh đều có thể không gánh nổi, không bài trừ toàn quân bị chôn giết. Nếu như tử thủ kiếm cắt, như vậy đã mất đi thành đô bên kia hậu cần tiếp tế, kiếm các lương thảo cũng chống đỡ không được bao lâu. Trung quanh đều không có đường có thể đi, thối lui đến Thê huyện ngược lại là một bước diệu chiêu. Chư vị, các ngươi nghĩ như thế nào? Không có ý kiến, tối nay quân ta chủ lực liền rút khỏi kiếm cắt. Liêu tướng quân mang 3000 người bảo hộ, tạm thời giữ vững đại kiếm quan ổn định trung hội, chúng ta tại Thê huyện tụ họp. Khương Duy nhìn quanh mọi người nói, mặt tướng không có ý kiến. Liêu Hóa nhìn nói với Khương Duy, ánh mắt kiên định. Mặt tướng tán thành. Mặt tướng tán thành. Trong thư phòng chúng tướng không ai đứng ra phản đối, nhất trí tán thành, tuân theo Khương Duy mệnh lệnh. Chương 104, Nam Nhi đến chết tâm như sắt. Chương 104, Nam Nhi đến chết tâm như sắt. Kiếm cát, đất thuộc cửa ra bảo. Nếu là cửa ra bảo, như vậy cũng từ mặt bên nói rõ, chỉ cần qua kiếm cát, từ đó đến thành đô cũng liền vùng đất bằng phẳng. Khương Duy không cùng trung hội giảng khách khí, tại cầm tới Lưu Thiền phát tới đầu hàng chiếu thư về sau, Khương Duy cùng ngày liền làm tốt trong quân tướng lĩnh tư tưởng làm việc, thừa dịp bóng đêm mang binh rút khỏi kiếm cát, lưu lại lao tướng Liêu Hóa thủ kiếm các đoạn hậu. Chính hắn thì là mang theo hơn 2 vạn thủ quân tiến về Thê huyện. Liêu Hóa có thể chống bao lâu đâu? Không biết, khó mà nói, dù sao Khương Duy không trông cậy vào hắn có thể ngăn cản Tư Mã Chiêu. Có thể tranh thủ mấy ngày thời gian liền tốt, dù sao, cục diện đã sụp đổ thành dạng này, hoàng đế Lưu Thiền đều đã đầu hàng. Bọn hắn những này vì nước chinh chiến tướng sĩ còn có thể thế nào? Lâu dài vất vả, lâu dài thần kinh căng cứng, để Khương Duy cảm giác được khó mà miêu tả mọi bệnh. Lưu Thiền đầu hàng chiếu thư, như là sắc bén cái kéo, cắt đoạn mất trên người dây thừng. Để hắn lỏng xuống. Khương Duy biết, thông qua bình thường chiến trường chém giết, đã không cách nào thắng được trận chiến tranh này. Hắn quyết định mở ra lối riêng, suy nghĩ một chút có hay không phương pháp khác có thể cứu vãn quốc gia. Chiến mã sốc này, mang theo có vận luật tiết ấu, lại cuốn lại mệnh Khương Duy, vậy mà tại trên lưng ngựa ngủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngụy Diên thế mà chạy. Hắn làm sao dám? Ngụy quân đuổi theo. Tư Mã Ý đuổi theo. Chúng ta thế nào lui, lui không đi a? Quân trận bên trong, mặc màu đen quan bảo trưởng Sử Dương Nghi gấp đến độ xoay quanh. Trinh sát tới báo, Ngụy quân đã đuổi theo, mà tiến đến đoạn hậu Ngụy Diên, thế mà không muốn nghe Tử Dương Nghi điều khiển, xuất quân từ khác đạo dẫn đầu rút lui. Đơn giản tới nói, chính là Ngụy Diên chỉ lo chính mình chạy trốn, đem trung quân cho bán. Lưu lại trung quân, còn có một đám quan văn đoàn đội, một mình những đối Tư Mã Ý truy binh, cái này khiến Dương Nghi nháy mắt kinh hoàng không biết làm sao. Ngụy Diên bản bộ nhân mã là thuộc quân tinh nhuệ, đoạn hậu chủ lực, hắn sớm rút khó mà nói là vì tự vệ vẫn là công báo tư thủ, nhưng lưu lại hố to ai tới lớp đâu. Dương Nghi, ngươi bội cái gì hoàng? Quân ta cũng không tao ngộ thua trận, ngươi vì sao ở đây giao động quân tâm? Vừa mới qua tuổi 30 tuổi Khương Duy, giơ lên bội kiếm chỉ vào Dương Nghi lớn tiếng quát lớn, tiếng như hùng trung. Cái này âm thanh giống to, chấn trụ Dương Nghi, cũng chấn trụ trong quân tướng lĩnh. Bọn hắn đều nhìn về Khương Duy, giống như đã tìm được chủ tâm cốt. Tư Mã Ý biết chiến sự, hắn biết thừa tướng đã qua đời, hắn hiện tại chính là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta ngăn cản không nổi hắn. Ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi nói nên làm cái gì a? Ai? Thừa tướng a? Muốn là thừa tướng bất gọn, há có thể để Tư Mã Ý đắc chí? Thế nhưng là thừa tướng đã không tại a.
Trưởng sử Dương Nghi một bên khóc vừa mắng, lập tức đưa tới một bên thủ quân tướng lĩnh xem thường. Mẹ nó, ngươi không cổ vũ sĩ khí cũng liền thôi, ở đây kêu trời kêu đất giống kiểu gì? Chỉ là Dương Nghi quá lớn, trung quân chúng tướng đều là giận mà không dám nói gì, sợ bị vị này trong quân trưởng sử mượn đề tài để nói chuyện của mình chặt đầu. Có ít người bình thường rất có tài cán, làm chuyện gì đều là ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng là một khi tao ngộ biến cố, bọn hắn liền sẽ hoang mang lo sợ, ngày bình thường có 10 phần tài cán, lâm chàng liền một điểm không phát huy ra được. Chúng tướng nghe lệnh, Khương Duy hô lớn một tiếng, một bên sở hữu thuộc quân phó tướng, nha môn tướng đều giữ vững tinh thần, vẻ hai. Về phần Dương Nghi, giờ phút này đã bị tất cả mọi người xem nhẹ. Nổi trống, chuẩn bị công kích. Trường kỳ quan đánh ra sông trận đại kỳ, chúng ta không chỉ có một bước cũng không nhường, còn phải phá tan ngụy quân quân trận. Ta xung phong, các ngươi theo ở phía sau. Hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, có ta vô địch, chỉ có tiến không có lùi. Người thối lui, chạm lập quyết. Khương Duy vung tay hô to, giờ khắc này dường như cự nhân động thân. Lập tức hắn lại quay đầu, nhìn về phía Dương Nghi nhỏ giọng dặn dò, lập tức đem thừa tướng Mục Điêu đẩy ra, đợi ngụy quân công kích lúc, dọng dựng cờ xí, phất cờ hò reo. Tráng ta huy danh. Đợi ngụy quân thối lui, lại bây giờ thu mình. Lúc này Dương Nghi mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới đêm qua an bài tốt kế hoạch. Kế hoạch này mặc dù bởi vì Ngụy Diên Lâm trận chạy trốn mà xuất hiện một chút ba động, nhưng bây giờ dùng giống như cũng rất phù hợp, cũng không có ổn. Khương Duy cũng mặc kệ Dương Nghi đáp ứng hay là không đáp ứng, hắn trực tiếp trở mình lên ngựa, dơ lên trường thương, dùng ngựa hướng về phía trước. Căn bản cũng không quản Ngụy quân có bao nhiêu người đuổi theo, tới 1000 liền giết 1000, tới 1000 liền giết 1000. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Thủ quân trung quân tiếng trống đại tác, càng ngày càng dày đặc, đó chính là công kích của nhạc. Trường kỳ quan khiêng công kích lúc sử dụng đại kỳ, chăm chú đi theo sau Khương Duy. Ngay tại hậu phương truy kích, hướng phía Khương Duy chạm mặt tới Ngụy quân, bất ngờ không đề phòng, bởi vì công kích lúc trận hình bất ổn, nháy mắt bị Khương Duy xông cái thất linh bắt lạc. Như là mùa đông dưới mái hiên băng truy, bị thiết truy nện đứt rơi trên mặt đất, trực tiếp nát một chỗ. Đúng lúc này, thuộc quân trung quân phụ cận trên sườn núi dựng thẳng lên rất nhiều cờ xí, cơ hồ là đầy khắp núi đồi. Gia Cát Lượng Mục Điêu ngồi tại trên xe lăn, bị người đẩy lên trên sườn núi, từ xa nhìn lại tựa như là đang quan chiến. Gặp tình hình này, Ngụy quân trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, căn bản dừng đều ngăn không được. Đừng nói công kích đi nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, có thể hay không bị người cuốn ngược rèm châu đều muốn hai chuyện. Mắt thấy chuyện không làm được, Tư Mã Ý vội vàng bây giờ thu binh. Lúc này Khương Duy cũng thấy tốt thì lấy, không có mù quáng đầu sát xung kích ngay tại bố phòng Ngụy quân. Đang nghe trung quân bên kia truyền đến bây giờ thanh âm về sau, hắn liền trực tiếp mang theo bộ khúc thuận lợi trở về trung quân. Khương Duy như là anh hùng đồng dạng, sau này trở về liền nhận nhiệt liệt hoan nghênh, mọi người hình như ở trên người hắn nhìn thấy ra cắt lượng cái bóng. Chiến mã đột nhiên một cái sốc này, ngồi trên lưng ngựa Khương Duy ngạc nhiên bừng tỉnh, nhìn quanh tả hữu, đều là trầm mặc không nói, chậm chậm tiến lên thủ quân bộ tốt. Khương Duy sờ sờ gò má, phát hiện tất cả đều là nước mắt, lại mộng thấy năm đó. Khi đó hắn còn rất trẻ, thân thể, đầu não, lòng dạ đều là nhân sinh bên trong trạng thái đỉnh phong, giống như không có chuyện gì có thể ngăn lại hắn. Cái gì Ngụy quốc đại tướng Tư Mã Ý thâm trầm có mơ hồ nói nhảm, ta gừng bá ước như thường có thể hướng hắn quân trận, chỉ hận không thể đánh bạo cái thằng này đầu chó. Khi đó hắn giống như cái gì còn không sợ, năm tháng thuốc người già, đến cùng chẳng làm nên trò chống gì. Khương Duy nhắm mắt lại, nước mắt lần nữa không cam tâm chảy xuống. Từ khi đi tới thuộc Hán, hắn một mực tại cố gắng, một mực không có dừng lại qua, nhưng là quốc gia tình trạng lại là ngày càng xa xót. Cho đến hôm nay, hoàng đế bên dưới thư xin hàng, quốc gia diệt vong. Gia Cát thừa tướng dùng một đời tâm huyết thành lập cùng thủ hộ quốc gia, cũng theo gió mà qua. Hôm nay cường đạo cường đại như trước vô cùng, nhưng năm đó truy phong thiếu năm, cũng đã già rồi. Hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn, vì đó thế nhưng, hoàng đế đều đã đầu hàng, thuộc quốc khắp nơi đều có phản tặc, cho dù là hắn còn muốn đánh, lại có ai nguyện ý đi theo hắn một đường đi đến đen. Giờ phút này Khương Duy nội tâm một trận băng lãnh, con đường phía trước liền như là cái này đêm dài đằng đẵng đồng dạng, giống như nhìn không thấy cuối. Bình tĩnh mà xem xét, hắn nếu là giờ phút này đầu hàng Tào Ngụy, giống con chó một dạng chó vẫy đuôi mừng chủ, tương lai chưa hẳn không thể trở thành một quận triều dài. Thậm chí bằng vào Thiên Thủy Khương thị tên tuổi, ở thế gia báo đoàn Ngụy quốc, cũng chưa chắc không thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lui một vạn bước nói, coi như hắn không làm chó, chỉ cần yên lặng ngồi cố hương sinh hoạt, như thường có thể áo cơm không lo. Vì một cái hoàng đế đều đầu hàng quốc gia, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thật đáng ra không? Khương Duy nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này, hắn không còn có buồn ngủ, cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, theo chiến mã sóc này, trong đầu không ngừng tự hỏi cách đối phó. Hắn nhớ tới năm đó ở Gia Cát Lượng dưới trướng đảm nhiệm Trinh Tây tướng quân thời điểm, đã từng hỏi cái sau một vấn đề như vậy, thuộc quốc nhỏ yếu, Ngụy quốc cường đại. Nếu là thiên hạ đinh miệng có 10, thì Ngụy quốc đã chiếm 10 phần 5 6, thuộc quốc quốc lực tới trên lệnh cách xa. Lấy yếu chống mạnh phần thắng xa vời, làm sao có thể thắng? Nếu không thể thắng, lại vì sao mà chiến? Gia Cát Lượng chỉ hồi năm chữ, Hán tặc bất lưỡng lập. Thuộc quốc quốc hiệu vì Hán, kia Tào Ngụy chính là tặc. Nếu là Hán gia thiên hạ, vậy thì nhất định phải muốn thảo tặng. Nếu không, đất thuộc quân dân, vì sao không trực tiếp hàng tạo? Vì sao muốn phụng Lưu thị làm chủ? Nghĩ tới đây, Khương Duy thở dài một tiếng, tự đủ, người trong thiên hạ đều có thể hàng tạo, duy chỉ có ta gừng bá ước không thể hàng tạo. Ta như theo tặc, kia vì đại Hán phấn đấu cả đời, chẳng phải là tại phí thời gian năm tháng. Hiện tại ta, như thế nào cùng năm đó cái kia nhận thừa tướng coi trọng cái kia ta bàn giao. Giờ phút này hơn 2 vạn thuộc quân không biết đi bao xa, phương xa một vòng ánh sáng mặt trời chậm chậm dâng lên, trời đã sáng, đỏ thấu nửa bầu trời. Đúng lúc này, Một cái trinh sát vội vàng mà đến, hắn nhìn thấy Khương Duy, trực tiếp dục ngựa tiến lên bẩm báo nói: "Đại tướng quân, ty trước đêm qua trước ra điều tra, phát hiện phủ thành đầu tường đều là ngụy quân cơ sĩ, chúng ta muốn hay không phái binh công thành?" Hiện tại đại quân cách phủ thành còn không tính rất gần, nhưng bị ngụy quân cầm xuống lại không có chút nào đáng giá kỳ quái. "Lại đi tìm hiểu, ta tự có chủ trương." Khương Duy lớn tiếng hạ lệnh, mặt trầm như nước không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát, nhận được tin tức Trương Dực cũng dục ngựa tới, hắn hướng Khương Duy dò hỏi: "Đại tướng quân, chúng ta cầm xuống phủ thành, có một cái chỗ đặt chân, không bằng..." Hắn còn chưa nói xong, Khương Duy liền xen lời hắn, vòng qua phủ thành, trực tiếp đi thêm huyện. Nghe nói như thế, Trương Dực mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều nhịn xuống. Nhìn thấy hắn tựa hồ có nghi ngờ trong lòng, Khương Duy thở dài nói: "Thừa tướng đề bạt ta tại không quan trọng, bệ hạ tại ta có ơn chi ngộ, bây giờ mặc dù nước phá, nhưng ta gừng bá ước không hề từ bỏ. Ngươi nếu là tin ta, liền cùng ta một đường, lại nhìn ta gừng bá ước như thế nào báo thừa tướng cùng bệ hạ tri ân. Ngươi nếu không tin, có thể tự đi kiếm cát, tìm trung hội sinh hàng, hoặc là trực tiếp đi thành đô tìm đặng ngải. Ta sẽ không trách ngươi." Giờ này khắc này, Khương Duy đã nghĩ rõ ràng hết thảy. Nam nhi đến chết tâm như sắt, hắn đã quyết định muốn lấy vô cùng dũng khí cùng ý chí đi hết nhân sinh mỗi một bước. "Đại tướng quân, mặt tướng nguyện ý đi theo ngài, xin chớ lo." Trương Dực ôm quyền hô to, khuôn mặt rất là kiên nghị. "Tốt, đi với ta thêm huyện, ta có một kế, có thể dùng đại hán đun mà phục minh." Khương Duy đưa tay phải ra, nắm thật chặt quyền, trong mắt có hàn mang hiện lên. "Đông, đông, 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 đông." Bạch thủy quan trên cổng thành, một buổi sáng sớm, liền tiếng trống đại tác. Cái này trống gõ đến không nhanh không chậm, rất có tiết tấu. Ở một bên lắng nghe người, đều có thể rõ ràng số nhịp trống, đến cùng gõ bao nhiêu bên dưới rất dễ phân biệt. Bạch thủy quan bên trong đại doanh đã loạn thành một bầy. Những cái kia hán trung tới tân binh, cả đám đều nơi tay bận bịu chân loạn mặc giáp, mang mũ giáp, tìm binh khí. Thạch thủ tín đứng tại trên cổng thành, nhìn xem dưới thành những tân binh kia quý dạng, trong lòng thầm than một tiếng. Tạp ngư chính là tạp ngư, không thông qua huấn luyện, dù là cướp bóc đều không cách nào kỷ luật nghiêm minh. Bên cạnh hắn tập tộ, Lý Lượng, Triệu Luân bọn người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Tập tộ đã đem tay đè tại bội đao trên chuôi đao, hận không thể hiện tại liền lao xuống đi chặt người. Chờ một chút hai dưới trướng binh lính làm trái quân pháp, ai lĩnh trở về chính mình thu thập. Ngày mai nếu là vẫn như cũ không thể kỷ luật nghiêm minh, chớ có trách ta trị quân vô tình. Thạch thủ tín nhìn bọn hắn một chút, lạnh giọng nói: "Chương 105, muốn thắng không thể thua." Chương 105, muốn thắng không thể thua. Thạch thủ tín dưới trướng thế binh thành lập sau trận đầu thao diễn lấy thảm bại chấm dứt. Y theo quân lệnh, trong quân chống to vang 200 âm thanh, sĩ tốt muốn ở trường tráng xếp hàng hoàn tất, đều quân chủ tướng phó tướng muốn tại trung quân đại trướng chờ đợi điểm binh. Tiếng chống vang 200 âm thanh sau không đến người, y theo quân pháp tổng sự, nghiêm trọng nhất có thể chạm lập quyết. Nhưng mà 200 âm thanh chống vang xong, những này thế binh lại còn có 1/3 không có đến tràng. Đừng nói Thạch thủ tín nhìn không được, liền cả tập tộ bọn người cảm giác mất mặt ném nhà bà ngoại, hận không thể trực tiếp đem đám kia lười nhác tân binh cho chặt. Đúng hạn tập hợp đều không thể hoàn thành, còn lại thao diễn liền càng đừng đề cập. Thạch thủ tín quẳng mặt lại hạ lệnh giải tán, để dưới trướng hắn các bộ chủ tướng đem không có đúng hạn đến tràng tân binh lĩnh trở về, sau đó từ mạnh quan mang theo thân binh, giám sát những người này đối vi quy tân binh chấp hành quân pháp, si tốt mỗi người 10 quân côn. Sau đó là cấp thấp quan quân, vô luận có hay không làm trái quân pháp, chỉ cần hắn chỗ danh sách có người làm trái, đều sẽ thêm vào 5 quân côn. Về sau đều là dạng này nguyên tắc, chỉ cần có binh sĩ phạm sai lầm, như vậy quản lý hắn cấp thấp quan quân, liền muốn liên quan bị phạt. Tan cuộc về sau, trở lại Úc Xá Thạch thủ tín lại tinh luyện 10 đầu quân pháp, thuận tiện tân binh ghi khắc, dự định ngày mai liền ban bố xuống dưới. Đầu thứ nhất, hết thể hành động nghe chỉ huy, hạ cấp phục tùng thượng cấp. Đầu thứ hai, có công tất nhiên thưởng, có tội tất phạt. Đầu thứ ba, nổi trống thì tiến, bây giờ thì lùi, trung quân cờ sĩ làm hiệu lệnh. Đầu thứ tư, thu được nhập vào của công, tư tàng người trạm. Đầu thứ năm, 200 tiếng trống bên trong tập kết tại trung quân, chưa đến người trượt chết. Thứ sáu đầu, bày trận lúc kẻ vọng động trạm. Thứ bảy đầu, quan quân cùng sĩ tốt cùng phòng ngủ cùng ăn, người vi phạm cấm ăn 3 ngày. Đầu thứ tám, tham dự tư đấu giả, bất luận nguyên do đều hỏi tội. Đầu thứ chín, như không có hiệu lệnh, không được cướp bóc nhà dân, không được quét sạch chiến trường. Thứ mười đầu, trong quân cấm chỉ ồn ào. Nếu như vẹn vẹn chỉ có cái này 10 đầu quân pháp, kia tại cụ thể chấp hành thời điểm, nhất định sẽ có rất nhiều lỗi mất. Hoặc là nói trong quân rất nhiều tình huống, cái này 10 đầu đều không thể xử trí. Nó thực hiện nay ngụy quân bên trong chấp hành quân pháp liền phi thường tỉ mỉ, cho dù là Thạch thủ tín bản thân, cũng vô pháp đem nó toàn bộ đọc thuộc lòng đi ra. Nhiều khi, những này quân pháp đều là trên lý luận tồn tại, trên thực tế thao tác muốn nhìn cụ thể là sao cái tướng lĩnh tại mang binh. Thạch thủ tín quyết định mở ra lối riêng, chỉ làm cho những tân binh kia đọc thuộc lòng cái này 10 đầu quân quy. Cân nhắc đến những này hán trung bản địa thổ hào trong nhà bộ khúc bên trong học chữ người rất có thể không nhiều, quá phức tạp quân pháp bọn hắn cũng nhớ không xuống, cho nên chỉ có thể khai thác trước nhớ một bộ phận, về sau lại từ từ dùng vá víu biện pháp chậm rãi hoàn thiện. Nhập ra tùy tục, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Thạch thủ tín cảm giác cái này hẳn là đáng tin cậy. Viết xong quân pháp 10 đầu về sau, Thạch thủ tín tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, sau đó tiếp tục tại thiêm áp phòng bên trong thống kê lương thảo đổ quân nhu số lượng, viết hậu cần tiếp tế giao tiếp quy trình, trong quân tài vật phân phối chế độ, loay hoay ngôn thiên hấp địa. Quân đội sáng lập, hoàn toàn không trông cậy được vào như tập tộ như vậy hán trung thổ hào đến cỡ nào sẽ mang mình. Mà tào ngụy quân bên trong quân pháp cũng có rất nhiều không đúng lúc, nói trắng chính là cướp bóc phong khí quá nặng đi, quân kỷ rất kém cỏi. Duy chỉ si khí thường là dùng cướp bóc tới bổ. Thế nhưng là một chi quân đội bên trong pháp lệnh, hậu cần chế độ, chức quan thiết trí, những này quân sáo đồ vật cũng sẽ không một lần là xong, cũng sẽ không tự nhiên liền tồn tại, chỉ có thể như là xếp gỗ đồng dạng chậm rãi dựng. Ở trong quá trình này, Thạch Thủ Tín mới có thể một mực trưởng khống chi quân đội này quân quyền, đem nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, tài vật quyền phân phối, chỉ huy tác chiến quyền tất cả đều trộm trong tay. Cái này một bận bịu liền đến ban đêm, viết văn thư viết hoa mắt váng đầu Thạch Thủ Tín, không thể không dừng lại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn án miết lấy huyệt thái dương, lúc này mới cảm nhận được lập nghiệp chi gian nan. Thế gia đại hộ hết thảy đều là nhà bọn hắn bên trong nhiều đời người tích lũy xuống. Thạch Thủ Tín muốn cùng bọn hắn cạnh tranh, cần cù là cần thiết cơ sở bậc thang. Đương nhiên, thiêm áp phòng ngoài cửa truyền đến mạnh quan thanh âm, nói là có người cầu kiến. Thạch Thủ Tín lên tiếng, mạnh quan liền dẫn một cái vóc người khôi ngô võ tướng tiến thiêm áp phòng, chính là trung hội thân tín tướng lĩnh Câu Kiến. Là ngọn gió nào đem đổi tướng quân tới, thật là khiến ta chỗ này đồng tất sinh huy a. Thạch Thủ Tín vội vàng đi lên phía trước, mời Khâu Kiến ngồi xuống. Làm thân binh đội trưởng cùng kỵ đô úy, mạnh quan ở bên cạnh hắn đứng bất động, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm túi đầu không nói lời nào. Khâu Kiến như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn, giống như minh bạch Thạch Thủ Tín là có ý gì. Bất quá hắn đối việc này cũng không phải rất để ý, từ ống tay áo bên trong lấy ra một trương giấy viết thư, trực tiếp đưa cho Thạch Thủ Tín nói: "Đại đô đốc có lệnh, mệnh ngươi bộ lập tức tiến về Hán Thọ, chuẩn bị tùy đại đô đốc thông qua kiểm cát, tiến vào đất thủ." Tiến vào đất thủ. Thạch Thủ Tín một mặt cổ quái, hắn tiếp nhận giấy viết thư, phía trên cũng chỉ có một câu, vẻn vẹn là muốn Thạch Thủ Tín mang binh tới Hán Thọ là được, chưa hề nói chuyện còn lại. "Đúng, đặng ngải đại quân đã cầm xuống thành đô, Lưu Thiền bên trên thư xin hàng, thủ quốc đã vong." Khâu Kiến có chút ít cảm khái nói: "Hắn đã từng là Tây Bắc quân tướng lĩnh, lâu dài cùng thủ quốc quân đội giao chiến, biết rõ thủ quân thực lực. Bây giờ nghe thấy thủ quốc thế mà vong quốc, Khâu Kiến cũng là cảm giác có chút trống rỗng, cùng bất an. Thọ Khôn đã chết rồi, kia chó săn có phải là cũng nên ném vào trong nồi hầm một chút rồi?" Ý nghĩ thế này ở trong lòng phát sinh, lại không cách nào đối người khác đi nói. "Đặng ngải cuối cùng thành công sao?" Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu nói, trong giọng nói cũng không có ngoài ý muốn. "Biết, ta ngày mai liền dẫn binh tiến về Hán Thọ, nghe theo đại đô đốc điều khiển." Thạch Thủ Tín lập tức liền đáp ứng xuống tới, không có cò kẻ mặc cả. "Lưu Khâm bộ có thể lưu tại Bạch Thủy Quan đóng giữ, nhưng Thạch Giám quân vừa mới thu nạp chi kia lính mới, phải tất yếu tới Hán Thọ. Mặt tướng trước khi đi, đại đô đốc cố ý nhắc nhở qua, phải tất yếu truyền lời lại." Khâu Kiến trầm giọng nói, nhắc nhở một câu. Loại này trong quân kỳ thị, hiện tại đã là không còn che giấu, rất nhiều người cũng cảm thấy không có che giấu cần thiết. Đại quân tiến đất thuộc không phải vì kiến công lập nghiệp, mà là vì bất một chuyến về nhà ăn Tết. Những cái kia người không có phận sự cũng không cần phải đi a. Tiền tài cứ như vậy nhiều, nhiều lắm người phân sao được. Trung hội đại khái là ý tứ này. "Minh Bạch, ta sẽ an bài Lưu Khâm bộ đồn trú Bạch Thủy Quan, dù sao thiên hạ này cũng không yên ổn, chừa chút nhân mã để phòng đạo phỉ phi thường cần thiết." Thạch Thủ Tín phụ họa Khâu Kiến nói, không có nói ra bất luận cái gì ý kiến phản đối. "Phải biết, hiện tại Lưu Khâm quân đội thế nhưng là về hắn điều khiển a, trung hội một tờ quân lệnh liền để Lưu Khâm bộ lưu tại nguyên địa thủ quân hải. Có thể nói là đã bá đạo lại không giảng đạo lý. Như thế rất tốt, đại đô đốc quân lệnh đã truyền đạt đến, kia mặt tướng cái này liền cáo lui." Khâu Kiến đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ, trên mặt một bộ thần sắc nhẹ nhõm. Trước khi tới, hắn vẫn lo lắng Thạch Thủ Tín cùng hắn nói điều kiện, buồn bực. Như vậy, hắn làm một truyền lời người, kẹp ở giữa khó khăn vô cùng. Hiện tại vừa vặn, Thạch Thủ Tín đối trung hội quân lệnh chiếu đơn thu hết, Khâu Kiến trở về Hán Thọ về sau, cũng tốt đối trung hội phục mệnh. Thạch Thủ Tín đem Khâu Kiến đưa ra Bạch Thủy Quan, cho đủ hắn mặt mũi, đợi Khâu Kiến đi xa, Thạch Thủ Tín lúc này mới đi tới Lưu Khâm bộ đại doanh, đem trung hội điều lệnh, cùng vị này đại đô đốc minh xác yêu cầu Lưu Khâm thủ Bạch Thủy Quan yêu cầu nói thẳng ra, không có một chút bảo lưu. Đại hắn nói xong, Lưu Khâm cùng hắn phó tướng Vương Kiến, tất cả đều là mặt có sắc mặt giận dữ, chỉ là xem ở Thạch Thủ Tín trên mặt mũi, lúc này mới không có bộc phát. Ngụy Hưng và Minh, từ trước đến nay bị triều đình chỗ khinh thị. Trung hội không chịu đem quân lệnh viết ra, cũng là lo lắng lạc nhân cầu thực. Kẻ này tâm hắn đang chết. Lưu Khâm một đấm nện ở bàn bên trên, oán hận nói: "Cả ngươi tài lộ, như giết người phụ mẫu." Trung hội không để Ngụy Hưng quận binh nhập tục, trên thực tế chính là xem thường Lưu Khâm bọn người, cũng không tín nhiệm những người này. Cho nên nhập tục cuộc thịnh yến này, bọn hắn liên nhập trạng khoán đều lấy không được, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Mặc dù trước đây tại Thạch Thủ Tín dẫn đầu bên dưới, cướp bóc Nam Trịnh Dương thị, nhưng mà một cái Hán trung thổ hào gia tộc tài vật, làm sao có thể so ra mà vượt giàu có thành đô bình nguyên đâu. Trung hội lúc này làm sự tình, là thật rất quá đáng. Liên cả cho tới nay đều nhịn rất giỏi Lưu Khâm, cũng cuối cùng sắp nhịn không được. "Thạch Mỗ trước đây để các ngươi nhập thuộc sau không muốn cướp bóc địa phương, bất quá ít nhiều vẫn là có thể phân một chút ban thưởng. Nếu là không thể bảo thủ, vậy thì cái gì đều lấy không được, đây cũng là chuyện không có cách nào khác." Thạch Thủ Tín thở dài một tiếng nói, vì cục diện cảm giác tiếc hận, cũng rất có một điểm đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. "Chuyện cho tới bây giờ, đùi trỏ vẫn bất quá đùi, Lưu Mỗ đành phải nhận mệnh." Lưu Khâm lắc đầu, im mắng thở dài. "Đúng, dưới trướng của ta thế binh có biên chế 5000 người, hán quân số cũng chỉ có 2500. Không bằng Lưu tướng quân phân 2000 quân số tạm thời nhập dưới trướng của ta cho đủ số. Dù sao trung hội cũng nhìn không ra tới, chờ nhập thuộc về sau, cướp bóc cũng tốt, theo đầu người lĩnh thưởng cũng được, tổng không đến mức tay không mà về. Vương tướng quân lãnh binh, tùy quân nếu như, Lưu tướng quân thủ Bạch Thủy Quan ứng phó trung hội quân lệnh, dạng này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên." Thạch Thủ Tín mỉm cười, đề xuất một cái kiến nghị mới. Nói đơn giản cũng đơn giản, chính là đem đống cắt đen trà trộn vào trắng trong cát. Quân phục một bộ đi tới, ai biết cái nào là cái nào a? Dạng này liền tránh Ngụy Hưng quận binh tại Bạch Thủy Quan uống gió tây bắc quân cảnh.
Về phần Thạch Thủ Tín nhập thục về sau muốn làm gì, Lưu Khâm mặc dù đoán được một chút, nhưng hắn lại chỉ coi chính mình cái gì cũng không biết. Như thế cũng tốt, vậy thì cảm ơn Thạch giám quân. Lưu Khâm cùng Vương Kiến đối với hắn không mình hành lễ nói: "Hai vị tướng quân không cần phải khách khí, lập tức chúng ta còn phải chân thành hợp tác mới là." Thạch Thủ Tín một mặt khiêm tốn nói, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trung hội bước đi đã càng lúc càng nhanh, đợi đến thành đô về sau, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì, ai chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao dưới trướng hắn có hơn 5000 binh mã, hẳn là có thể làm điểm sống. Cổ đại không có điện thoại điện báo cùng internet, tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính nhận cực lớn chế ước. Nhiều khi, đều là một loại ngươi nói là cái gì chính là cái gì trạng thái. Kinh thương nam tử từ Cố Hương ra ngoài địa kinh thương. Đợi 3 năm sau về nhà, khả năng tại ngoại địa đều đã lần nữa thành ra, sinh con dưỡng cái. Mà quê quán nguyên phối đều không nhất định biết những việc này, chỉ có thể nghe kinh thương nam tử về nhà sau chính mình nói. Đây chính là điển hình ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Nhập thuộc đánh cược cũng là như thế, mặc kệ là tại đất thuộc giết người phóng hỏa cũng tốt, tàn sát lẫn nhau cũng được, Tư Mã Chiêu cuối cùng nghe được, đều là thắng lợi cuối cùng nhất người cho hắn truyền lại tin tức. Cho nên nói, làm cái gì không trọng yếu chính là sống sót, sau đó trở thành bên thắng. Trấn An được Lưu Khâm về sau, Thạch Thủ Tín trở lại thiêm áp phòng, vừa mới đẩy cửa phòng ra, đột nhiên liền thấy một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài ngồi tại chính mình trên giường, một mặt u ám nhìn xem hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cái kia thân hình tựa như quỷ bé con đồng dạng, dọa đến Thạch Thủ Tín toàn thân một cái giật mình. "Ngươi là ai?" Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. Cô bé này tựa hồ không biết nói chuyện, mà là từ ống tay áo bên trong lấy ra một trương tơ lụa, phía trên viết một bài thơ, thiếp tâm trong suốt chiếu trời cao, chính là ngự thanh vân bộ ngọc loan. Liễu loan rừng múa tinh sóng chuyển, gió đưa hoàn bội ánh trăng lạnh. Một màn này thấy Thạch Thủ Tín dở khóc dở cười. "Mẹ nó, ngươi biết cái dấu đầu thơ, chẳng lẽ không biết ta đọc quen thuộc, là nằm ngang xem, không phải dựng thẳng xem sao?" Thiếp chính là Liễu gió. "Nàng là Triệu Tường Phong." "Triệu Luân muội muội." "Ngươi là Triệu Tường Phong?" Thạch Thủ Tín nhẹ giọng hỏi, cũng không phải nói nàng này dung mạo dáng dấp rất dữ tợn, mà là cái này thể trạng giống như sẽ không là Triệu Luân mẫu thân hắn năm đó bị một cái thư sinh yếu đuối nhưu đầu nhân đi. Huynh muội hai người thể trạng khác biệt cũng quá lớn. Thiếp tối nay là tới thị tẩm. Triệu Tường Phong trên mặt bất mãn chi sắc, nhăn nhăn nhò nhò nói, giống như bên dưới quyết tâm rất lớn. Đứa nhỏ này phát dục hoàn toàn không được, thật sự là cái điển hình hải tử. Khó trách ngày đó Triệu Luân cùng Lý Lượng đều là một mặt lắm khó. Cô bé này không nói tuổi tác, liền chỉ xem dáng người cũng không xuống tay được a. "Ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Thạch Thủ Tín không thèm để ý nàng, trực tiếp nằm tại trên giường. Hôm nay hắn quá mệt mỏi, căn bản liền không quan tâm chính mình giường nằm bên cạnh có phải là có cái tiểu nữ hài. Thời gian trong nháy mắt, Thạch Thủ Tín hơi thở liền truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, cả người đã ngủ thật say. Triệu Tường Phong nhìn một chút nàng chuẩn bị hồi lâu giấu đầu thơ, lại nhìn một chút ngủ Thạch Thủ Tín, tức giận đến kém chút chửi mẹ, dậm chân liền ra thiêm áp phòng cửa. Vừa mới đi ra ngoài, liền cùng ngoài cửa ngồi chờ Triệu Luân đụng vào. Đây minh hỏa khí Triệu Tường Phong, hướng thẳng đến Triệu Luân bụng mánh ra một quyền, đem Triệu Luân đánh cùng con tôm một dạng trên mặt đất rên rỉ. "Chính là không có đem chính mình đưa ra ngoài nhà, cũng không cần bắt ta xuất khí a." Triệu Luân từ dưới đất bò dậy ai thán nói. "Chính mình cô muội muội này mặc dù tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng nhỏ, nhưng là khí lực lớn a." Triệu Luân cảm thấy còn thật xứng Thạch Thủ Tín, ở bên người làm cái tiểu tùy tùng một dạng hộ vệ cũng được đi. Chương 106, khác cha khác mẹ dị địa dị quốc thân huynh đệ. Chương 106, khác cha khác mẹ dị địa dị quốc thân huynh đệ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Thủ Tín tự mình tại Bạch Thủy Quan trên cổng thành nổi trống. Tiếng trống vang 10 lần thời điểm, Mạnh Quan, Mã Long, Lưu Khâm các tướng lãnh đã hùng hùng hổ hổ leo lên thành lâu. Tại Thạch Thủ Tín bên người chờ lệnh. Tiếng trống vang 30 lần thời điểm, Triệu Luân cùng Lý Lượng lúc này mới chạy đến. Tiếng trống vang 50 lần thời điểm, tập tụ một bên mặc quần áo một bên tại hướng thành lâu phương hướng chạy. Sợ chế bị quân pháp xử trí. Dưới cổng thành trên giáo trường, có một bộ phận sĩ tốt đã tại sở thuộc danh sách đứng vững, nhưng đại bộ phận người còn tại vội vàng chạy đến, tiếng bước chân phi thường gấp rút mà lại hỗn tạp. Mặc dù loạn, nhưng cũng lục tục ngo ngoe xếp hàng chỉnh tề. Thạch Thủ Tín mặt không biểu tình ở trên thành lầu nhìn xem bọn hắn, tay lại không có dừng lại, một mực tại lấy đồng dạng tần suất gõ trống. Một bên đám người tựa hồ cảm giác ra cái gì tới, cũng không khỏi đến đi theo khẩn trương lên. 100 âm thanh, 150 âm thanh, 200 âm thanh. Đương tiếng trống cuối cùng dừng lại thời điểm, võ đài chung quanh có Thạch Thủ Tín thân binh đang chạy, thưa thất bài xuất một nhóm, đem tiến về võ đài thông đạo ngăn lại. Nơi xa còn có mấy người không có chạy tới, liền kém một chút mà thôi. Nhưng là bọn hắn chính là không qua được. "Mạnh Quan, chấp hành quân pháp." Thạch Thủ Tín đối bên cạnh Mạnh Quan hô to một tiếng. "Tuân lệnh." Mạnh Quan một bên hô hào, một bên hướng dưới cổng thành mặt chạy. Hắn một chút thành lâu, Thạch Thủ Tín đã sớm an bài tốt những thân binh kia, liền đi theo sau hắn, đem mấy cái kia đến chế người đều cho bắt được. Mấy cái này kẻ xui xẻo bị lôi kéo tới võ đài trên đài cao, bị gắt gao án lấy quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, mấy cái đao phủ thủ tiến lên, tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, giơ tay chém xuống, thi thể tách rời. Trên giáo trường xếp hàng binh lính nhóm, cả đám đều nhìn trợn mắt hốt mồm. "Ngoa tạo, các ngươi thật giết người a. Hôm qua không phải đánh quân côn là được sao?" Ở đây tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên. Bọn hắn đều đang cố gắng hồi tưởng hôm qua yêu cầu đọc thuộc lòng kia 10 đầu quân pháp, đã có chút quên lãng ký ức, tại bạo lực nhắc nhở bên dưới dần dần trở lên rõ ràng. Đầu này quân pháp tựa như là nói đến chế trượng chết cũng chính là dùng cây gậy đánh chết. Nhưng hôm nay là chém đầu. Dù sao không sai biệt lắm, đều là bị xử quyết. Mới vừa rồi còn có người xì xào bàn tán đội ngũ, giờ phút này an tĩnh cây kim rơi xuống đất có thể nghe, mấy ngàn tân binh liền như là một người đồng dạng, không có người nào dám ồn ào, dám nghị luận. Rất nhiều người thậm chí bắp chân đều có chút phát run. Gặp tình hình này, Thạch Thủ Tín trong lòng thở phào một cái. Nhân giáo người sẽ không, sự tình dạy người một giáo liền sẽ. Không giết mấy cái làm trái quân pháp, cả lơ phất phơ đau đầu, trong quân kỷ luật là không thể nào tốt. Thạch Thủ Tín cũng lười đọc diễn văn, hắn trực tiếp từ bên người thân binh trong tay tiếp nhận gậy gỗ, sau đó hung hăng gõ tại đồng la bên trên. Đương, đương, đương. To mà có xuyên thấu tính thanh âm, từ trên cổng thành khuyết tán đến chỗ rất xa. Đây là đang bây giờ thu binh. Hôm qua tuyên bố giải tán, mặc dù cũng có là, nhưng đều là lính liên lạc đi thông truyền, vẫn là loại kia truyền lệnh chủ yếu dựa vào giống trạng thái. Nhưng hôm nay liền trực tiếp bắt đầu áp dụng quân pháp, đã không còn là dùng miệng nhắc nhở, không nghe hiệu lệnh liền trực tiếp đưa lên hoàng tuyệt lộ, nhìn xem ai còn không nghe hiệu lệnh. Trong giáo trường đội ngũ, mạnh quan dưới trướng kia một thiên lạc dương cấm quân dẫn đầu cả đội rời sân, Lưu Khâm bộ khúc cũng bắt đầu rời sân, cuối cùng những cái kia từ Hán Trung bản địa tới các tân binh tựa hồ cũng lấy lại tinh thần đến, đi theo những người kia đằng sau cả đội rời sân. Võ đài nơi đài cao, kia mấy quả bị chặt đi xuống đầu người, cùng không đầu thi thể, bồi tiếp đứng một bên đao phụ thủ, không từng có mảy may xê dịch. Ngẫu nhiên có người trong lúc lơ đãng nhìn về phía nơi đó, đều sẽ cấp tốc thu hồi ánh mắt, cũng không dám lại xem lần thứ hai. Thạch Thủ Tín không nói một lời, phối hợp đi xuống thành lâu, đi tới võ đài nơi đài cao. Phía sau hắn đi theo Mã Long, Lưu Khâm, còn có Hán Trung thổ hào xuất thân một đám tướng lĩnh, không ai dám tự mình rời đi. Mọi người đi tới vừa rồi chặt đầu chém đầu địa phương, Thạch Thủ Tín từ thân binh trong tay tiếp nhận một bầu rượu, sau đó mở ra bầu rượu cái nắp, trực tiếp đem rượu ngã trên mặt đất. Giết các ngươi chỉ là bởi vì các ngươi làm trái quân pháp, cũng không phải là Thạch Mỗ bản ý, kiếp sau nếu là toàn quân, nhớ kỹ muốn kỷ luật nghiêm minh. Uống xong chén rượu này, lên đường bình an. Thạch Thủ Tín dùng thanh âm trầm thấp nói. Bên người không ai phụ họa, không có trả lời, ai cũng sẽ không ở lúc này mở miệng nói chuyện run cơ linh. Đem bọn hắn hậu táng đi, theo bỏ mình ghi tạc danh sách bên trên. Đợi đại quân trở về thời điểm, lại đến an bài nhà bọn hắn quyến trợ cấp. Thạch Thủ Tín đem tay vắt chéo sau lưng, quay người liền đi. Hắn quay đầu nhìn một chút Mã Long bọn người, liền vội vàng khoát tay nói, chớ cùng lấy ta, đi chỉnh quân, đi kiểm kê đồ quân lu. Ban ngày nóng bức khó chịu, đến hoàng hôn lúc lại xuất phát. Tuân lệnh. Chúng tướng cùng hô lên, lập tức tự động rời đi. Sau khi Lý Lượng cũng dự định rời đi thời điểm, lại là bị Thạch Thủ Tín cho gọi lại. Hai người tới thành lâu thiêm áp phòng, ngồi xuống về sau, Thạch Thủ Tín phân phó trong phòng thân binh tối lui đến cửa ra vào 10 bước bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cả phòng chỉ còn lại hắn cùng Lý Lượng hai người. Thạch Thủ Tín từ thiếp thân trong túi lấy ra một phong thư, sau đó đem nó đưa cho Lý Lượng. Cái sau mở ra xem, thế mà là muội muội Lý Thu bức thích, lập tức minh bạch cái gì. Lý Thu cùng Thạch Thủ Tín trên giường từng có rất nhiều lần xâm nhập giao lưu, thậm chí trực tiếp ôm ngủ tới hừng sáng, những chuyện này Lý Lượng tự nhiên cũng là biết. Nhìn điệu bộ này, muội muội cách mang thai hẳn là không xa. Hiện tại Thạch Thủ Tín đem cơ mật như vậy thư tín để hắn cái này đại cứu ca xem, trong đó tất có thâm ý, Lý Lượng một câu đều không nói, chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn tin, càng xem càng là kinh hãi. Thứ này lại có thể là Thạch Thủ Tín viết cho Đặng Ngải một phong thư. Về phần Đặng Ngải là ai, không đề cập tới cũng được, thuộc quốc đầu hàng tin tức, đối bọn hắn những người này mà nói cũng không phải bí mật. Tối nay đại quân xuất phát tiến về Hán Thọ, chính là chuẩn bị tiến quân kiếm cát, lao tới thuộc quốc nội địa. Kiếm cát ta đoán chừng thủ quân cũng đã nhường lại, cho dù là lưu lại người đoàn hậu, cũng thủ không được bao lâu. Chúng ta đến Hán Thọ về sau, ngươi liền mang theo phong thư này, lặng lẽ rời đi đại doanh, đi thành đô tìm Đặng Ngải, sau đó đem phong thư này giao cho Đặng Ngải. Xong xuôi những chuyện này, ngươi ngay tại Đặng Ngải trong quân tìm hiểu tin tức, tạm thời không nên quay lại, để tránh phức tạp. Thế nào cùng Đặng Ngải giải thích tùy ý chính ngươi quyết định. Đặng Ngải trong đại doanh tình huống như thế nào, ngươi lại quan chi. Đợi trung hội mang theo cái này hơn 10 vạn binh mã đến thành đô về sau, ngươi lại lặng lẽ trở về quân ta đại doanh, nói cho ta Đặng Ngải tình huống bên kia. Chuyện này, ngươi đến tột cùng có thể hay không làm? Không thể làm hiện tại liền nói, chớ có chờ xuất phát lúc lại cự tuyệt. Thạch Thủ Tín nhìn về phía Lý Lượng, ánh mắt thâm trầm, không giận tự uy. Chuyến này là trọng yếu quân vụ, cũng là trung cực khảo nghiệm. Lý Lượng trong lòng run lên, ý thức được nhân sinh mấu chốt cầu thang đã ở trước mắt. Một bước này đi tốt, dựa vào hoàn thành mấu chốt nhiệm vụ, dựa vào muội muội là Thạch Thủ Tín người bên bối, dựa vào cháu trai một năm sau xuất sinh, hắn cái này cứu cứu cũng đã tại Thạch Thủ Tín bên người đứng vững gót chân. Một bước này nếu là ra cái gì đường rẽ, không chỉ có chính mình sẽ không lại bị trọng dụng, muội muội cũng tương đương là bị người trắng ngủ, thậm chí có bị đuổi ra khỏi cửa khả năng. Lui một vạn bước tới nói, coi như Thạch Thủ Tín nhớ tình cũ, Lý Thu không bị đuổi đi, kia nàng tại Thạch Thủ Tín bên người cũng không có cái gì nói chuyện phất lượng, tương lai biệt khuất năm tháng có thể nói là một chút nhìn tới đầu. Là tiếp lệnh, vẫn là chối từ đâu? Ý nghĩ này tại Lý Lượng trong đầu chuyển vài giây đồng hồ, hắn liền đã hạ quyết tâm, âm vang hữu lực nói, mời Thạch tướng quân yên tâm, sự tình nếu là làm hư hại, Lý Mô đưa đầu tới gặp. Nhiều khi, đưa một người tại thời khắc mấu chốt làm ra tuyển chọn về sau, hắn sau này có thể đi đường, liền cố định xuống. Lý Lượng là như thế, Lý Thu cũng là như thế. Cũng không cần ngươi dẫn theo đầu tới gặp ta, chỉ là việc này nếu là xử lý xấu, sẽ gia tăng không ít phong hiểm. Đến lúc đó không chỉ là ta, còn có trong quân tướng sĩ, còn có ngươi muội muội, có lẽ đều rất khó toàn thân trở ra rời đi đất tụ. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Thạch Thủ Tín khẩn thiết nói, không có một tơ một hào ở trên cao nhìn xuống bên báo hung hăng. Minh Bạch, mời Thạch tướng quân yên tâm. Lý Lượng lập tức biểu trung tâm nói, ừ, tin trước không muốn lấy đi, đợi đến Hán Thọ lại nói, hiện tại chỉ là để ngươi có thời gian chuẩn bị một chút. Đặng Ngải trong quân doanh như thế nào, ta cũng không biết. Ngươi tại bên kia có lẽ có phong hiểm, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ta cũng không muốn ngươi đi đặng ngải đại doanh, chỉ là không tìm hiểu rõ ràng, đến lúc đó hai mắt đen thui, không biết đặng ngải bên kia nền tảng, dễ dàng nộp phán, đến lúc đó chết cũng không phải một mình ta. Nhớ ngươi, ngươi cái này một người, sánh được 10 vạn binh mã. Thạch Thủ Tín nắm chặt Lý Lượng tay khẩn cầu. Thạch tướng quân chớ lo, Lý Mô cái này liền đi chuẩn bị. Lý Lượng gật gật đầu, đứng dậy đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ, sau đó quay người rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, Thạch Thủ Tín lúc này mới tự lẩm bẩm, ta độc sủng muội muội của ngươi, để ngoại nhân đều biết chuyện này. Ngươi cũng hẳn là dùng trung thành cùng giả dặn tới hồi báo ta. Bằng không, về sau ta làm sao dám yên tâm lớn mật dùng ngươi đây? Giữa người và người đều dựa vào lẫn nhau thăm dò lẫn nhau rèn luyện, dần dần thành lập tín nhiệm. Những vật này sẽ không chống rông sinh ra. Thạch Thủ Tín dùng người, đã muốn dùng, đồng thời cũng để phòng một tay. Hắn đối Mạnh Quan là như thế này, đối Lý Lượng cũng là dạng này. Có chế ước cùng giám sát, tín nhiệm mới có thể tạo dựng lên, mới có thể dài lâu duy trì. Thạch Thủ Tín đem một chương đơn sơ đất thuộc địa đồ mở ra tại bàn bên trên, hắn đã đem thăm dò được tin tức đánh dấu đến trên bản đồ. Vở kịch chẳng mấy chốc sẽ mở màn, để những cái kia phía sau cắm đầy cờ xí lao tướng của nhóm từng cái hóa trang lên sân khấu đi. Thạch Thủ Tín dùng bút lông tại trên địa đồ viết thành đô địa phương, trùng điệp vẽ một vòng tròn. Một đường hành quân gấp, một đường vòng qua ngụy quân chiếm cứ thành trì. Mấy ngày sau, Thương Duy cuối cùng mang theo hơn 2 vạn thủ quân đến Thê huyện. Hắn thu được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Thê huyện cùng xung quanh nông thôn đều không có bị ngụy quân chiếm cứ. Tin tức xấu là ngụy quân tiên phong Hồ Liệt Bộ đã đánh xuyên kiếm cắt. Liêu Hóa Lanh binh vừa đánh vừa lui, rời đi kiếm các khu vực phòng thủ, hướng phía Thê huyện mà tới. Dưới trướng binh mã đã còn thừa không có mấy. Đây có nghĩa là thủ quốc cửa ra vào mở rộng, trung hội dưới trướng kia hơn 10 vạn binh mã sẽ giống như là thủy triều tràn vào đất thủ. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái, thậm chí có thể nói chính là Khương Duy an bài cùng tuyển chọn. Thê huyện kia thấp bé phải làm cho người sợ hãi đầu tường chỗ, Khương Duy ngay tại nhìn về phương xa. Nơi này tường thành là như thế thấp bé, cho dù là phía trên đứng binh lính hướng phía dưới nhảy, chỉ cần không phải đầu chạm đất, trên cơ bản liền văng không chết. Có thể nói kéo hông đến không đáng kể lực phòng ngự, chỉ có thể mang đến trên tâm lý cảm giác an toàn. Đại tướng quân, trung hội phái người đưa tin tới. Dựa theo phân phó của ngài, người đã bị ta cưỡng chế di rời. Trương Dực đi tới, cầm trong tay một phong thư, đem nó đưa cho Khương Duy. Chúng ta đều đã dạng này, nếu như không kiên cường một điểm, sẽ càng thêm bị người xem thường. Khương Duy thuận miệng giải thích một câu hắn vì cái gì sẽ không theo ngụy quân sứ giả đàm phán, sau đó mở ra trung hội tự tay viết thư. Một dạng thái độ khiêm nhường, một dạng quỷ liếm, trung hội vẫn là cái kia trung hội. Ở trong thư, trung hội nói thẳng, ta cùng ngươi là khác cha khác mẹ, dị địa dị quốc thân huynh đệ, ngươi nếu là muốn đầu hàng, không thể đầu hàng người khác, nhất định muốn đầu hàng ta mới được. Nếu như ngươi đầu hàng đặng ngải, đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng, đáng tiếc đáng tiếc. Phái cái sứ giả đến chỗ của ta thương nghị đầu hàng sự tình, ta tại phủ thành chờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ thật vui vẻ đi thành đô đi. Khương Duy một câu đều không nói, đem nó đưa cho Trương Dực quan sát, cái sau xem đi xem lại, không biết trung hội đây là chơi cái nào một màn. Đầu hàng trung hội, phụ thuộc vào trung hội, mà không tiếp thụ bệ hạ thư xin hàng, không tiếp thụ đặng ngải quân lệnh, đây là ta kế hoạch bước đầu tiên. Khương Duy nhìn nói với Trương Dực, đại tướng quân, làm đi. Hiện tại đã là dạng này, tả hữu bất quá vừa chết. Trương Dực tay phải nắm thật chặt quyền, duy trì Khương Duy thực hành kế hoạch của hắn. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Khương Mỗ thâm thụ nước ân, bị thừa tướng để bạt tại không quan trọng. Vinh hoa phú quý tại ta có liên can gì? Quan to lộc hậu tại ta ngại gì? Đại trượng phu chỉ cầu đền đáp quốc gia, đến chết mới thôi. Muốn để ta vì ngụy quốc hiệu lực, trung hội còn tại làm nằm mơ ban ngày đâu. Khương Duy cười lạnh không ngừng, hắn hai mắt lộ ra ánh mắt rất là kiên nghị. Chương 107, thối cá nát tôm. Chương 107, thối cá nát tôm. Bạch thủy quan đến Hán Thọ ở giữa cái nào đó trong sân cốc, Thạch Thủ Tín mệnh lệnh đại quân ở chỗ này hạ trại. Trước nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai sáng sớm xuất phát. Y theo cấp trình, chập tối có thể đến Hán Thọ quan thành. Ngày mai liền muốn nhìn thấy trung hội, Thạch Thủ Tín trong lòng có chút lo lắng bất an. Tam quốc hậu kỳ những này lao tiền xu, đầy mình ý nghĩ xấu. Nhất là trung hội hay là cái người không an phận. Đã nhập tục, trung hội viên này bom hẹn giờ cũng bắt đầu đến ngược. Ngẫm lại đều để não người rộng đau, Thạch Thủ Tín không có chút nào dám chủ quan, chớ nói chi là đắc ý đêm khuya, trong quân tướng lĩnh đều không có đi ngủ, bị Thạch Thủ Tín hô đến trong xoáy trướng họp. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trước thư án, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc thận trọng. Nửa canh giờ sau, Mạnh Quan mang theo 100 thân binh, đồng thời nổi trống cùng gieo vang kim, tại trong doanh tuần sát. Nhìn thấy đại doanh bên ngoài cái nào đó nhỏ gò núi trên có đèn lồng đỏ treo lên, liền lập tức động thủ, lấy đèn lồng làm hiệu. Thạch Thủ Tín nhìn về phía Mạnh Quan phân phó nói: "Tuân lệnh, mặt tướng cái này liền đi." Mạnh Quan lập tức đứng dậy rời đi quân trướng, phi thường dứt khoát, không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào. Bất quá hắn không có chất vấn không có nghĩa là người khác không có biện pháp. Mã Long nhìn về phía Thạch Thủ Tín hỏi: "Thạch tướng quân, đồng thời nổi trống cùng gieo vang kim, cái này có ý nghĩa gì đâu? Đến lúc đó trong đại doanh không phải loạn sao?" "Có ý nghĩa gì còn không thể nói, bất quá ngươi bây giờ lập tức tuyển ra 100 tinh binh, đem các bộ vũ khí đều đoạt lại tập trung chất đống, tại đại doanh, cửa doanh chỗ trông giữ, hiện tại liền đi. Giữ vững binh khí không cho phép bất luận kẻ nào lấy đi, tuyệt đối không thể tự ý rời vị trí." Thạch Thủ Tín tiếp tục hạ lệnh. Mã Long có chút mê hoặc, bất quá vẫn như cũ lĩnh mệnh đi. "Tập độ, ngươi lấy ra 100 người chờ lệnh, chờ chiêng trống cùng vang lên thời điểm, nếu có sĩ tốt ra quân trướng, trực tiếp thắt chặt lại trông giữ tốt, sau đó đưa đến đại doanh, cửa doanh chỗ, nghe ta xử lý." Thạch Thủ Tín làm từng bước hạ lệnh, thoạt nhìn phi thường ung dung không đội.
"Tuân lệnh, mặt tướng cái này liền đi." Tập tổ cũng rời đi. Hiện tại trong quân chướng ngoại trừ Thạch Thủ Tín bản thân bên ngoài, chỉ còn lại Triệu Luân, Lý Lượng cùng Lưu Khâm phó tướng Vương Kiến. Thạch Thủ Tín nhìn nói với Triệu Luân, "Ngươi cũng mang lên 100 người, tại trong quân chướng chờ lệnh. Chỉ cần nghe được tiếng chiến trống, lập tức ra quân chướng, tiến về đồn thả binh khí địa phương lấy binh khí, sau đó từng cái quân chướng điểm binh, đem những người kia dẫn tới đại doanh cửa doanh ra khỏi hàng trận. Nghe rõ chưa?" "Tuân lệnh." "Mặt tướng hiện tại đi chuẩn bị ngay." Triệu Luân cũng không nói cái gì, trực tiếp lĩnh mệnh đi. "Ngươi bộ trải qua chiến trận, hiện tại mang bản bộ binh mã ra doanh, tại đại doanh bên ngoài trông coi. Nếu là sau nửa canh giờ nổ doanh, ngươi bộ quân sĩ tay cầm côn đồng bình loạn, một mực đánh chính là." Thạch Thủ Tín đôi Vương Kiến phân phó nói. "Thạch Giang quân, ngài đây là không chào hỏi làm diễn võ a?" "Tha thứ mặt tướng nói thẳng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nổ doanh." Vương Kiến nhìn xem Thạch Thủ Tín, lo lắng nói. "Hiện tại nổ doanh, dù sao cũng so tương lai tặc quân giơ đuốc cầm gậy dạ tập lúc nổ doanh mạnh hơn, không cần nhiều lời, trực tiếp đi làm đi." Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng khoát tay nói, giống như không phải rất để ý dáng vẻ. Vương Kiến than nhẹ một tiếng, nhưng chuyện tương tự đối với biên quân tới nói là chuyện thường ngày. Thế nhưng là Hán Trung những này thổ hào thế binh, nhưng không có gặp qua tình huống tương tự. Tối nay sẽ ra loạn gì, thật sự là khó mà nói. "Được rồi, tân binh ăn chút đau khổ cũng là phải, ai còn không có náo qua trò cười đâu." "Vậy cũng được, không bằng dạng này, mặt tướng phái người đem soái trướng bảo vệ, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Vương Kiến đối Thạch Thủ Tín hành lễ nói. "Cái kia cũng không tất nhiên, ta hiện tại liền đi đại doanh bên ngoài chờ lấy, đem trung quân soái trướng để trống. Sau đó nhìn xem đến lúc đó sẽ hay không có loạn binh xông đi vào quấy rối. Ngươi không cần phái binh che chở ta, chỉ dùng chống mấy cái cơ linh binh lính tại trong soái trướng chờ, ai xông đi vào liền bắt ai." Thạch Thủ Tín cười thần bí. Nghe nói như thế Vương Kiến sửng sốt, lập tức trên mặt lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. "Đi thôi, ngọc bất trắc bất thành khí, đạo lý này Vương tướng quân không hiểu sao?" Thạch Thủ Tín khoát khoát tay, ra hiệu Vương Kiến nhanh đi làm sự tình. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo thân binh của mình hơn 10 người, còn có Tập thị, Lý thị, Triệu thị, Dương thị cái này 4 cái thiếp thất đến đại doanh bên ngoài một chỗ mô đất bên trên nghỉ ngơi. Đêm hè con muỗi rất nhiều, dáng người thấp bé Triệu Tường Phong một bên đánh con muỗi một bên miệng bên trong oán trách cái gì, giống như là được đa động chứng đồng dạng, nôn nóng bất an đi tới đi lui. Thạch Thủ Tín liếc nàng một chút, cảm giác đứa nhỏ này còn thật có ý tứ. Không, phải nói là đứa nhỏ này trực giác nhạy cảm, vô ý thức cảm giác được có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Mà giờ khắc này Lý Thu Chính kéo cánh tay của hắn, thấp giọng hỏi dò tại sao phải đêm khuya tới đây cho muỗi đốt. Tập Xuân thì là cùng Dương Anh hai người đang nói cho cười, tựa hồ không có chút nào lo lắng chờ chút muốn phát sinh cái gì. Thời gian từng chút đi qua, tính thời gian đồng hồ cát, đầu trên hạt cát cũng càng ngày càng ít. Đương hạt cát toàn bộ để lọ xong về sau, dự định nửa canh giờ đã đến. Đem đèn lồng treo lên, diễn võ bắt đầu. Thạch Thủ Tín đối bên người thân binh phân phó nói. Đại doanh bên ngoài gò núi bên trên, một ngọn cực đại đèn lồng đỏ bị sáo trúc chống lên, hắn tinh hồng ánh sáng, trong đại doanh tuần tra ban đêm binh lính tất cả đều nhìn thấy, dị thường bắt mắt. Đúng lúc này, Mạnh Quan mang theo một đội nhân mã xuất hiện tại trong đại doanh trong thông đạo. Phía sau hắn có sĩ tốt nhất lên trống, có sĩ tốt dẫn theo đồng la. Đông đông đông, đông đông đông, ken ken ken, ken ken ken. Như là ma âm sâu thai, trong đội ngũ tiếng chiêng trống đại tác, bén nhọn bên trong mang theo ngột ngạt thanh âm vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Các trong quân trướng đều truyền đến tiếng la cùng kêu la âm thanh, tất cả doanh địa trong thời gian cực ngắn trở nên ồn ào náo động náo nhiệt, liền như là nước lạnh đột nhiên sôi trào. Rất nhanh, có người xông ra doanh trướng, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này đến cái khác, một cái tiếp theo một cái, hành lang bên trên đầy áp người. Tất cả mọi người là không hiểu tình trạng. Ai nha? Không biết là ai hô một tiếng, thanh âm này tựa hồ là một cái kích thích tín hiệu, nghe được tiếng la binh lính bắt đầu lung tung chạy, muốn xông ra đại doanh tới. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, tất cả trong đại doanh đều là chạy loạn binh lính, có ít người thậm chí bảo tử cũng không kịp xuyên, trên người chỉ có một đầu quần dài. Tập tổ cùng Triệu Luân nhân mã tại trong doanh duy trì trật tự cùng bắt người, nhưng bởi vì chạy người thực sự là nhiều lắm, căn bản là ngăn lại không được. Rất nhanh, bọn hắn liền dẫn người tới đại doanh cửa ra vào tự vệ, căn bản ép không được. Giờ phút này Mã Long chính dẫn 100 người trông coi trong quân binh khí, mắt thấy đại doanh loạn, muốn đi cứu viện nhưng lại sợ hai binh khí bị loạn binh sở đoạn. Lòng nóng như lửa đốt phái người đi thông chi Thạch Thủ Tín. Cách đó không xa gò núi bên trên, Thạch Thủ Tín nhìn xem kêu loạn một mảnh doanh địa, nhịn không được thở dài. Ban đầu Khương Duy Dạ tập trung hội đại doanh, ngụy quân ứng đối liền rất tỉnh táo, sở hữu sĩ tốt đều đợi tại trong doanh trướng không được ra ngoài, có chuyên môn tinh nhuệ nhân mã tuần sát doanh địa, tổ chức phản kích. Chỉ cần thấy được người khác tại trong doanh loạn hoảng, bất kể là ai, trực tiếp bắn giết. Tối nay trạng huống này chính là Hán Trung thổ hào thế binh khuyết thiếu huấn luyện cùng ứng đối kinh nghiệm, nửa đêm khua chiên gõ trống, liền để bọn hắn nổ doanh. Duy kinh bách chiến mới thành tinh minh, thật muốn tay cầm một chi đã trung thành lại có thể đánh thắng trận đội ngũ, hiển nhiên không phải một lần là xong sự tình. Cái mục tiêu này có thể nói là gánh nặng đường xa. Lúc này trong đại doanh tình huống lại phát sinh biến hóa. Vương Kiến đã mang binh từ đại doanh bên ngoài tiến vào, hắn thủ hạ những cái kia sĩ tốt tay cầm côn đồng, nhìn thấy chạy loạn người liền dùng côn đồng gọi một trận loạn đả. Ồn ào trong đại doanh không bao lâu liền kêu rên đầy đất. Bị đánh chỉ là thiểu số người, đại bộ phận người đều là lần nữa lùi về doanh trướng, hoặc là đứng ở một bên không dám động, dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì ngoại lực cường lực can thiệp, doanh địa rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại như có như không rên thống khổ, thỉnh thoảng ở bên tai tiếng vọng. Một trận diễn võ thử ra quân đội màu lót, Thạch Thủ Tín cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắn đối bên người thân binh phân phó nói, hồi lại doanh đi, đi cứu trị những cái kia bị đả thương người.
Hắn có chút thất vọng, chi quân đội này trung thành, đại khái vẫn là có thể cam đoan. Bốn nhà đại hộ thế binh lẫn nhau chế hành, lại dùng thông gia phương thức củng cố tín nhiệm mối quan hệ, lại thêm hắn trung bản địa thổ hào không có khả năng nhận Ngụy Quốc Thiên Long nhân tiếp nhận. Bọn hắn đi theo chính mình hỗn, là duy nhất tiến tới cầu thang, không có phản bội thổ nhưỡng. Thế nhưng là, trung thành quân đội cùng năng chinh thiện chiến quân đội là hai khái niệm. Một cái nửa đêm gặp được điểm tình trạng liền nổ doanh đội ngũ, hắn năng lực tác chiến cần đánh một cái dấu chấm hỏi. Thạch Thủ Tín trở lại xoay trướng, đem chúng tướng đều triệu tập lại họp. Ngoại trừ Vương Kiến bên ngoài, người khác trên mặt đều là tràn ngập vẻ bại. Bọn hắn đều không có ngờ tới, chi quân đội này không chịu được như thế, quả nhiên là chịu không được một điểm gió thổi cỏ lay. Đây là ta biết, liên quan tới ban đêm cắm trại sau trực ban sách yếu lĩnh, các ngươi tất cả xem một chút, sau đó cùng trong quân sĩ tốt nhóm nói rõ. Có tối nay giao hấn, tin tưởng bọn họ khẳng định rất nhanh liền có thể nhớ kỹ. Thạch Thủ Tín đem một trang giấy đưa cho cách mình gần nhất mạch quan, sau đó để bọn hắn lẫn nhau chuyển đọc nhìn một chút. Trong xoáy chướng bầu không khí có chút nghiêm trọng. Thạch Thủ Tín trước đó kỳ thật có sắp xếp, nếu như đại doanh loạn không lợi hại lời nói, những cái kia an bài có thể để trong đại doanh sao động binh lính chậm rãi an tĩnh lại. Thế nhưng là, khi tất cả người chấn kinh sau đều muốn xông ra doanh trướng thời điểm, những cái kia bố trí liền không được một chút tác dụng. Chỉ có thể dựa vào Vương Kiến mang theo 2000 tay cầm côn đồng lao tốt tiến vào đại doanh cưỡng ép lắng lại tình thế. Đây là đang an toàn tuyến đường hành quân bên trên hạ trại bình thường tới nói, cũng sẽ không xảy ra tình huống gì, cho nên tối nay diễn võ chỉ có thể nói là một bài học. Nhưng nếu là đầu này tuyến đường hành quân không an toàn đâu, muốn là chuẩn bị xuất kích, buôn tập địch nhân đâu? Nếu như tối nay là thật sự có địch nhân dạ tập đâu, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có tốt như vậy ứng phó. Kia 10 đầu quân pháp bên trong lại thêm một đầu, ban đêm cắm trại, như không có quân lệnh, không được ra quân trướng. Thạch Thủ Tín nhìn quanh chúng tướng nói, Mạnh Quan ở một bên bình chân như vậy, hắn đã sớm biết có đầu quy củ này. Nhưng tập tụ bọn người là dồn dập gật đầu, vui lòng phục tùng. Nếu là không có tối nay thăm dò, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, đoán chừng nghe qua cũng liền đi qua, bên trái lỗ hai tiếng đến, lỗ hai bên phải ra ngoài. Bất quá tối nay qua đi, thảm liệt thực tế cho bọn hắn bên trên bài học, cũng cho trong quân tướng tá sĩ tốt nhóm bên trên bài học, tin tưởng bọn họ sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Mặc dù chi quân đội này tạm thời trả lại không được mặt bàn, nhưng tối nay diễn võ hiệu quả có lẽ còn là rất rõ ràng, nhìn tập tụ đám người trên mặt biểu lộ liền biết. Cái này cuối cùng là cái tin tức tốt, Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng khoát tay nói, đêm đã khuya, các ngươi cũng mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai nổ trại lên trại, trước khi trời tối, nhất định muốn đuổi tới Hán Thọ Thành Quan. Chờ chúng tướng đều rời đi về sau, Thạch Thủ Tín lúc này mới nằm tại trên nệm êm, trong đầu xuất hiện một bộ máu tươi cùng hỏa diễm sen lẫn thảm liệt hình tượng. Đám này thối cá nát tôm, không hảo hảo luyện một chút, đi thành đô chính là tặng đầu người a. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, một đường này cũng không thể nhàn rỗi, nhất định muốn đem bọn này binh lính hảo hảo gõ một cái, cho bọn hắn lòng xương một chút.